Chương 615 đắc thắng 3, chương 615 đắc thắng 3, cự hình đường đao phát ra một trận mãnh liệt bù bù, thân đao quang mang đại thịnh, phản phất được trao cho vô tận lực lượng. Lâm Phong khống chế cự hình đường đao, thuận tay đem cự hình đồng tệ vác tại sau lưng, đột nhiên đứng dậy, trên thân tản ra một cỗ không màng sống chết khí thế. Tô Công nhìn thấy Lâm Phong bộ dáng này, nao nao, nhưng rất nhanh lại khôi phục bộ kia trào phúng thần sắc. Làm sao, bắt đầu được ăn cả ngã về không? Thật sự là buồn cười, ngươi cho rằng dạng này liền có thể cải biến chiến cuộc? Lâm Phong không có trả lời, trong con mắt của hắn chỉ có Tô Công một người. Chỉ gặp hắn hét lớn một tiếng, hai chân dùng sức đạp xuống đất mặt, cả người như mũi tên rời cùng hướng phía Tô Công phóng đi. Lần này, Lâm Phong tốc độ cực nhanh, mang theo một trận của phong, cao đến trên lôi đài bụi đất tung bay. Tô Công không dám kinh thường, hai tay nhanh chóng kết ấn, khống chế hơn ngàn thanh phi kiếm hình thành một đạo dày đặc mạng lưới phòng ngự. Hắn cười lạnh một tiếng, nghĩ thầm Lâm Phong lần này bất quá là vùng vây dây chết, vô luận như thế nào cũng không có khả năng đột phá phòng ngự của mình. Lâm Phong chớp mắt là tới, cự hình đường đao giơ lên cao cao, mang theo khí thế một đi không trở lại hung hăng đánh xuống. Một đao này ẩn chứa Lâm Phong toàn bộ lực lượng cùng quyết tâm, đao mang lấp lóe, như muốn đem không gian đều vỡ ra đến. Oanh! Đường đao trùng điệp chém vào Tô Công bố trí mạng lưới phòng ngự bên trên, phát ra một tiếng vang kinh thiên động địa. Linh lực bốn phía hình thành từng đạo sóng xung kích hướng bốn phía quyết tán, dưới đài người xem nhau nhau bị nguồn lực lượng này bức lui mấy bước. Tô Công mạng lưới phòng ngự kịch liệt rung động, những phi kiếm kia tàn ảnh quang mang lấp lóe không yên, tựa như lúc nào cũng sẽ phá toái. Tô Công sắc mặt biến hóa, hắn không nghĩ tới Lâm Phong cái này liệu chết một kích lại có như thế uy lực. Thế là cải biến sách lược bắt đầu cùng Lâm Phong du đấu đứng lên, không còn cùng Lâm Phong cứng đối cứng. Tô Công cấp tốc cải biến sách lược, thân hình lóe lên, trong nháy mắt hướng về sau phiêu thối mấy trượng. Hai tay của hắn không ngừng biến ảo ấn quyết, những cái kia nguyên bản tạo thành mạng lưới phòng ngự phi kiếm lập tức phân tán ra đến, vây quanh hắn cao tốc xoay tròn, như là một cái cự đại màu bạc vòng xoáy. Muốn theo ta liều mạng, không dễ dàng như vậy. Tô Công một bên thao túng phi kiếm, một bên lớn tiếng kêu la, ý đồ nhiễu loạn Lâm Phong tâm thần. Lâm Phong một kích chưa trúng, nhưng lại chưa nhục trí. Hắn biết rõ Tô Công cử động lần này là bởi vì chính mình vừa rồi công kích làm cho đối phương có chỗ kiêng kỵ. Giờ phút này, hắn cố nén thân thể đau xót, con mắt chăm chú khóa chặt Tô Công, bước chân trầm ổn hướng lấy đối phương tới gần. Tô Công gặp Lâm Phong từng bước ép sát, nhếch miệng lên một vòng giảo hoạt dáng tươi cười. Hai tay của hắn vung lên, vài thanh phi kiếm tựa như tia chớp hướng phía Lâm Phong mà tới. Những phi kiếm này cũng không phải là thẳng tắp công kích, mà là tại không trung không ngừng biến hóa quy tích, để cho người ta khó mà nắm lấy. Lâm Phong hừ lạnh một tiếng, huy động cự hình đường đao, đem bắn về phía phi kiếm của mình từng cái ngăn lại. Mỗi một lần va chạm, đều nương theo lấy linh lực khuấy động cùng kim loại giao minh âm thanh. Nhưng mà, Tô Công công kích liên miên bất tuyệt, càng nhiều phi kiếm từ khác nhau phương hướng đánh tới, Lâm Phong dần dần có chút đáp ứng không xuể. Đúng lúc này, Tô Công nhắm ngay thời cơ, đột nhiên tăng nhanh phi kiếm tần suất công kích. Trong lúc nhất thời, đầy trời đều là lấp loé kiếm quang, đem Lâm Phong bao bọc vây quanh. Lâm Phong chỉ có thể toàn lực huy động đường đao, tại trước người mình hình thành một đạo quan mạc, miễn cưỡng chống cự lấy như mưa to phi kiếm công kích. Ha ha, Lâm Phong, ngươi liền từ từ dãy rủa đi. Nhìn ngươi còn có thể chống bao lâu? Tô Công đắc ý cười ha ha, hắn cảm thấy mình đã nắm trong tay cục diện, Lâm Phong bại trận chỉ là vấn đề thời gian. Nhưng Lâm Phong cũng không có bị Tô Công ngôn ngữ cùng công kích ảnh hưởng. Tại cái này chiến đấu kịch liệt bên trong, đầu óc của hắn ngược lại càng phát ra tỉnh táo. Hắn cẩn thận quan sát đến chung quanh phi kiếm công kích quy luật, tìm kiếm lấy Tô Công phòng ngự sơ hở. Nơi xa quan chiến Tô Tiểu Uyển hơi nhướng mày, có chút bất an thầm nghĩ. Xem ra Phong Nhi muốn đánh qua cái này Tô Công vẫn có chút quá khó khăn, lần này cần là đánh không lại lần sau nói không chừng sẽ càng khó. Tô gia bên kia nhất định sẽ tăng lớn đối với Tô Công bồi dưỡng cường độ, về sau Phong Nhi đối mặt áp lực sẽ chỉ càng lớn. Tô Tiểu Uyển trong lòng sầu lo, không tự giác nắm chặt nắm đấm. Lạc Bạch Mộng giống như nhìn ra Tô Tiểu Uyển tâm tư, nhẹ giọng an ủi. Tiểu Uyển, đừng nóng đội, ngươi Phong Nhi còn không có từ bỏ, kỳ thật hắn là có cơ hội thắng. Ta ngược lại thật ra thật coi trọng hắn. Tô Tiểu Uyển có chút quay đầu, nhìn về phía Lạc Bạch Mộng, trong mắt mang theo một tia nghi hoặc cùng chờ mong. Thật sao? Nhưng là bây giờ Phong Nhi nhìn tình thế rất bất lợi à, Tô Công phi kiếm thế công quá mạnh, Phong Nhi một mực tại mệt mỏi ứng đối. Lạc Bạch Mộng ánh mắt kiên định nhìn qua lôi đài, khóe miệng có chút dương lên. Ngươi nhìn Lâm Phong, hắn mặc dù bị vây công, nhưng ánh mắt chưa bao giờ có bối rối. Hắn nếu dám ở dưới loại tình huống này từng bước ép sát, khẳng định là có lực lượng. Mà lại, Tô Công nhìn như chiếm cứ chủ động, kỳ thực đã bắt đầu luống cuống. Hắn càng không ngừng dùng ngôn ngữ kích thích Lâm Phong, lại tấp nập biến hóa phương thức công kích, cái này hoàn toàn nói rõ trong lòng của hắn không chắc, sợ Lâm Phong tìm tới sơ hở của hắn. Tô Tiểu Uyển nghe Lạc Bạch Mộng phân tích, trong lòng hơi an định một chút, ánh mắt lần nữa nhìn về phía lôi đài, chăm chú nhìn Lâm Phong nhất cử nhất động. Lúc này trên lôi đài, Lâm Phong tại kiếm ảnh đẩy trời bên trong tà đột hữu thiểm, mặc dù trên thân đã thêm mấy vết thương, nhưng hắn nương tựa theo ý chí kiên cường cùng tính xảo đạo pháp, từ đầu đến cuối không có để Tô Công đạt được. Trải qua một đoạn thời gian quan sát, Lâm Phong rốt cục phát hiện Tô Công phòng ngự nơi mấu chốt, Tô Công mỗi lần điều khiển phi kiếm phát động quy mô lớn lúc công kích, nó dưới chân vị trí sẽ tương đối cố định, bởi vì hắn cần coi đây là trung tâm để duy trì linh lực ổn định chuyển vận, bảo đảm phi kiếm công kích tính liên quan. Lâm Phong trong lòng vui mừng, hắn biết mình chờ đợi cơ hội tới. Hắn cố ý giả bộ như thể lực chống đỡ hết nổi, đao pháp dần dần lộn xộn, bước chân cũng bắt đầu lảo đảo, làm ra một bộ sắp ngăn cản không nổi dáng vẻ. Tô Công thấy thế, mừng rỡ trong lòng, coi là Lâm Phong rốt cục muốn không chịu nổi. Hắn gia tăng linh lực chuyển vận, điều khiển phi kiếm công kích càng thêm mãnh liệt, một lòng muốn mau chóng kết thúc trận chiến đấu này. Ngay tại Tô Công hết sức chăm chú chỉ huy phi kiếm lúc công kích, Lâm Phong nhắm ngay thời cơ, đột nhiên bỏ cự hình đường đao, hai chân bỗng nhiên phát lực, lấy một loại tốc độ bất khả tư nghị hướng phía Tô Công phóng đi. Tô Công tuyệt đối không nghĩ tới Lâm Phong dám ngay tại lúc này chủ động buông bỏ vũ khí nhích lại gần mình, trong lúc nhất thời lại có chút không biết làm sao. Lâm Phong trong nháy mắt đi vào Tô Công trước người, không đợi đối phương làm ra phản ứng, phía sau cự hình đồng tệ đột nhiên bay ra, hung hăng đánh tới hướng Tô Công. Tô Công trong lúc vội vàng muốn tránh né, nhưng bởi vì trước đó vẫn đứng tại nguyên chỗ điều khiển phi kiếm, lúc này thân thể tính linh hoạt đại giảm, chỉ tới kịp có chút như người. Phanh! Cự hình đồng tệ nặng nề mà nện ở Tô Công trên bờ vai, Tô Công kêu lên một tiếng đau đớn, cả người bị nện đến hướng về sau bay đi. Cùng lúc đó, Lâm Phong đưa tay tiếp được không trung rơi xuống cự hình đường đao, thuận thế một cái bước xa đuổi theo, nhảy lên thật cao, đem đường đao nâng quá đỉnh đầu, dùng hết lực khí toàn thân hướng phía Tô Công hung hăng đánh xuống. Chương 616 tiến về Tô gia, chương 616 tiến về Tô gia không. Tô Công hoảng sợ hô to, hắn muốn phản kháng, nhưng mới vừa rồi bị cự hình đồng tệ đánh trúng, linh lực hỗn loạn, căn bản là không có cách làm ra hữu hiệu phòng ngự. Giang giác. Đường đao trực tiếp bổ ra Tô Công còn lại linh khí hộ thuẫn, lưỡi đao đứng tại Tô Công cổ họng trước một tấc chỗ. Chỉ cần lại hướng phía trước một chút, Tô Công liền sẽ khó giữ được tính mạng. Trọng tài thấy thế lập tức xuất thủ đem Tô Công cứu, lập tức tuyên bố: "Lâm sư đệ chiến thắng." Một tiếng này tuyên cáo, như hồng trung giống như ở đây bên trong quân quần. Dưới đài không ít nhìn xem trận đấu này, đám người tiếng hoan hô càng tăng vọt, đám người nhao nhao là Lâm Phong trận này nhẹ nhàng vui vẻ Lâm Ly thắng lợi lớn tiếng khen hay. Không ít người trong mắt tràn đầy sợ hãi thán phục cùng khâm phục, chẳng ai ngờ rằng nguyên bản nhìn như thực lực cách xa tỷ thí, Lâm Phong có thể thực hiện kinh người như thế nguy chuyện. Tô Công bị trọng tài cứu sau, một mặt oán độc nhìn xem Lâm Phong, hắn bưng bít lấy thụ thương bà bay, thân thể run nhẹ nhẹ, không biết là bởi vì đau sót hay là phẫn nộ. Ngươi đợi đấy cho ta lấy. Tô Công thấp giọng gào thét, trong lời nói tràn ngập sự không cam lòng cùng uy hiếp. Lâm Phong đối với cái này lại không thèm để ý chút nào, thần sắc hắn bình tĩnh đứng trên lôi đài, hơi thở hổn hển, mồ hôi ướt đẫm quần áo của hắn, vết thương trên người còn tại thấm lấy máu, nhưng hắn ánh mắt vẫn như cũ kiên nghị sáng tỏ. Sau đó trọng tài tiến lên dò hỏi: "Sư đệ ngươi còn muốn tiếp tục không?" Lâm Phong nghe vậy có chút vô lực giơ tay lên, lắc lắc nói ra: "Đa tạ sư minh quan tâm, ta đã mất tâm tái chiến, cuộc tỷ thí này liền đến này là ngừng đi." Hắn biết rõ chính mình mặc dù thắng được cuộc tỷ thí này, nhưng cũng tiêu hao rất lớn, như lại tiếp tục, mặc dù có phần thắng, cũng khó tránh khỏi sẽ phải gánh chịu càng nặng tương thế. Thế là Lâm Phong liền quay người nhảy xuống lôi đài, một chút lôi đài Lâm Phong liền cùng Thích Thi giải trừ hợp thể trạng thái. Lúc này hai người bị thương đều không nhẹ, Thích Thi cái kia nguyên bản màu vàng trên khuôn mặt đều nhìn thấy tái nhợt chi sắc, thân hình lắc lư mấy lần kém chút ngã sắp xuống. Lâm Phong cũng là hai chân như nhũn ra, thật vất vả mới đứng vững thân hình, nhưng là vết thương trên người còn đang không ngừng chảy ra máu đến, nhuộm đỏ mảng lớn quần áo. Na Cha thấy thế lập tức đội vàng chạy tới, thay hai người chữa thương. Hai tay của hắn nhanh chóng kết ấn, từng đạo nhu hòa hào quang màu xanh lục từ lòng bàn tay của hắn tuôn ra, như linh động như dây lụa nhẹ nhàng quấn quanh ở Lâm Phong cùng Thích Thi trên thân. Quang mang chỗ đến, miệng vết thương máu tươi dần dần ngừng, da thịt cũng lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được khép lại. "Đa tạ, Na Cha." Lâm Phong cảm kích nói ra, theo thương thế làm dịu, khí tức của hắn cũng vững vàng rất nhiều. Tô Tiểu Nguyệt thấy thế chạy tới có chút hiếu kỳ mà hỏi: "Lâm sư đệ ngươi là thế nào phát hiện Tô Công cái nhược điểm kia?" "Ta đều là tại ngươi cuối cùng đắc thủ thời điểm mới phát hiện, hắn tại khống chế đại lượng phi kiếm thời điểm giống như không thế nào có thể di động." Lâm Phong nghe vậy thở dài nói: "Kỳ thật ta cũng là có đánh cược thành phần. Chính là ta không phải có lần cẩn thận, trên lý luận hắn trực tiếp né tránh, một bên tiếp tục giống trước đó như thế dùng phi kiếm công kích ta, ta là không có biện pháp nào. Hắn lúc đó lại đem phi kiếm tập trung cùng ta đấu một hồi thể thuật, cuối cùng đem ta đánh lui thời điểm hay là đem phi kiếm tản ra tiếp tục công kích ta. Cho nên ta suy đoán lớn mật, hắn đang thao túng đông đảo phi kiếm tiến hành phức tạp lúc công kích, hành động lại nhận cực lớn hạn chế, không có cách nào tự nhiên di động tránh né." Lâm Phong nói tiếp: "Mà lại trong chiến đấu ta lưu ý đến, mỗi khi hắn ý đồ cải biến phi kiếm quy mô lớn công kích phương hướng lúc, động tác đều sẽ có trong nháy mắt đình trệ. Kết hợp những chi tiết này, ta mới quyết định mạo hiểm thử một lần. Dù sao cũng là giao đấu sư tỷ ngươi không phải đã nói rồi sao, trọng tài sẽ không dễ dàng để cho người ta xuất hiện nguy hiểm tính mạng sao?" Tô Tiểu Nguyệt tán đồng gật đầu nói: "Xác thực như vậy, Lâm sư đệ ngươi cái này năng lực ứng biến cùng đảm lượng thật là khiến người bội phục. Nhất làm cho người không có nghĩ tới chính là ngươi cái này lần thứ nhất liền đem cái này Tô Công đánh bại, ta còn tưởng rằng ngươi đến tốn không ít thời gian mới có thể qua Tô Công cửa ải này." Mà Tô Tiểu Uyển nhìn bên này đến Lâm Phong thắng được Tô Công sau, một viên nỗi lòng lo lắng rốt cục rơi xuống đất, trong lòng vẫn còn có chút âm thầm vui vẻ nói: "Không nghĩ tới à, Phong Nhi một lần liền đánh thắng cái này Tô Công, ta còn muốn gõ hắn một chút. Bất quá từ chàng tỷ đấu này xuống tới đó có thể thấy được Phong Nhi thực lực cùng tâm trí đều không cần ta tại quá nhiều can thiệp, quay đầu hay là đem tài nguyên tu luyện thật tốt cho hắn đưa đi đem." Tô Tiểu Uyển âm thầm nghĩ ngợi, khoe miệng không tự giác trên mặt đất dương. Lạc Mộc Bạch gặp Lâm Phong giao đấu đã đánh xong, trải qua lần tỷ đấu này đối với Lâm Phong ấn tượng cũng không tệ, thế là vừa cười vừa nói: "Tiểu Uyển, ta cảm thấy ngươi cái này Phong Nhi không sai, chờ hắn kết đan lại đến bái ta làm thầy đi." Tô Tiểu Uyển nao nao, lập tức mặt giãn ra cười nói: "Lạc sư tổ lời nói này, Phong Nhi có thể được ngươi ưu ái vậy dĩ nhiên là không thể tốt hơn." Lạc Mộng Bạch nhẹ nhàng gật đầu, ánh mắt nhìn về phía Lâm Phong, trong mắt mang theo vài phần thưởng thức. Tiểu gia hỏa này quả thật không tệ, tuổi còn nhỏ đang tỉ đấu bên trong như vậy trầm ổn, còn có thể nắm lấy cơ hội nghịch chuyển chiến cuộc, tương lai tất thành đại khí. Ta cũng chính là nói trước một tiếng, chờ hắn kết đan đằng sau, nếu là nguyện ý, tùy thời có thể đến nay môn hạ của ta. Nói xong Lạc Mộng Bạch liền đứng dậy rời đi. Mà lúc này trải qua Na Cha trị liệu đằng sau, Lâm Phong cùng Thích Thi thương thế cuối cùng ổn định lại. Lâm Phong hoạt động một chút thân thể, cảm thụ được dần dần khôi phục lực lượng, từ đáy lòng nói cảm tạ. Na cha, thật đa tạ ngươi. Tô Tiểu Nguyệt gặp Lâm Phong thương thế tốt lắm rồi thế là mở miệng nhắc nhở. Lâm sư đệ, ngươi cái này đã đánh 4 trận so tài có thể đi trở về nghỉ ngơi, tiếp xuống tranh tài liền có thể không cần phải để ý đến. Nghe Tô Tiểu Nguyệt vừa nói như vậy Lâm Phong liền Lâm Phong liền gật đầu, đạo. Sư tỷ nói đúng, hôm nay một phen tỉ thí sát thực hao phí ta quá nhiều tinh lực, là nên trở về hảo hảo chỉnh đốn một phen. Ngay tại Lâm Phong dự định khi về nhà, hắn đột nhiên có chút hiếu kỳ mà hỏi. Sư tỷ, cái này giao đấu lời nói tông môn có cái gì ban thưởng sao? Long trọng như vậy tổ chức, còn mỗi tháng một lần. Tô Tiểu Nguyệt mỉm cười, giải thích nói. Ngươi không phải đã thấy, chúng ta tông môn hai vị thánh nữ đều là thủ tịch cùng hai ghế. Ngươi bây giờ là cái đệ tử ngoại môn, ngươi muốn vào nội môn đệ tử lời nói nhất định phải xếp hạng tại 5.000 trong vòng. Đệ tử tinh anh lời nói đến tại 1.000 trong vòng. Đệ tử chân truyền lời nói liền phải ấy muốn trong vòng 100 tên một khi trở thành đệ tử nội môn, liền có thể hưởng thụ càng nhiều tài nguyên tu luyện, tỉ như linh khí càng thêm dư giả động phủ tu luyện, còn có các loại chân quý đan dược ưu tiên quyền phân phối. Nếu là trở thành đệ tử tinh anh, trừ những này, còn có thể tham dự tông môn một chút chuyện quan trọng vụ, thu hoạch được càng nhiều thực chiến rèn luyện cơ hội. Mà đệ tử chân truyền vậy thì càng ghê gớm rồi, không chỉ có thể đạt được các trưởng lão một đối một dốc lòng dạy bảo, còn có thể tiếp xúc đến tông môn đỉnh cấp công pháp bí tịch. Chương 617 tiến về Tô gia 2, chương 617 tiến về Tô gia 2 còn có không ít tài nguyên tu luyện có thể nhận lấy. Cái này giao đấu sau khi kết thúc ta dẫn ngươi đi Kỳ Phúc Đường lĩnh vật tư là được. Lâm Phong nghe nói, trên mặt lộ ra vẻ mừng rỡ. Vậy nhưng thật sự là quá tốt, đa tạ sư tỷ cáo chi. Đến lúc đó liền phiền phức sư tỷ. Nói xong Lâm Phong liền quay người rời đi. Tô Tiểu Nguyệt nhìn xem Lâm Phong sau khi rời đi, lập tức quay đầu tiếp tục xem hướng một lôi đài khác. Lúc này trên lôi đài sư đại hà đang cùng một tên xếp hạng hơn 300 sư tỷ đấu pháp. Sư đại hà dáng người nhẹ nhàng, trường kiếm trong tay vung vẩy ra từng đạo lăng lệ kiếm ảnh, mỗi một kiếm đều ẩn chứa bàng bạc linh lực, thẳng bức đối thủ. Tên kia xếp hạng hơn 300 sư tỷ cũng không chút nào yếu thế, quanh thân bao quanh một tầng màu lam nhạt quang mang, hình thành một đạo kiên cố phòng ngự hộ thuẫn, đồng thời trong tay pháp quyết biến ảo, triệu hồi ra mấy đạo phong nhận, hướng phía sư đại hà gào thét mà đi. Phong nhận cùng kiếm ảnh đụng vào nhau, phát ra trận trận tiếng oanh minh, linh lực bốn phía. Dưới đại khán giả thấy nhiệt huyết sôi trào, thỉnh thoảng buộc phát ra trận trận âm thanh ủng hộ. Thế nhưng là sư đại hà không có cùng hắn đấu bao lâu. Trong chốc lát, một đầu to lớn vô cùng, quanh thân tản ra khí tức khủng bố ba xà chống rông xuất hiện, ba xà trực tiếp một cái kết thúc liền đem nó đánh bay ra lôi đài. Vị sư tỷ kia vẽ ra trên không trung một đường vòng cung, nặng nề mà ngã xuống tại ngoài lôi đài trên mặt đất, dơ lên một mảnh bụi đất. Nàng dãy rủa lấy muốn đứng dậy, lại một ngụm máu tươi phun ra, hiển nhiên thụ thương không nhẹ. Toàn trường đầu tiên là một mảnh kinh ngạc yên tĩnh, ngay sau đó tiếng nghị luận giống như thủy triều dâng lên. Cái này sư đại hà lại có lợi hại như vậy khế ước thú. Đầu kia ba xà nhìn xem cực kỳ khủng bố, thực lực này sợ là viễn siêu bình thường đệ tử a. Nàng cũng quá hung ác, trực tiếp liền xuống nặng như vậy tay. Tô Tiểu Nguyệt sắc mặt nghiêm trọng, trong lòng âm thầm lo lắng nói, cái này Lâm Phong chỗ nào tìm đến cái này sư đại hà? Hắn cái kia nguyên anh kỳ ba xà có chút khó đối phó. Đoán chừng qua không được bao lâu hắn liền muốn đến cùng ta tranh cái này ba ghế. Phía trước hai cái quái vật nàng khả năng đánh không lại, ta chỗ này liền không nói được rồi. Mặc dù cái này ba ghế không phải thánh nữ nhưng ở trong tông môn địa vị cũng không thể khinh thường, ta cũng không thể tùy tiện tặng cho nàng. Nghĩ đến đây, Tô Tiểu Nguyệt không khỏi nắm chặt nắm đấm. Lúc này, Lâm Phong về tới trong tiểu viện của mình, lúc này chiến thắng Tô Công Hầu, cả người đều mười phần vui vẻ. Hắn đi tới trong sân trên ghế nằm trực tiếp nằm xuống, lập tức quay đầu nhìn về phía Na Cha bọn hắn nói ra: Na cha các ngươi nơi đó có pha tốt trà sao? Na cha từ trong túi chứa vật xuất ra một bầu sớm đã pha trà ngon, cười hì hì đi tới đặt ở Lâm Phong trước mặt trên bàn đá. Chủ nhân, có. Na cha buông xuống trà sau liền bắt đầu về tới Nê Long bọn hắn bên kia bắt đầu liên hoan. Lâm Phong lập tức uống một ngụm trà ấm áp nước trà lướt qua yết hầu, mang theo nhàn nhạt thanh hương cùng từng tia linh lực, để Lâm Phong nguyên bản liền tâm tình vui thích càng thêm buông lỏng. Hắn có chút meo mắt lại, thưởng thụ lấy này nháy mắt hài lòng thời gian. Gần nhất một năm này hầu như đều là tại xử lý các loại chuyện phiền phức vụ, còn có khẩn trương tu luyện ngũ thú quyết trung độ qua. Gần nhất mười mấy ngày nay càng là mỗi ngày quên mình luyện tập ngũ thú quyết hợp thể thần thông. Hiện tại khó được có cơ hội có thể nghỉ ngơi một chút, Lâm Phong thỏa thích đắm chìm tại cái này khó được thanh thản bên trong. Bất chi bất giác, thái dương dần dần ngã về tây, chân trời nhiễm lên một vòng hoa mỹ giáng chiều, đem tiểu viện bao phủ tại một mảnh nu hòa ánh chiều tà bên trong. Ngay tại Lâm Phong hưởng thụ lấy phần này yên tĩnh lúc, đột nhiên ngoài cửa viện truyền đến một trận ồn ào tiếng bước chân. Ngay sau đó, phanh 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 một trận tiếng gõ cửa rồn dập vang lên. Lâm Phong khẽ nhíu mày, mở to mắt, ngồi thẳng người. Na Cha mấy người cũng ngừng liên hoan, nhao nhao hướng cửa viện phương hướng nhìn lại. Ai vậy? Lâm Phong cao giọng hỏi. Là ta. Tô Tiểu Nguyệt trả lời. Lâm Phong nghe chút là Tô Tiểu Nguyệt liền lập tức đứng dậy, bước nhanh đi đến cửa viện trước mở cửa. Chỉ gặp Tô Tiểu Nguyệt mang theo một cái chính mình không quen biết nữ tu xinh đẹp. Lâm Phong nhìn thấy Tô Tiểu Nguyệt mang theo một cái lạ lẫm nữ tu xinh đẹp, nao nao, trên mặt lộ ra nghi ngờ thần sắc. Tô Tiểu Nguyệt thấy thế, vội vàng giới thiệu. Vị này là sư phụ của ta, cũng là mẫu thân của ngươi. Các ngươi cũng hẳn là lần thứ nhất gặp mặt. Lâm Phong lập tức mở to hai mắt nhìn, khó có thể tin nhìn về phía trước mắt vị này nữ tu xinh đẹp. Trong đầu trong nháy mắt hiện lên vô số suy nghĩ, làm sao cũng không nghĩ tới sẽ lấy dạng này một loại phương thức cùng mẫu thân gặp nhau. Vị kia nữ tu xinh đẹp nhìn từ trên xuống dưới Lâm Phong, bờ môi run nhẹ nhẹ, thanh âm bao hàm thâm tình. Phong Nhi, thật là ngươi. Mẹ rốt cục nhìn thấy ngươi. Lâm Phong trong lúc nhất thời có chút không biết làm sao, há to miệng, lại nửa ngày không có thể nói ra nói đến. Qua một hồi lâu, mới ngập ngừng nói hô lên một tiếng. Mẹ Tô Tiểu Nguyệt ở một bên nhìn xem một màn này, hơi lộ ra ý cười. Lần này tốt, cũng coi là để cho các ngươi mẹ con đoàn tụ. Lâm Phong mẫu thân đi lên trước, nhẹ nhàng nắm chặt Lâm Phong tay, trong mắt tràn đầy từ ái cùng thương tiếc. Những năm này, khổ ngươi, mẹ vẫn luôn đang chú ý ngươi, biết ngươi đã trải qua rất nhiều gian nan hiểm trở, có thể ngươi cũng kiên cường gắng gượng qua tới, mẹ thật vì ngươi kiêu ngạo. Lâm Phong trong lòng ngũ vị tạp trần, trong lòng mô phỏng vô số lần gặp nhau hình ảnh, giờ phút này chân chính tiến đến, từ bắt đầu lạ lẫm cùng không hiểu. Tại hai người đến tiếp sau tâm tình bên trong từ từ tiêu tán ngăn cách. Lâm Phong nghe mẫu thân giảng thuật những năm này kinh lịch, trong lòng đùi ngùi mãi thôi. Tô Tiểu Nguyệt thấy thế liền lặng lẽ rời đi, liền lưu lại Lâm Phong cùng Tô Tiểu Uyển hai người. Trong tiểu viện, chỉ còn lại có Lâm Phong cùng mẫu thân Tô Tiểu Uyển. Gió nhẹ nhẹ nhàng phất qua, thổi đến trong viện lá cây vang xào xạc, phản phất cũng tại vì cái này đến chậm gặp nhau mà than nhẹ. Theo máy hát mở ra, Lâm Phong cùng Tô Tiểu Uyển ở giữa giao lưu càng thông thuận. Tô Tiểu Uyển hỏi kỹ lấy Lâm Phong những năm này tu luyện chi tiết, mỗi một cái tiến bộ đều để trong mắt nàng tách ra vui mừng hào quang. "Phong Nhi, ngươi có thể đem ngũ thú quyết tu luyện tới bây giờ tình trạng, quả thực không dễ. Ở trong đó chắc hẳn gặp không ít nan đề đi." Tô Tiểu Uyển lo lắng mà hỏi thăm. Lâm Phong nhẹ gật đầu. "Mẹ, đúng là như thế, bởi vì linh căn nguyên nhân, tự mình tu luyện tương đối chậm, phía sau dựa vào không ít tăng lên linh căn thuộc tính linh thực linh vật mới chậm rãi khá hơn. Còn phải nhờ có mẫu thân ngươi cho ta ngũ thú quyết, ta phát hiện công pháp này ta tu luyện tương đối phù hợp, về sau mới từ phụ thân nơi đó biết là mẹ lén lén đưa cho ta." Tô Tiểu Uyển trong mắt nổi lên nước mắt, nhẹ nhàng sờ lên Lâm Phong đầu. "Đứa nhỏ đốc, chỉ cần đối với ngươi hữu dụng liền tốt. Đúng rồi, ngày mai ngươi liền cùng mẹ cùng đi Tô gia đem đan sắp thành quyết cho học được, Tiểu Nguyệt trước đó không phải đã cùng ngươi đã nói, chỉ cần ngươi thắng hạ cái này Tô công lời nói Tô gia cái này đan sắp thành quyết ngươi liền có thể tu luyện." Lâm Phong nghe vậy hơi sững sờ, lập tức kịp phản ứng, kinh hỉ nói: "Tốt, mẹ, hài nhi nghe Tiểu Nguyệt sư tỷ nói đan sắp thành quyết có thể trực tiếp kết đan nhảy qua kết đan rất nhiều rườm rà quá trình, đây là sự thực sao? Nếu thật là như vậy, vậy cái này đan sắp thành quyết đơn giản quá thần kỳ." Chương 618-619 đến Tô gia, chương 618-619 đến Tô gia. Tô Tiểu Uyển mỉm cười gật đầu, trả lời: "Đúng vậy a, cái này đan sắp thành quyết là Tô gia tại cái này Thần Châu đặt chân căn bản. Nó công hiệu không đơn giản chỉ là những này, sẽ còn từ mọi phương diện tăng lên tư chất, linh căn thuộc tính các loại." Nói đến đây Tô Tiểu Uyển dừng một chút, ngẩng đầu nhìn một chút sắc trời, phát hiện sắc trời đã hoàn toàn tối xuống, chấm chấm đầy sao tô điểm ở trong trời đêm. Nàng thu hồi ánh mắt, khẽ khẽ thở dài, nói tiếp: "Phong Nhi, sắc trời này đã muộn, ngươi hôm nay cùng người đấu pháp mấy trận, tiêu hao khá lớn, chắc hẳn cũng mệt mỏi. Những chuyện này nói rất dài dòng, hôm nay tạm thời nghỉ ngơi, ngày mai chúng ta đi Tô gia trên đường lại đàm phán." Lâm Phong mặc dù trong lòng còn có rất nhiều hiếu kỳ cùng nghi vấn, nhưng gặp mẫu thân như thế nói, cũng minh bạch mẫu thân là đau lòng chính mình, liền gật đầu đáp: "Tốt, mẹ. Vậy ngài cũng sớm đi nghỉ ngơi." Tô Tiểu Uyển mỉm cười nhìn Lâm Phong, trong mắt tràn đầy tự ái: "Ân, đi thôi." Lâm Phong trở lại gian phòng của mình, nằm ở trên giường lại thật lâu không thể ngủ. Hôm nay phát sinh sự tình quá nhiều, đầu tiên là biết được đan sắp thành quyết công hiệu thần kỳ, lại cùng mẫu thân nhận nhau, còn biết được ngày mai muốn đi Tô gia đứng trước rất nhiều không biết. Trong đầu suy nghĩ cuộn cuộn, một hồi nghĩ đến đan sắp thành quyết kỳ diệu, một hồi lại suy nghĩ Tô gia chi hành sẽ tao ngộ cái gì. Nhưng ở sâu trong đáy lòng, hắn âm thầm thề, nhất định phải bắt lấy lần này học tập đan sắp thành quyết cơ hội, cải biến vận mệnh của mình. Ngày thứ hai, Lâm Phong, Tô Tiểu Nguyệt còn có mẹ ruột của hắn Tô Tiểu Uyển lại thêm Nê Long, Thích Thi, Sinh Hỏa, Na Cha, Huyền Băng Quy, Nhân Sâm Tinh. Một đoàn người ngồi Tô Tiểu Uyển cái kia xa hoa phi chu, vạch phá bầu trời, hướng phía Tô gia vị trí màu trắng bay đi. Phi chu quanh thân tản ra ánh sáng nhu hòa, tại ánh nắng chiếu rọi xuống chiếu sáng rạng rỡ, tựa như một viên sáng chói tinh thần qua lại chân trời. Trong phi thuyền trang trí trang nhã, cái bàn đều do chân quý linh mục chế tạo thành, tản ra nhàn nhạt thanh hương, để cho người ta nghe ngóng thần thanh khí sảng. Lâm Phong ngồi tại bên cửa sổ, nhìn qua ngoài cửa sổ cảnh sắc nhanh chóng sẽ qua, trong lòng đã hưng phấn vừa khẩn trương. Tô Tiểu Nguyệt thì tại một bên nhắm mắt dưỡng thần, tựa hồ đối với sắp đến Tô gia chi hành sớm đã thành thói quen. Tô Tiểu Uyển ngồi tại chủ vị, thần sắc bình tĩnh, nhưng ngẫu nhiên toát ra một tia lo âu vẫn là bị tỉ mỉ Lâm Phong bắt được. Nê Long, Thích Thi, Sinh Hỏa, Na Cha, Huyền Băng Quy cùng Nhân Sâm Tinh mấy tiểu gia hỏa kia ở phi thuyền một góc kỳ kỳ cha cha thảo luận, đối với Tô gia tràn ngập tò mò. Tô gia rốt cuộc là tình hình gì nha? Sẽ có hay không có rất thật tốt đồ chơi? Na Cha nháy mắt to, một mặt mong đợi hỏi. Ừ, khẳng định có không ít bà bối, nói không chừng còn có ăn ngon linh quả đâu. Sinh Hỏa bước cánh, hương phấn mặt đều. Đừng chỉ nghĩ đến ăn, chúng ta lần này đi theo chủ nhân đi Tô gia, nhưng phải thông minh cơ linh một chút, đừng cho chủ nhân gây phiền toái. Bất quá ta cảm thấy ăn ngon hẳn là có không ít. Nê Long làm bộ nghiêm trang nói ra, rất có vài phần đại ca phong phạm. Nửa ngày sau, mọi người ở đây đều mang tâm tư thời điểm, phi chu dần dần hạ thấp độ cao, phía trước xuất hiện một mảnh to lớn tráng quan quần thể kiến trúc. Tô gia phủ đệ chiếm diện tích cực lớn, đình đài lầu các xen vào nhau tinh tế, bao quanh lấy rậm rạp linh thực, linh khí bốn phía, hiện lộ rõ ràng Tô gia bất phàm nội tình. Phi chu chậm rãi đáp xuống Tô gia tiếp khách trên quảng trường, lập tức có Tô gia đệ tử đến đây nghênh đón. Một vị khuôn mặt hiền lành nam tử trung niên đi lên phía trước, có chút không mình hành lễ. "Tô Tiểu Uyển trưởng lão, ngài trở về. Gia chủ đã ở đại sảnh chờ đợi đã lâu, xin mời đi theo ta." Tô Tiểu Uyển nhẹ gật đầu, mang theo Lâm Phong bọn người đi theo nam tử trung niên sau lưng, hướng phía Tô gia đại sảnh đi đến. Trên đường đi, Lâm Phong cảm nhận được đông đảo Tô gia đệ tử quăng tới ánh mắt, có hiếu kỳ, có nghi hoặc, cũng có một chút mơ hồ địch ý. Rất nhanh, bọn hắn đi tới Tô gia rộng rãi đại sảnh. Trong đại sảnh, một vị tóc trắng xóa nhưng lão giả tinh thần quắc thước ngồi tại chủ vị, phía dưới hai bên ngồi mấy vị Tô gia nhân vật trọng yếu. Nhìn thấy Tô Tiểu Uyển bọn người thì đến, lão giả có chút đứng dậy, trên mặt lộ ra một vòng nụ cười nhàn nhạt. "Tiểu Uyển, người rốt cục trở về. Vị này chắc hẳn chính là Lâm Phong hiền chất đi." Tô Tiểu Uyển lôi kéo Lâm Phong đi về phía trước mấy bước, nói ra: "Cha, chính là Phong Nhi." "Phong Nhi, nhanh gặp qua ông ngoại ngươi." Lâm Phong vội vàng tiến lên không mình hành lễ. "Ngoại tôn Lâm Phong, gặp qua ông ngoại." Lão giả hài lòng nhẹ gật đầu. "Tốt tốt tốt, quả nhiên là dáng vẻ nhân tài. Mẹn mẹn chút cơ hậu kỳ liền có thể chiến thắng Kim Đan sơ kỳ Tô Công. Phần này thực lực cùng tiềm lực không thể khinh thường a." Nói, lão giả ánh mắt tại Lâm Phong trên thân dò xét, trong mắt đã có thưởng thức lại dẫn mấy phần xem kỹ. Lúc này, ngồi ở một bên một vị Tô gia trưởng bối khẽ nhíu mày, ngựa khí mang theo nghi ngờ nói: "Tuy nói Lâm Phong chất nhi biểu hiện xuất sắc, nhưng cái này đan sắp thành quyết chính là ta Tô gia bí mật bất truyền, cứ như vậy tùy tiện truyền thụ cho hắn, có thỏa đáng hay không? Dù sao hắn trước đây cũng không tại Tô gia trưởng thành, đối với Tô gia lòng cảm mến cùng độ trung thành còn chưa biết. Cái này đan sắp thành quyết thế nhưng là chúng ta Tô gia tại cái này Thần Châu đặt chân gốc rễ a." Lời vừa nói ra, trong đại sảnh lập tức vang lên một trận rất nhỏ tiếng nghị luận, không ít người nhao nhao gật đầu biểu thị đồng ý. Tô Tiểu Uyển sắc mặt biến hóa, có chút không vui nói: "Tô gia dù là không có đan sắp thành quyết, có ta ở đây, bằng vào ta bây giờ tại giao trì thánh địa đại trưởng lao chức vị, đã là giao trì thánh địa tông chủ phía dưới người thứ nhất, còn có Tô gia đặt chân căn bản, còn có hiện tại Tô gia đan sắp thành quyết học đều là thứ gì phế vật. Trong các ngươi có ai người nhà đã hóa thần, tu vi vượt qua ta? Lần trước các ngươi nói đánh thắng Tô Công là được rồi, hiện tại có ý tứ gì?" Nói đến đây, Tô Tiểu Uyển thần sắc bất thiện quét mắt một chút mọi người đang ngồi người, trong ánh mắt mang theo không che giấu chút nào chất vấn cùng bất mãn. Trong đại sảnh trong nháy mắt an tĩnh lại, đám người bị Tô Tiểu Uyển lần này cường ngạnh lời nói đến có chút xấu hổ, nhất thời không người dám đón thêm nói. Dù sao Tô Tiểu Uyển bây giờ tại giao trì thánh địa vị cực cao, xác thực có nói lời nói này lực lượng. Lúc này, ngồi tại chủ vị lão giả ho nhẹ một tiếng, phá vỡ hơi có vẻ không khí khẩn trương, hắn vừa cười vừa nói: "Tiểu Uyển, chớ có độc ý. Lão tam cũng là từ đối với Tô gia cân nhắc mới nói như vậy. Nếu trước đó định ra quy tắc, chỉ cần Lâm Phong có thể thông qua khảo hạch, tự nhiên theo quy củ làm việc." Vị kia đưa ra chất vấn Tô gia trưởng bối thấy thế, cũng liền vội vàng đứng dậy, khẽ không người nói: "Tiểu viện trưởng lao chớ trách, mới là ta cân nhắc không chu toàn, chỉ là can hệ trọng đại, không thể không cẩn thận chút." Tô Tiểu Uyển hừ lạnh một tiếng, xem như tiếp nhận đối phương xin lỗi. Tô Tiểu Uyển thấy thế lần này thần sắc hòa hoãn nói: "Hiện tại chỉ cần có ta ở đây, Tô gia liền đã có đặt chân căn bản, thiên giai công pháp đan sắp thành quyết thì thế nào?" Chương 619 bá khí lão nương nói câu không dễ nghe lời nói: "Hiện tại toàn bộ Tô gia cũng liền thứ này ta Phong Nhi cần." Ta vừa ý Tô Tiểu Uyển lạnh lùng liếc nhìn một vòng, nói tiếp: "Nếu là bởi vì một ít người nhỏ hẹp ý nghĩ, làm trễ nải Phong Nhi học tập đan sắp thành quyết, về sau Tô gia tại cái này Thần Châu đại địa phát triển chịu ảnh hưởng, cũng đừng hối hận." Đám người nghe lời này, trong lòng không khỏi run lên. Tô Tiểu Uyển bây giờ tại giao trì thánh địa vị hết sức quan trọng, lời nàng nói tuyệt không phải nói chuyện giật gân. Tô Tiểu Uyển nói chuyện dạng này không dễ nghe là ứng là những này người trong tộc cái dám dùng không có suốt ngày liền nghĩ tính toán cái này tính toán cái kia. Tu vi bình thường suốt ngày dựa vào ra đời sớm mấy năm thân phận, tại trong tộc làm mưa làm gió, chỉ toàn làm chút lục đục với nhau sự tình, hoàn toàn không để ý Tô gia phát triển lâu dài. Nhất là tại đối đãi Lâm Phong trong chuyện này, bọn hắn tầm nhìn hạn hẹp, chính mình thật tốt cùng bọn hắn nói qua, kết quả những người này lén lút đưa cho Tô Công một chút đặc thù chiếu cố, để hắn thực lực tăng lên cấp tốc. Lúc đầu chính mình coi là cái này Tô Công cũng liền làm dáng một chút, kết quả gia tộc này bên trong thật là có người vi phạm chính mình ý tứ, hiện tại chính mình lao phụ thân tự nhủ nói đều được khách khách khí khí. Những này tự cho là đúng chính mình trưởng bối người còn đang đọc sau giở trò, Tô Tiểu Uyển càng nghĩ càng giận, lửa giận trong lòng bừng bừng ứa ra. Chính mình thân là giao trì thánh địa tông chủ phía dưới người thứ nhất, ở bên ngoài phong quang vô hạn, có thể trở lại Tô gia, lại muốn vì nhi tử chút chuyện này cùng những ánh mắt này thiện cận người của nhau. Những gia tộc này bên trong người có phải hay không ăn chắc chính mình sẽ không nổi giận động thủ. Nghĩ tới đây, Tô Tiểu Uyển mắt nhìn Lâm Phong, sau đó quay đầu đối đầu Tô gia đám người lần nữa cảnh cáo nói: "Về sau đừng có lại trước mặt ta đùa nghịch thủ đoạn nhỏ, các ngươi phải biết ta có thể tới bây giờ vị trí này giết bao nhiêu người. Thật đừng lại đến mức ta biết không, ta đã không phải cái kia cần nghe các ngươi rông dài Tô Tiểu Uyển." Tô Tiểu Uyển ánh mắt lạnh lẽo, trong giọng nói lộ ra nồng đậm hàn ý, mỗi một chữ đều giống như lôi cuốn lấy băng sương, nặng nề màn đện ở trong lòng mọi người. Trong đại sảnh nhiệt độ phảng phất trong nháy mắt hàng mấy độ, đám người bị cái này tràn ngập lực uy hiếp lời nói chấn động đến trong lòng run lên, không ít người vô ý thức rụt cổ một cái. Bọn hắn biết rõ Tô Tiểu Uyển tại giao trì thánh địa trải qua vô số hung hiểm, có thể leo đến bây giờ cao vị, trên tay nhiễm máu tươi tuyệt không tại số ít, giờ phút này nhìn nàng bộ dáng như vậy, hiển nhiên đã là đối với Tô Công chuyện này thật sự nổi giận. Lâm Phong ông ngoại Tô Tiểu Uyển phụ thân Tô Cẩm, thấy mình nữ nhi đã gọi những tộc nhân này, vội vàng đứng lên, trên mặt chất đầy dáng tươi cười, ý đồ hòa hoãn kiếm này dương nọ dương bầu không khí. "Tiểu Uyển a, bớt giận, bớt giận." Hắn vừa nói, một bên đưa tay ra hiệu đám người an tĩnh. Các vị cũng đều nghe được, Tiểu Uyển bây giờ cũng không phải người bình thường, nàng tại giao chỉ thánh địa là Tô gia dạy đến vinh quang lớn lao, chúng ta Tô gia có thể có hôm nay, Tiểu Uyển không thể bỏ qua công lao. Lão giả ngắm nhìn một phía, trong ánh mắt mang theo vài phần uy nghiêm. Liên quan tới Lâm Phong khảo hạch học tập đan sắp thành quyết một chuyện, liền theo cố định quy củ xử lý, ai cũng không cho phép lại từ bên trong cản trở. Nếu là lại có ai lòng mang ý đồ xấu, làm ra bất lợi cho gia tộc đoàn kết sự tình, đừng trách ta bộ xương già này không khách khí. Nhìn như làm người khuyên can nhưng là Tô Cẩm trong lòng cũng tương tự rất thoải mái, trong lòng thậm chí có chút vui vẻ thầm nghĩ. Trong nhà mình vãn bối muốn học cái này đan sắp thành quyết, vốn chính là hợp tình hợp lý sự tình. Trong nhà các ngươi vãn bối muốn học thời điểm ta có bao nhiêu nói cái gì sao? Ta cái gì cũng không nhiều nói, kết quả đến ta chỗ này ta đường đường tộc trưởng, nhà mình vãn bối muốn học một chút cái này đan sắp thành quyết các ngươi liền bắt đầu đủ kiểu ngăn cản, thật sự là lẽ nào lại như vậy? Ngày bình thường các ngươi bị vào ra đời, tại trong tộc kéo bè kết phái, muốn làm gì thì làm, ta đều mở một con mắt nhắm một con, lần này còn dám công nhiên vi phạm ý của ta, cho Tô công đặc thủ chiếu cố, đơn giản không đem ta người gia chủ này để vào mắt. Tô Cẩm trong lòng càng nghĩ càng giận, mặt ngoài nhưng như cũ cố giả bộ trấn định, dù sao làm tộc trưởng, tại thời khắc mấu chốt này không có khả năng rối tung lên. Hắn dừng một chút, tiếp lấy để cao âm lượng nói ra. Hôm nay mượn cơ hội này, ta đem lời đặt xuống ở chỗ này, Tô gia muốn lâu dài phát triển, dựa vào là một lòng đoàn kết, cộng đồng hăm hở tiến lên, mà không phải các ngươi những này lục đục với nhau, vì tư lợi hành vi. Những cái kia âm thầm dở cho các tộc lão nghe lời này, sắc mặt lúc đỏ lúc trắng, có cúi đầu không dám nhìn thẳng Tô Cẩm ánh mắt, có thì khẽ nhíu mày, trong lòng tuy có bất mãn, nhưng cũng không dám phát tác tại chỗ. Tô Cẩm nhìn về phía Tô Tiểu Uyển cùng Lâm Phong, trong ánh mắt tràn đầy từ ái cùng mong đợi. Tiểu Uyển, Lâm Phong, các ngươi yên tâm, ta chắc chắn chủ trì công đạo. Cái này đan sắp thành quyết, chỉ cần Lâm Phong có năng lực học được, ai cũng đừng nghĩ ngăn cản. Lâm Phong cảm kích nhìn xem ông ngoại, ôm quyền hành lễ nói: "Đa tạ ông ngoại. Tôn nhi định không phụ kỳ vọng của ngài." Lúc này Tô Tiểu Uyển thần sắc mới hơi hòa hoãn một chút, cũng khẽ không người nói: "Cha, vậy liền cực khổ ngài phí tâm." Tô Cẩm thấy thế nhẹ gật đầu, lập tức quay đầu nhìn về phía Tô Tiểu Nguyệt, cũng phân phó nói: "Tô Tiểu Nguyệt, ngươi mang Lâm Phong đi trước chúng ta tộc địa đi học tập một chút đan sắp thành quyết, ta đưa chìa khóa cho ngươi." Nói xong từ trong túi trữ vật lấy ra một khối ngọc bội đem nó giao cho Tô Tiểu Nguyệt. Tô Tiểu Nguyệt vội vàng hai tay tiếp nhận ngọc bội, cung cung kính kính nói ra: "Là, gia chủ." Nàng dương mắt nhìn về phía Lâm Phong, trong mắt mang theo một tia thân mật ý cười đạo: "Lâm sư đệ, chúng ta cái này liền đi thôi." Lâm Phong nhìn về phía mẫu thân Tô Tiểu Uyển, Tô Tiểu Uyển khẽ gật đầu, trong ánh mắt tràn đầy cổ vũ. "Đi thôi, Phong nhi." Lâm Phong lúc này mới quay người, đi theo Tô Tiểu Nguyệt cùng nhau rời đi đại sảnh. Nhưng mà, đúng lúc này, trong đám người một vị tộc lão có chút tiến lên một bước, do dự một chút mở miệng nói: "Gia chủ, tuy nói để Lâm Phong đi học tập đan sắp thành quyết là của ngài quyết định, nhưng cái này đan sắp thành quyết chính là Tô gia trọng yếu truyền thừa, liên quan đến trọng đại, cứ như vậy tùy tiện để hắn đi học, vạn nhất Tô Cẩm sầm mặt lại." Không đợi hắn nói hết lời liền ngắt lời nói: "Có cái gì bẩm nhất? Lâm Phong là ta Tô gia tử tôn, có truy cầu lòng cầu tiến, vì sao không có khả năng học? Chẳng lẽ cũng bởi vì các ngươi những này tự dưng nghi kỵ cùng tư tâm, liền muốn mai một mầm mống tốt?" Tộc lão kia bị nẹn phải nói không ra nói đến, sắc mặt đỏ bừng lên, ngượng ngùng lui trở về. Tô Cẩm nhìn chung quanh đám người, nói tiếp: "Ta biết các ngươi có ít người trong lòng còn có ý nghĩ, nhưng ta hy vọng các ngươi minh bạch, Tô gia tương lai cần máu mới, cần phải có năng lực, có chí hướng hậu bối của thời. Nếu là một vị trông coi cổ xưa quy củ cùng nhỏ hẹp quan niệm, Tô gia sớm muộn sẽ tại cái này Thần Châu đại địa chẳng khác người thường." Đám người nghe, đều là yên lặng cúi đầu trầm tư, trong lúc nhất thời trong đại sảnh an tĩnh lại, chỉ có ngẫu nhiên vài tiếng rất nhỏ tiếng hít thở. Đám người kỳ thật cũng biết hiện tại Tô Tiểu Uyển hòa khí nói coi như xong, thật chọc giận hắn, hậu quả là khó có thể tưởng tượng. Có ít người thậm chí còn có chút may mắn thầm nghĩ còn tốt cái này Tô công thua, cái này Tô Tiểu Uyển căn bản cũng không có dự định đem ước định để ở trong lòng. Một bên khác, Tô Tiểu Nguyệt mang theo Lâm Phong bước nhanh đi hướng tập địa. Trên đường đi, Lâm Phong trong lòng tràn đầy chờ mong cùng hưng phấn, đồng thời lại xen lẫn một vẻ khẩn trương. Hắn nhịn không được mở miệng hỏi: "Tiểu Nguyệt sư tỷ, cái này đan sắp thành quyết rất khó học sao?" Tô Tiểu Nguyệt nhẹ nhàng cười một tiếng, an ủi: "Sư đệ chớ có lo lắng, tuy nói đan sắp thành quyết có chút thâm ảo, nhưng lấy sự thông tuệ của ngươi, nhất định có thể có thu hoạch. Dù sao ta học thời điểm thật mau một ngày liền kết đan." Hai người nói, rất nhanh liền tới đến Tô gia tổ địa lối vào. Tô Tiểu Nguyệt cầm ngọc bội tại lối vào trên trận pháp nhẹ nhàng nhoáng một cái, chỉ nghe một trận rất nhỏ bù bù âm thanh, đóng chặt cửa đá từ từ mở ra, lộ ra một đầu thông đạo sâu thăm thẳm. Chương 620 tiến vào Tô gia tổ địa, chương 620 tiến vào Tô gia tổ địa, trong thông đạo tràn ngập một cỗ phong cách cổ xưa mà khí tức thần bí, quang mang nhàn nhạt lấp loé không yên, phản phất tại nói Tô gia lịch sử lâu đời. Lâm Phong hít sâu một hơi, mang sùng kính cùng mong đợi tâm tình, đi theo Tô Tiểu Nguyệt sau lưng bước vào trong đó. "Sư đệ, cái này tộc địa bên trong có rất nhiều cấm chế cùng cơ quan, ngươi cần phải theo sát ta, ngàn vạn không thể tự tiện hành động." Tô Tiểu Nguyệt nhẹ giọng dặn dò, trong ánh mắt lộ ra một tia cẩn thận. Lâm Phong nặng nề mà nhẹ gật đầu: "Sư tỷ yên tâm, ta nhớ kỹ." Dọc theo thông đạo đi về phía trước, trên vách đá hai bên khắc đầy các loại kỳ dị phù văn cùng đồ án, có giống như núi non sông ngòi, có như loài chim tàu thú, sinh động như thật. Lâm Phong nhịn không được nhìn nhiều mấy lần, trong lòng âm thầm lấy làm kỳ. Không bao lâu, bọn hắn đi vào một cái cự đại trước cửa đá, chỉ gặp cửa đá khắc lấy một đầu to lớn thạch long, thạch long trên chân trước còn nâng một viên tản ra quang mang lưu hòa long châu. Long châu quang mang lưu chuyển, chiếu rọi ở chung quanh trên vách đá, như mộng như ảo. Lâm Phong ánh mắt bị cái này tráng quan cảnh tượng thật sâu hấp dẫn, hắn cẩn thận chu đáo lấy thạch long, phát hiện trên thân rồng lần phiến đều điêu khắc đến cực kỳ tinh tế, mỗi một phiến đều phảng phất ẩn chứa lực lượng đặc biệt. "Sư tỷ, cái này thạch long cùng long châu nhìn cực kỳ thần kỳ, bọn chúng có cái gì lai lịch sao?" Lâm Phong tò mò hỏi. Tô Tiểu Nguyệt nghe vậy mỉm cười nói ra: Cái này Thạch Long Long Châu chính là vào cửa mấu chốt, đợi lát nữa ngươi đem khối ngọc bội này đặt ở cái này Thạch Long mắt phải bên trong, sau đó đang dùng máu của ngươi nhuộm đỏ viên Long Châu này, dạng này liền có thể đi vào sau cửa đá. Sau cửa đá chính là Tô gia tiên giai công phu đan sắp thành quyết chỗ, bên trong còn có một khối có long huyết linh chỉ, ngươi chỉ cần đi vào linh chỉ liền sẽ biết được đan sắp thành quyết cụ thể công pháp, nơi này sau đó cũng chỉ có thể dựa vào ngươi chính mình. Nói xong Tô Tiểu Nguyệt liền đem Tô Cẩm cho hắn ngọc bội giao cho Lâm Phong. Lâm Phong tiếp nhận ngọc bội, trong lòng đã khẩn trương lại hưng phấn. Khẩn trương là tiếp xuống mỗi một bước đều quan hệ trọng đại, có chút sai lầm khả năng liền không cách nào thuận lợi thu hoạch đan sắp thành quyết, hưng phấn là khoảng cách mục tiêu càng ngày càng gần, chính mình tha thiết ước mơ học tập cơ hội đang ở trước mắt. Hắn dựa theo Tô Tiểu Nguyệt nói tới, cẩn thận từng ly từng tí đem ngọc bội để đặt tại Thạch Long trong mắt phải. Ngọc bội vừa mới tiếp xúc Thạch Long hốc mắt, liền phát ra một trận rất nhỏ bù bù, Thạch Long mắt phải trong nháy mắt sáng lên, quang mang thuận thân rồng lan tràn, cuối cùng hội tụ đến trên Long Châu. Ngay sau đó, Lâm Phong không chút do dự cắn nát ngón tay, một giọt đỏ thấm máu tươi nhỏ xuống tại trên Long Châu. Máu tươi vừa mới đụng phải Long Châu, liền cấp tốc bị hấp thu đi vào, Long Châu quang mang đại thịnh, nguyên bản ánh sáng nhu hòa trở nên mãnh liệt mà chói mắt, toàn bộ thông đạo đều bị tia sáng này chiếu lên giống như ban ngày. Theo quang mang tăng cường, cửa đá chậm rãi chấn động, phát ra tiếng vang trầm đọng. Cửa đá khổng lồ chậm rãi hướng hai bên trở ra, lộ ra phía sau cửa không gian thần bí. Một cỗ bàng bạc mà khí tức cổ xưa đập vào mặt, để Lâm Phong không khỏi vì đó động dung. Tô Tiểu Nguyệt gặp Lâm Phong dùng máu của mình mở ra cửa đá, trong lòng âm thầm nhẹ nhàng thở ra. Xem ra Lâm sư đệ thật là sư phụ nhi tử, bằng không hắn không có đủ Tô gia huyết mạch lời nói, cái này Long Châu là không thể nào được thắp sáng, cửa đá cũng sẽ không mở ra. Tô Tiểu Nguyệt thấy thế vô vô Lâm Phong bả vai, trong ánh mắt tràn đầy khích lệ nói: "Lâm sư đệ, đi vào đi, ta ngay tại bên ngoài chờ ngươi, ngươi đi vào trong linh chỉ bung lỏng liền sẽ nhìn thấy Tô gia tiền bối lưu lại đan sắp thành quyết truyền thừa. Mỗi cái Tô gia huyết mạch người cũng chỉ có thể đi vào một lần, ta đã đi vào qua." Lâm Phong nhẹ gật đầu, hít sâu một hơi, dứt khoát bước vào cửa đá đằng sau không gian. Đập vào mi mắt là một cái cực kỳ rộng lớn sân bãi, trong sân có một cái tản ra mở mị sương mù linh chỉ nước bảy biện ra kỳ dị màu vàng nhạt, ẩn ẩn có hình rồng quang ảnh ở trong nước du động. Đây chính là sư tỷ nói tới có long huyết linh chỉ. Lâm Phong thầm nghĩ trong lòng, hắn bước nhanh đi đến linh chỉ bên cạnh, ngồi xổm người xuống cẩn thận quan sát. Chỉ gặp linh chỉ dưới đáy khắc đầy lít nha lít nhít phù văn lóe ra ánh sáng nhạt, cùng trong linh chỉ hình rồng quang ảnh hô ứng lẫn nhau. Lâm Phong không do dự nữa, chậm rãi bước vào trong linh chỉ. Khi hắn hai chân tiếp xúc đến linh chỉ nước lúc, một cô ấm áp mà lực lượng cường đại trong nháy mắt truyền khắp toàn thân, phản phất vô số thật nhỏ xúc tu tại nhẹ nhàng nuốt ve kinh mạch của hắn, cắt tỉa trong cơ thể hắn linh lực. Theo hắn dần dần xâm nhập linh chỉ, trong đầu bắt đầu hiện ra một vài bức hình ảnh kỳ lạ. Trong tấm hình là từng bị Tô gia tiền bối thi triển đan sắp thành quyết chẳng cảnh, bọn hắn thủ pháp thành thạo, động tác trôi chảy, mỗi một cái trình tự đều vô cùng rõ ràng. Thế là Lâm Phong buông lỏng thể xác tinh thần, hoàn toàn đắm chìm tại những hình ảnh này bên trong, như si như say, hắn cố gắng nhớ kỹ mỗi một chi tiết nhỏ, cảm thụ được đan sắp thành quyết tinh diệu chỗ. Cùng lúc đó, trong linh trì long huyết chi lực không ngừng dung nhập thân thể của hắn, cường hóa lấy kinh mạch của hắn cùng xương cốt, để thực lực của hắn trong lúc vô tình được tăng lên. Mà cửa đá thì tại Lâm Phong tiến vào linh trì đằng sau liền bắt đầu nhanh chóng đóng lại. Lâm Phong phát giác được cửa đá nhanh chóng đóng lại, nhưng lại chưa bởi vậy phân tâm, giờ phút này hắn biết rõ chuyên chú vào lĩnh ngộ đan sắp thành quyết mới là trọng yếu nhất. Những cái kia Tô gia tiền bối thi triển đan sắp thành quyết xuất hiện ở trong đầu hắn không ngừng hiện lên, mỗi một thủ thế, mỗi một lần linh lực vận chuyển quy tích đều như là lạc ấn bình thường khắc vào trong lòng của hắn. Theo lĩnh ngộ xâm nhập, Lâm Phong dần dần nắm giữ đan sắp thành quyết hoạch tâm yếu điểm, linh lực trong cơ thể cũng bắt đầu dựa theo mới vận hành lộ tuyến chậm chậm lưu động. Trong linh trì long huyết chi lực càng phát ra mãnh liệt dung nhập thân thể của hắn, kinh mạch tại nguồn lực lượng cường đại này trùng kích vào, mới đầu còn có chút căng đau, nhưng rất nhanh liền thích ứng cũng trở nên cứng cỏi đứng lên. Xương cốt cũng giống như bị một lần nữa rèn đúc, phát ra rất nhỏ ken két âm thanh, mỗi một âm thanh đều đại biểu cho tố chất thân thể của hắn tăng lên. Không biết qua bao lâu, Lâm Phong trong đầu hình ảnh dần dần biến mất, thay vào đó là đối với đan sắp thành quyết hoàn chỉnh lại rõ ràng nhận biết. Hắn chậm rãi mở hai mắt ra, trong mắt lóe lên một vòng kinh hỉ cùng ánh sáng tự tin, hắn lúc này đã sơ bộ nắm giữ đan sắp thành quyết. Nhưng mà, ngay tại hắn chuẩn bị đứng dậy rời đi linh trí lúc, lại phát hiện trong linh trí long huyết chi lực vẫn như cũ liên tục không ngừng hướng trong thân thể của hắn vào tới, tựa hồ không có đình chỉ dấu hiệu. Lâm Phong trong lòng giật mình, nếu như tùy ý nguồn lực lượng này không tiết chế mà tràn vào, thân thể của mình rất có thể không chịu nổi mà bạo thể bỏ mình. Hắn vội vàng vận chuyển vừa mới học được đan sắp thành quyết, ý đồ dẫn đạo cỗ này quá lực lượng cường đại. Tại một phen gian nan cố gắng bên dưới, bộ phận long huyết chi lực rốt cục bị hắn thành công dẫn vào đan điền, chuyển hóa làm tự thân linh lực dự trữ, nhưng vẫn có đại lượng lực lượng ở trong kinh mạch mạnh mẽ đâm tới. Những cái kia tổn hại kinh mạch tại một cỗ lực lượng kỳ dị ra chỉ bên dưới trong nháy mắt khôi phục, lần nữa khôi phục tới kinh mạch so sánh trước kia càng thêm có tính bền dẻo. Lúc này mặc dù toàn thân kinh mạch đều truyền đến đau nhức kịch liệt, nhưng là Lâm Phong cắn chặt răng, trên trán mồ hôi hột lớn chừng hạt đậu lan xuống, hắn không ngừng điều chỉnh linh lực phương thức vận chuyển, nếm thử đem còn lại long huyết chi lực phân tán đến toàn thân. Chương 621 kết đan, chương 621 kết đan. Lâm Phong cố nén đau nhức kịch liệt, tập trung tinh thần, dựa theo trong trí nhớ phương pháp dẫn đạo linh lực. Hắn cẩn thận từng ly từng tí tại thể nội tạo dựng lên một cái linh lực tuần hoàn hệ thống, ý đồ đem những cái kia mạnh mẽ đâm tới long huyết chi lực đặt vào trong hệ thống này, khiến cho có thể bình ổn hòa tan vào thân thể. Theo linh lực vận chuyển, long huyết chi lực bắt đầu dần dần trở nên thuần phục, không còn giống trước đó như thế cuồng bạo. Nhưng quá trình này vẫn như cũ vô cùng gian nan, mỗi một lần linh lực quay vòng đều giống như tại xé rách kinh mạch của hắn, có thể Lâm Phong từ đầu đến cuối không có từ bỏ. Thời gian dần qua, long huyết chi lực được thành công địa phân tán đến trong toàn thân, thân thể của hắn cũng bắt đầu thích ứng luồng sức mạnh mạnh mẽ này. Nguyên bản căng đau kinh mạch tại long huyết chi lực tẩm bổ bên dưới trở nên cứng cáp hơn rộng lớn, xương cốt cũng càng phát ra cường tráng, ẩn ẩn tản mát ra một cốt như kim loại quang trạch. Lâm Phong thở một hơi dài nhẹ nhõm, cảm thụ được thân thể thoát thai hoán cốt giống như biến hóa, trong lòng tràn đầy vui sướng. Hắn biết, lần này kỳ ngộ không chỉ có để hắn thành công nắm giữ đan sắp thành quyết, càng làm cho thực lực của hắn có to lớn bay vọt. Theo Lâm Phong dần dần thích ứng thể nội cỗ này hoàn toàn mới lực lượng, tu vi của hắn cũng đang nhanh chóng tăng lên, rất nhanh liền tới đến trúc cơ chí tầng. Tu vi kéo lên cũng không có bởi vì tăng lên một cảnh giới sau có chỗ đình trệ, ngược lại giống như là xông phá một loại nào đó gông cùng xiềng xích, một đường hất vang tiến mạnh. Lâm Phong có thể cảm giác được một cách rõ ràng, linh lực trong cơ thể như là lao nhanh giang hà, liên tục không ngừng lại sôi trào mãnh liệt. Tại nguồn lực lượng này thôi thúc dưới, hắn thuận lợi vượt qua trúc cơ 9 tầng đạt tới trúc cơ đại viên mãn. Sau đó trong đan điền của hắn xuất hiện một cỗ kim long hư ảnh, đem trước các hàng đưa cho chính mình ngũ giai một cất kim tham gia lưu tại trong đan điền kim quang toàn bộ thôn vệ, sau đó liền chiếm cư ở trong đan điền, quanh thân tản ra thần bí mà khí tức cường đại. Kim long hư ảnh mỗi một lần có chút rung động, đều dẫn tới Lâm Phong thể nội linh lực một trận cuộn, phản phất tại hiện lộ rõ ràng bất phàm của nó. Bất thình lình biến hóa để Lâm Phong vừa mừng vừa sợ, hắn chưa bao giờ nghĩ tới tại đột phá đến trúc cơ đại viên mãn thời điểm, trong đan điền sẽ xuất hiện kỳ dị như vậy cảnh tượng. Kim long hư ảnh thôn vệ xong kim quang sau, chậm rãi giãn ra dáng người, lại cùng Lâm Phong linh lực trong cơ thể thành lập nên một loại vi diệu liên hệ. Sau đó kim long liền đem chính mình cuộn thành một quả cầu trạng, sau đó bắt đầu trở nên ngưng thực, từng kia từng sợi linh lực không ngừng hội tụ đến trên người nó, khiến cho nó hình dáng càng phát ra rõ ràng, vảy rồng lóe ra hào quang sáng chói, phản phất sắp phá cầu mà ra. Lâm Phong hết sức chăm chú mà nhìn chằm chằm vào trong đan điền một màn thần kỳ này, không dám có chút lơ biếng. Theo kim long dần dần ngưng thực, hắn có thể cảm giác được chính mình đối với linh lực khống chế tại tiến một bước tăng cường, mà lại thể nội linh lực phẩm chất cũng đang lặng lẽ tăng lên. Không bao lâu, kim long triệt để ngưng thực, sau đó kim long liền hai mắt nhắm nghiền. Ngay tại kim long chiếm cứ đan điền của mình hai mắt nhắm lại sau, Lâm Phong đột nhiên phát hiện cảnh giới của mình đã đột phá tới kim đan sơ kỳ. Đầu kia quần thành bóng kim long chính là chính mình kim đan. Lâm Phong nhìn qua trong đan điền đầu này đặc biệt kim long kim đan, rung động trong lòng không thôi. Viên này kim long hình thái kim đan, cùng bình thường hình tròn kim đan hoàn toàn khác biệt, quanh thân tán phát cường đại linh lực ba động, càng là viễn siêu cùng giai. Vậy mà lấy kim long chi tư hóa thành kim đan, cái này tại tu luyện giới chỉ sợ cũng là cực kỳ hiếm thấy sự tình. Khó trách cái này thiên giai đan sắp thành quyết có thể trở thành Tô gia tại Thần Châu đặt chân căn bản. Lâm Phong tự lẩm bẩm, khắp khuôn mặt là sợ hãi lẫn vui mừng. Giờ phút này, hắn không chỉ có cảm nhận được thực lực bản thân trên diện rộng nhảy lên, còn phát giác được cùng viên này Kim Long Kim Đan ở giữa tồn tại một loại chặt chẽ tinh thần liên hệ. Phản phất chỉ cần tâm ý khẽ động, liền có thể thúc đẩy Kim Đan phóng xuất ra vô tận lực lượng. Lâm Phong thử tâm ý khẽ nhúc nhích, cái tia Kim Long Kim Đan trong nháy mắt hưởng, một sợi tinh thuần đến cực điểm linh lực thuận kinh mạch lưu chuyển mà ra, trong chớp mắt liền bảy kín toàn thân, để hắn toàn thân tràn đầy lực lượng cảm giác. Nguồn linh lực này không chỉ có hùng hồn bằng bạc, mà lại linh động dị thường, tựa hồ có ý thức của mình bình thường. Cái này Kim Long Kim Đan ẩn chứa linh lực, so trong tưởng tượng của ta còn cường đại hơn được nhiều. Lâm Phong kinh hỉ bạc phần, hắn không kịp chờ đợi muốn thí nghiệm một chút thực lực hôm nay đến cùng đạt đến loại trình độ nào. Nhưng là nghĩ đến mình bây giờ còn tại Tô gia tộc tu luyện đan sắp thành quyết trong linh chỉ, nghĩ tới đây hắn liền đứng dậy đi tới trước cửa đá. Theo Lâm Phong đến, trên cửa đá những cái kia ảm đạm thật lâu phủ văn càng lại độ lóe lên ánh sáng nhạt, phản phất là tại cảm ứng được trên người hắn đặc biệt khí tức, nhất là cái kia Kim Long Kim Đan tán phát thần bí linh lực ba động. Ánh sáng nhạt dần dần mạnh lên, phù văn sen lẫn lấp lóe, cửa đá chậm rãi mở ra, phát ra trầm một đủ âm thanh, dơ lên một mảnh cho bụi. Cửa đá vừa mở ra, Lâm Phong liền phát hiện Tô Tiểu Nguyệt còn có mẹ ruột của mình cùng mình ông ngoại Tô Cẩm đều đứng ở ngoài cửa chờ đợi mình. Lâm Phong vừa ra tới, Tô Tiểu Uyển liền có chút không kịp chờ đợi đi tới Lâm Phong trước mặt, lập tức liền đem tay phải khoác lên Lâm Phong đan điền, một cỗ nhu hòa linh lực thuận bàn tay của nàng tràn vào Lâm Phong thể nội. Tô Tiểu Uyển trên mặt đầu tiên là lộ ra vẻ kinh ngạc, ngay sau đó chuyển thành vừa ngạc nhiên vừa mừng rỡ đạo: "Phong nhi, ngươi đan sắp thành quyết là tầng cao nhất Kim Long chúc phúc, đến lúc đó đột phá nguyên anh lời nói liền trực tiếp có thể đưa ngươi linh căn thuộc tính tăng cường đến thiên linh căn. Bởi vì, Phong nhi trước ngươi là năm thuộc tính linh căn, đến lúc đó sẽ là năm thuộc tính thiên linh căn. Đến lúc đó thân thể tố chất của ngươi sẽ còn đạt được tăng cường, xem như đan sắp thành quyết bên trong đỉnh cấp mấy cái chúc phúc." Nghe chính mình mẫu thân vừa nói như vậy, Lâm Phong trong lòng cuối cùng dễ chịu rất nhiều, trước kia chính mình linh căn là cái vừa mới có thể tu luyện tạp linh căn, hiện tại cuối cùng có biến hóa nghiêng trời lệch đất. Đã từng bởi vì linh căn không tốt mà gặp đủ loại đối xử lạnh nhạt cùng chất vấn, giờ phút này đều bị cái này to lớn kinh hỉ chỗ hòa tan. Tô Cẩm thấy thế mỉm cười nhắc nhở: "Tôn nhi, cái này đan sắp thành quyết tuy tốt, nhưng là mỗi ngày ngươi về sau cũng không thể phục dụng đan dược, chỉ có thể ăn linh thực linh dược. Đồng thời, tu luyện đan sắp thành quyết 6 năm này, ngươi cũng không có khả năng tại đột phá nguyên anh, nhất định phải tu luyện dòng dã 6 năm, cái này 4 năm ngươi nhất định phải mỗi ngày phục dụng đại lượng phẩm chất cao linh thực linh dược, nếu không chỉ có sẽ phí công nhọc sức, thậm chí về sau đối với mình kết anh đều sẽ có ảnh hưởng." Tô Tiểu Văn luôn tiếp lời nói: "Không cần sợ, Phong nhi, ngươi tu luyện cần thiết linh thực linh dược ta đều thay ngươi chuẩn bị xong, đầy đủ ngươi 6 năm này tu luyện sử dụng. Những linh thực này linh dược đều là ta mấy năm nay bốn chỗ sưu tập mà đến, phẩm chất đều là thượng thừa. Đợi lát nữa về giao chỉ thánh địa ta liền đưa tới cho ngươi." Nói tới chỗ này, Tô Tiểu Uyển quay đầu nhìn về phía mình phụ thân, sau đó nói ra: "Phụ thân, lần này liền làm phiền ngươi lão nhân ra. Nếu Phong Nhi đã kết đan thành công, ta liền dẫn hắn về giao chỉ thánh địa tu dưỡng một đoạn thời gian. đến một lần để hắn thật tốt vững chắc một chút cảnh giới, thứ hai là hắn tu luyện cần có linh thực linh dược ta đều không có mang ở trên người, cái này đi về trước. Chương 622 để bọn hắn chờ một hồi, chương 622 để bọn hắn chờ một hồi. Tô Cẩm cười khoát tay áo nói, mau trở về đi thôi. Ngươi bây giờ cũng là giao trì thánh địa đại trưởng lão, bình thường cũng tương đối bận rộn. Về sau nhớ kỹ nhìn chút thời gian trở về nhìn xem ta lao đầu tử này liền tốt. Tô Tiểu Uyển lập tức nhẹ gật đầu liền dẫn Lâm Phong cùng Tô Tiểu Nguyệt lần nữa leo lên chính mình phi thuyền. Lúc này khởi hành hướng giao trì thánh địa đuổi đến trở về. Trên đường đi Thanh Phong quất vào mặt, dáng mây làm bạn, Lâm Phong ở trên phi thuyền vẫn còn có chút nỗi lòng khó bình. Lần này thu hoạch được đan sắp thành quyết tu thành hình rồng kim đan, cũng biết được chính mình mẫu thân đã đem chính mình phía sau tài nguyên tu luyện đều chuẩn bị xong. Cái này khiến Lâm Phong đã đội ơn lại tràn ngập đấu trí. Hắn biết rõ, chính mình bây giờ có được như vậy tuyệt hảo điều kiện tu luyện, tuyệt không thể cô phụ mẫu thân một phen khổ tâm. Tô Tiểu Nguyệt lúc này lại một mặt mừng rỡ đi tới, thấp giọng nói ra: "Lâm sư đệ, ngươi còn nhớ rõ ngươi từ Tôn gia trở về bị Tư Mã gia người phục kích sự tình sao? Cái này đương nhiên nhớ kỹ, chính mình lúc đó đều muốn bị cái kia Tư Mã giao cho Lâm Chỉ." Lâm Phong có chút tức giận trả lời. Tô Tiểu Nguyệt thấy thế, bị vời lập tức đem Nguyệt Luân hoán đi ra, giới thiệu nói: "Cuối cùng cái kia cùng ta đối chiến Cẩm Văn, bị Nguyệt Luân cắt bị thương. Nguyệt Luân thân là lục giai linh khí có một cái tương đối tốt dùng năng lực chính là chỉ cần bị hắn thương hại qua tu sĩ hay là yêu vật, hắn đều có thể cảm ứng được bọn hắn vị trí." Nguyệt Luân thấy thế lập tức tiếp lời đến, có chút vội vàng nói: "Thế nào Lâm công tử để cho chúng ta đi đem bọn hắn toàn giết, ta hiện tại liền biết nơi ở của bọn hắn ở nơi nào." Lâm Phong nghe Tô Tiểu Nguyệt cùng Nguyệt Luân nói như vậy, tự hỏi, sau đó trả lời: "Lấy mình bây giờ thực lực quả thật có thể giải quyết hết Tư Mã gia những cái kia trốn tránh người cùng Cẩm Văn. Bất quá gần nhất chính mình vừa mới đột phá, trở về được thật tốt luyện một chút ngũ thú quyết thần thông, bây giờ có thể cùng hai cái linh thú hợp thể. Trở về hoa thời gian một tháng hảo hảo tu luyện củng cố một chút, đằng sau lại đi tìm Tư Mã gia bọn hắn tính sổ sách cũng không muộn, cũng liền thời gian một tháng." Tô Tiểu Nguyệt nghe vậy, nhẹ gật đầu, trả lời: "Ân, cái này nhìn ngươi, vốn chính là dự định đem bọn hắn lưu cho ngươi, để cho ngươi chính mình đi báo thù. Mặc kệ ngươi là một tháng sau hay là bao lâu về sau, chỉ cần ngươi nói ngươi muốn đi ta liền để Nguyệt Luân mang theo ngươi đi cũng được." Lâm Phong cảm kích nhìn Tô Tiểu Nguyệt một chút. "Đa tạ Tô sư tỷ lý giải, ta định sẽ không để cho thù này một mực kéo lấy. Chờ ta thực lực vững chắc tăng lên, nhất định phải để Tư Mã gia vì bọn họ hành động bỏ ra cái giá thích đáng." Tô Tiểu Nguyệt trả lời: "Được rồi, vậy trước tiên chuyên tâm tu luyện." Nguyệt Luân gặp Lâm Phong không phải hiện tại đi tìm Tư Mã gia người báo thù có chút thất lạc chính mình về tới trong túi trữ vật. Rất nhanh Lâm Phong một đoàn người liền về tới giao trì thánh địa. Một chút phi thuyền, Tô Tiểu Uyển liền đối với Lâm Phong nói ra: "Phong nhi ngươi về trước đi, đợi lát nữa ta để Tô Tiểu Nguyệt đem chuẩn bị cho ngươi tốt linh thực linh dược đưa qua cho ngươi." Lâm Phong nghe vậy nhẹ gật đầu, đáp ứng nói: "Tốt, biết mẫu thân." Nói xong liền dẫn thích thi, Nghe Long bọn hắn hướng về chỗ ở của mình đuổi đến trở về. Lâm Phong về đến nhà còn không có thời gian một nén nhang, Tô Tiểu Nguyệt liền xuất hiện lần nữa tại Lâm Phong cửa nhà, cầm trong tay hắn một viên đẹp đẽ ngự thú túi, mang trên mặt nhẹ nhàng dáng tươi cười. Lâm Phong vừa mở cửa nàng liền đem ngự thú túi đưa cho Lâm Phong: "Lâm sư đệ, đây là sư phụ chuẩn bị cho ngươi linh thực linh dược. Sư phụ nói qua, Lâm sư đệ ngươi không cần quá mức dùng tiết kiệm, nơi này linh thực linh dược đều là ngũ giai cùng tứ giai, ngươi sử dụng hết liền cùng ta nói, ta để sư phụ tại chuẩn bị cho ngươi một chút đến là có thể. Hiện tại sư đệ ngươi cái này đan sắp thành quyết vừa mới bắt đầu tương đối cần những linh thực này linh dược." Nói đến đây Tô Tiểu Nguyệt dừng một chút, sau đó từ trong tay áo lần nữa xuất ra một cái ngự thú túi tiếp tục nói: "Còn có chính là Lâm sư đệ nơi này ngự thú trong túi là sư phụ vì ngươi chuẩn bị 3 viên lục giai phượng tâm quả. Về sau mỗi tháng đều sẽ có 3 viên ta sẽ thay ngươi đưa tới." Lâm Phong tiếp nhận 2 cái ngự thú túi, lập tức đem nó mở ra tra xét. Chỉ gặp cái thứ nhất ngự thú trong túi, các loại linh thực linh dược bày ra trình tề, mỗi một gốc linh thực đều tản ra nồng đậm linh lực ba động, màu sắc tiên diễm đắt, hiển nhiên tuổi thọ cực lâu. Đồng thời đều là chút khó được chân phẩm. Mà cái thứ hai ngự thú trong túi 3 viên lục giai phượng tâm quả, càng làm cho Lâm Phong tim đập rộn lên. Phượng tâm quả hiện lên hình trái tim, toàn thân đỏ chót, tựa như thiêu đốt hỏa diễm, vỏ trái cây bên trên có tinh tế tỉ mỉ hoa văn, phảng phất ghi lại giữa thiên địa thần bí pháp tắc. Mỗi một mai phượng tâm quả đều ẩn chứa bàng bạc lại tinh khiết linh lực, chỉ là tới gần, liền có thể cảm giác được nguồn lực lượng cường đại kia đập vào mặt, tựa hồ muốn đem không gian chung quanh cũng hơi bặm mẻo. Lâm Phong hít sâu một hơi, cưỡng chế nội tâm kích động, nhìn về phía Tô Tiểu Nguyệt đạo: "Tô sư tỷ, chân quý như thế đồ vật, thật sự là để cho ta nhận lấy thì ngại. Mẫu thân vì ta như vậy vất vả hao tâm tổn trí." Ta Tô Tiểu Nguyệt cười xen lời hắn: "Lâm sư đệ, ngươi không cần như vậy. Sư phụ đối với ngươi ký thác kỳ vọng, những tài nguyên này ngươi mà nói, là trợ lực ngươi trưởng thành nền tảng. Chỉ có thực lực ngươi cường đại, mới có thể tại con đường tu hành này bên trên đi được càng xa, cũng không uổng phí sư phụ một phen tâm huyết." Lâm Phong nặng nề mà nhẹ gật đầu: "Tô sư tỷ yên tâm, ta định sẽ không lười biếng." Tô Tiểu Nguyệt lại dặn dò: "Cái này phượng tâm quả tuy tốt, nhưng phục dụng lúc cũng muốn chú ý, quyết không thể nóng nội. Mỗi lần phục dụng trước, đều muốn sớm chuẩn bị sẵn sàng, dẫn đạo linh lực bình ổn dung nhập thể nội, mới có thể phát huy nó lớn nhất công hiệu." Lâm Phong chăm chú ghi lại. "Đa tạ Tô sư tỷ nhắc nhở, ta chắc chắn chú ý cẩn thận." Tô Tiểu Nguyệt gặp Lâm Phong đã hiểu, liền động viên đạo: "Vậy ngươi thuận tiện tốt tu luyện đi, ta liền đi trước. Nếu có cái gì cần, cứ việc tìm ta chính là." Ngay tại Tô Tiểu Nguyệt dự định lúc rời đi, đột nhiên nàng lại quay đầu đối với Lâm Phong nói ra: "Còn kém chút quên, Lâm sư đệ, sư phụ của ngươi, mẹ ngươi đã cho ngươi tìm xong, 2 tháng sau liền sẽ dẫn ngươi đi bái sư, ngươi đến lúc đó chuẩn bị một chút là được." Lâm Phong nao nao, trong mắt tràn đầy kinh hỉ cùng nghi ngờ nói: "Tô sư tỷ, không biết ta cái này tương lai sư phụ là người thế nào, lại lao nương thân như vậy hao tâm tổn trí?" Tô Tiểu Nguyệt cười thần bí nói: "Đây chính là giao trì thánh địa một vị đức cao vọng trọng, thực lực siêu phàm tiền bối, cụ thể là ai, cô muốn cho ngươi niềm vui bất ngờ, cho nên ta cũng không tiện lộ ra quá nhiều. Bất quá ngươi yên tâm, đi theo vị tiền bối này tu luyện, đối với ngươi con đường tu hành tất có cực lớn giúp ích." Nói đến đây Tô Tiểu Nguyệt lập tức tiếp tục nói: "Ta hơi lộ ra một chút tin tức cho ngươi đi, ngươi tu luyện ngũ thú quyết chính là vị tiền bối kia. Tính toán không nói nhiều, ta còn có chuyện khác phải bận rộn, ta cái này đi trước." Nói xong Tô Tiểu Nguyệt liền phi thân lên, trong nháy mắt liền biến mất ở chân trời. Lâm Phong nhìn xem Tô Tiểu Nguyệt rời đi thân ảnh, biết Tô Tiểu Nguyệt thân ảnh hoàn toàn biến mất không thấy gì nữa, lúc này mới đóng cửa lại về tới trong viện. Chương 623 báo thù 1, chương 623 báo thù 1, Lâm Phong đóng lại cửa viện về tới trong phòng tu luyện. Hắn ngồi xếp bằng xuống sau, liền đem lục giai phượng tâm quả đem ra. Lập tức đem trạng thái của mình điều chỉnh đến tốt nhất, chuẩn bị phục dụng cái này chân quý phượng tâm quả. Lâm Phong biết rõ, viên này nho nhỏ phượng tâm quả ẩn chứa năng lượng to lớn, nếu là hấp thu khi, đối với thực lực của mình tăng lên sắp nổi đến khó lấy lường được tác dụng. Hắn cẩn thận từng ly từng tí bưng lấy phượng tâm quả, hít sâu một hơi, chậm rãi vận chuyển thể nội linh lực, tại quanh thân bố trí xuống một tầng linh lực bình chướng, để phòng linh lực tràn ra ngoài. Sau đó, hắn đem phượng tâm quả một ngụm nuốt vào, lập tức, một cỗ bàng bạc mà tinh khiết linh lực như mãnh liệt dòng lũ giống như tràn vào trong miệng của hắn, thuận huyết hầu dội thẳng xuống, phóng tới kinh mạch của hắn. Lâm Phong trong lòng giật mình, vội vàng tập trung tinh thần, dẫn đạo cỗ này cường đại linh lực tại thể nội trong kinh mạch chậm chậm lưu động. Nguồn linh lực này quá mức bá đạo, hơi không cẩn thận, liền có thể xông phá kinh mạch, đối với hắn tạo thành thương tổn nghiêm trọng. Theo linh lực ở trong kinh mạch vận hành, Lâm Phong chỉ cảm thấy toàn thân tượng là bị liệt hỏa thiêu đốt bình thường, đau đớn khó nhịn. Nhưng hắn cắn chặt răng, nương tựa theo ý chí kiên cường lực, từ đầu đến cuối một mực khống chế linh lực đi hướng. Khi nguồn linh lực này chạy đến đan điền lúc, Lâm Phong rõ ràng cảm giác được rồng của mình hình kim đan run lẩy bẩy, phản phất tại nhảy cẫng hoan hô, khát vọng hấp thu luồng sức mạnh mẽ này, thậm chí nhắm lại hai mắt đều mở ra lộ ra từng tia hồng quang. Lâm Phong thuận thế dẫn đạo linh lực rót vào kim đan bên trong, kim đan trong nháy mắt tách ra hào quang chói sáng, điên cuồng thôn phệ lấy tràn vào linh lực. Khi lục giai phượng tâm quả linh lực bị hoàn toàn luyện hóa, hình rồng kim đan lại nhắm hai mắt lại phảng phất lâm vào ngủ say bình thường. Sau đó hắn đang thử phục dụng mặt khác ngũ giai linh thực linh dược, hắn phát hiện này hình rồng kim đan liền không có phản ứng gì. Phát hiện loại tình huống này, Lâm Phong đại khái hiểu, cái này đan sắp thành quyết còn nhất định phải phục dụng lục giai linh thực linh dược cái này kim đan mới có phản ứng. Đoán chừng cha mình để cho mình lúc tu luyện không có khả năng phục dụng đan dược cũng là bởi vì cái này đan sắp thành quyết nguyên nhân. Bất quá mình tại Na Cha thể nội trong bí cảnh cái kia một mâu trong linh điển chủng lục giai linh thực đến lúc đó thành thục toàn bộ phục dụng lời nói không biết này hình rồng kim đan sẽ có phản ứng gì. Hiện tại đã gieo xuống nửa năm, còn có 4 năm rưỡi liền có thể thu hoạch, đến lúc đó nói không chừng duy nhất một lần phục dụng đại lượng lục giai linh thực linh dược sẽ có mặt khác hiệu quả. Lâm Phong trong lòng âm thầm tính toán, trong mắt lóe ra mong đợi quan mang. Lập tức hắn liền bình tĩnh lại tu luyện. Ngày thứ 2, Lâm Phong đi lĩnh xong trong linh chỉ linh tuyển sau trở về, đang định đi tu luyện một phen củng cố chính mình vừa mới đột phá cảnh giới. Na Cha gặp Lâm Phong trở về liền tiến lên nói ra: "Chủ nhân, trong bí cảnh tứ giai kim tuyến linh diệp cỏ thành thục." Lâm Phong nghe vậy sững sờ, không nghĩ tới cái này tứ giai kim tuyến linh diệp cỏ thành thục đến nhanh như vậy. Hắn vội vàng tiến vào Na Cha thể nội bí cảnh, đi vào trồng trọt kim tuyến linh diệp cỏ khu vực. Chỉ thấy lúc này tiểu nhân Sâm Tinh cùng Hắc Long Sơn mạch đám tiểu yêu đều đã sắp xếp đi đội, chờ đợi mình phân tứ giai kim tuyến linh diệp cỏ. Lâm Phong bước nhanh đi tới cái kia ba mẫu linh điền bên cạnh. Chỉ gặp cái kia một mảnh trong linh điền, kim tuyến linh diệp cỏ tại nhu hòa linh quang chiếu rọi xuống, lóe ra sợi tơ màu vàng quang mang, phiến lá thon dài mà giàu có quang trạch, mạch lạc ở giữa chạy xuôi linh động linh lực. Mỗi một gốc đều tản ra tươi mát mà mùi thuốc nồng nặc, để cho người ta nghe ngóng mừng rỡ. Hắn lập tức sử dụng hệ thống một khóa thu hoạch. Đốt. Thu hoạch nông trường kinh nghiệm 30 nông trường hệ thống đẳng cấp, 4 nông trường hệ thống kinh nghiệm, 721-800 dẹp xong tứ giai kim tuyến linh diệp cỏ sau, Lâm Phong tiện tay dùng hệ thống một khóa gieo hạt đem 3 mẫu linh điền lần nữa trồng lên tứ giai kim tuyến linh diệp cỏ. Làm xong trong linh điền sự vụ sau, Lâm Phong liền tới đến đã xếp thành hàng đám tiểu yêu trước mặt. Bắt đầu chia phát tứ giai kim tuyến linh diệp cỏ, ứng là nhất gần tiểu yêu số lượng có chỗ gia tăng, chia đều xuống tới tất cả tiểu yêu đều sẽ ít hơn một chút nhưng cũng có chút ít còn hơn không. Dù sao những này tứ giai kim tuyến linh diệp cỏ đối với đám tiểu yêu tu luyện cũng có thể đưa đến nhất định phụ trợ tác dụng. Lâm Phong theo thứ tự cho mỗi cái tiểu yêu cấp cho linh diệp cỏ, đám tiểu yêu tiếp nhận linh diệp cỏ lúc, trong mắt đều lóe ra hưng phấn cùng cảm kích quá mang. Lâm Phong thấy thế có chút không đành lòng thầm nghĩ, nếu không ta về sau mỗi tháng hay là phát một chút đan dược cho bọn hắn tính toán, dù sao hiện tại nhất giai nhị giai đan dược đối với ta mà nói cũng khá là rẻ. Những tiểu yêu này trưởng thành nói không chừng cũng có thể trở thành sức chiến đấu của ta, nếu là muốn bọn hắn về sau đều có thể lưu tại ta chỗ này, phúc lợi của bọn hắn đãi ngộ vẫn là phải đi lên nói lại. Quay đầu lại hỏi một chút nhân Sâm Tinh yếu là cho trong bí cảnh đám tiểu yêu đan dược hơn một ngày thiếu số lượng tương đối tốt. Dù sao cũng chính là tại trong bí cảnh tại mở mấy trăm hơn ngàn khối linh điển trồng trọt linh thực linh dược luyện đan cho bọn hắn là được rồi. Nghĩ tới đây Lâm Phong âm thầm suy tư một chút sau quyết định trước chuẩn bị một nhóm nhất giai nhị giai đan dược, chuẩn bị lần sau cấp cho đám tiểu yêu. Hắn biết rõ, muốn khiến cái này đám tiểu yêu khăng khăng một mực đi theo chính mình, chỉ là dựa vào bí cảnh che chở còn thiếu rất nhiều, thật sự chỗ tốt mới có thể để cho bọn hắn trung thành tuyệt đối. Phân phát xong kim tuyến linh diệp cỏ sau, Lâm Phong trấn an đám tiểu yêu vài câu, liền hướng về Xích Hỏa Nha nuôi dưỡng phòng tiến đến. Chỉ chốc lát Lâm Phong liền tới đến Xích Hỏa Nha nuôi dưỡng phòng. Hắn tiến xích hỏa nha nuôi dưỡng phòng liền phát hiện hơn 6,000 con xích hỏa nha đã thích ứng cuộc sống ở nơi này, bắt đầu nhàn nhã dạo bước, trải bước lông vũ. Lâm Phong thấy thế lập tức dùng hệ thống kiểm tra một hồi chán của bọn hắn trạng thái. Đốt. Xích hỏa nha đối với hoàn cảnh trong sự hài lòng thấy vậy nhắc nhở, Lâm Phong trong lòng hơi cảm giác vui mừng. Nhưng vào lúc này, xích hỏa nhìn thấy Lâm Phong đến, lập tức bay tới, vui vẻ nói ra: "Chủ nhân, tháng trước ngươi giao cho ta hơn 5000 con xích hỏa nha đã tại huấn luyện của ta phía dưới hoàn toàn thích ứng cuộc sống ở nơi này." Lâm Phong cười nhìn về phía xích hỏa, "Tán Dương, làm rất tốt, trong khoảng thời gian này vất vả ngươi." Xích hỏa vỗ vỗ bộ ngực, một mặt kiêu ngạo, "Chủ nhân yên tâm, có ta ở đây, những này xích hỏa nha nhất định có thể bị giáo huấn luyện được ngoan ngoãn. Bất quá chủ nhân, trước đó từ Tô gia trở về thời điểm, ngươi cùng Tiểu Nguyệt tiên tử không phải đã nói, tháng sau muốn đi tìm Tư Mã gia báo thù sao?" Nói đến đây xích hỏa dừng một chút sau đó tiếp tục nói, "Chủ nhân, nếu không ngươi gần nhất đang lộng một chút xích hỏa nha trở về, ta huấn luyện một tháng đến lúc đó cùng một chỗ mang đến Tư Mã gia." Lâm Phong nghe vậy hơi chút sau khi tự hỏi trả lời, "Ấn tốt, ta cái này liên hệ Lâm Chân bọn hắn để bọn hắn đang chuẩn bị 5000 con xích hỏa nha đến lúc đó nhìn xem xích hỏa nha đến một vạn con cái gọi là thiên thai là thế nào." Nói xong Lâm Phong liền một lần nữa xác nhận 8 cái xích hỏa nha thu hoạch kinh nghiệm. Đốt. Nông trường kinh nghiệm 80 nông trường đẳng cấp, 4 cấp nông trường kinh nghiệm, 640, 80 chương 624 báo thủ 2 chương 624 báo thủ 2 Lâm Phong dẹp xong kinh nghiệm sau liền suy nghĩ khẽ động xuất hiện ở trong viện. Nhìn thấy nhân sâm tinh bọn hắn như cũ tại liên hoan chỉ là lần trước trong phiên chợ bán linh thực đã ăn xong lại đang bắt đầu thịt nướng. Lâm Phong lập tức nhìn về phía nhân sâm tinh theo dò hỏi. "Nhân sâm tinh, ta định cho tiểu nhân sâm tinh cùng Hắc Long Sơn mạch đám tiểu yêu phát đan dược. Ta đến lúc đó một ngày muốn cho bọn hắn phát bao nhiêu đan dược tương đối tốt?" Nhân sâm tinh nghe vậy, đứng ấy trong tay ngay tại xoay chuyển thịt nướng, nháy máy mắt, chăm chú suy tư. Một lát sau, hắn liền nói ra: "Chủ nhân, cho tiểu yêu bọn hắn đan dược. Hiện tại bọn hắn tu vi tương đối thấp cũng chỉ là luyện khí trung kỳ tả hữu, một ngày một hạt nhất giai bổ khí đan là có thể. Bổ khí đan có thể trợ giúp bọn hắn tốt hơn thu nạp linh khí, vững bước tăng cao tu vi. Mà lại lấy bọn hắn trước mắt thể chất cùng tu vi giai đoạn, một ngày một hạt vừa vặn, đã có thể bảo chứng dược hiệu hấp thu, cũng sẽ không bởi vì dược lực quá mạnh đối với thân thể tạo thành gánh vác. Nếu là đằng sau bọn hắn tu vi tăng lên tới luyện khí hậu kỳ, liền có thể một ngày phục dụng hai hạt." Nói đến đây nhân sâm tinh dừng một chút tiếp tục nói: "Bất quá vậy cũng là chuyện sau này, hiện tại trong bí cảnh có kém không nhiều 2,000 con tiểu yêu quái, chủ nhân ngươi tới trước 60,000 mai nhất giai bổ khí đan là có thể." Lâm Phong nghe vậy nhẹ gật đầu, lập tức trả lời: "Tốt, ta bên này đợi lát nữa liền đi cùng Lâm Chân bọn hắn nói một chút, đoán chừng mấy ngày gần đây nhất liền có thể đem đan dược cho làm ra." Nói xong Lâm Phong liền quay người về tới trong phòng tu luyện. Vừa về tới phòng tu luyện, Lâm Phong liền lấy ra cùng Lâm Chân liên hệ truyền âm phủ, đem nó kích hoạt. Chỉ chốc lát liền truyền đến Lâm Chân cái kia cởi mở thanh âm: "Phong ca, tìm ta có chuyện gì nha?" Lâm Phong đối với truyền âm phủ trả lời: "Chân Chân, ngươi để Lâm Phượng bọn hắn tại Ngư Long Phượng chuẩn bị hơn 2000 cái tiểu yêu tu luyện dùng nhất giai bổ khí đan, một tháng số lượng không sai biệt lắm 60,000 quả đi." "Ân, tốt, đây là việc nhỏ, hiện tại Ngư Long Phượng luyện đan sư có nhiều lắm, cũng chỉ có cái này sao? Còn có sự tình gì khác sao?" Lâm Chân hỏi. Lâm Phong trả lời: "Còn có, dạng này Chân Chân ta còn cần 5000 con xích hỏa nha, cũng làm cho Lâm Phượng bọn hắn chuẩn bị một chút, ta đến lúc đó đi lấy đan dược lúc tùy tiện cũng cho mang lên." "Không có vấn đề, Phong ca. 5000 con xích hỏa nha mà thôi, Lâm Phượng bên kia nhất định có thể an bài đến thỏa đáng. Ta cái này đi cùng nàng nói, để nàng mau chóng đem xích hỏa nha cùng bổ khí đan đều chuẩn bị kỹ càng, chờ ngươi tới lấy." Lâm Chân dứt khoát đáp ứng: "Đúng rồi, Phong ca, ta tại Hỏa Hoè Sơn trụ sở nơi này đã kiếm lời không ít linh thạch, hiện tại trên tay đều nhanh có hơn 30 triệu linh thạch. Phong ca ngươi nếu không dành thời gian tới bắt đi dùng đem." Lâm Phong nghe vậy lập tức âm thầm suy tư nói: "Hiện tại Ngư Long Phường kiếm lời linh thạch còn có, Hỏa Hoè Sơn trụ sở tăng thêm tiết ra khoáng mạch đều có thể kiếm lời không ít linh thạch. Hiện tại ta tu luyện cũng không dùng được linh thạch, những linh thạch này nghĩ biện pháp đổi thành linh điền đi, vừa vặn chuẩn bị thêm một chút tam giai tứ giai linh điền, đến lúc đó bái sư đằng sau liền bắt đầu lấy tay chăn nuôi tam giai linh thú." Nghĩ tới đây Lâm Phong lập tức trả lời: "Chân Chân, trên tay ngươi linh thạch đều trước đổi thành linh điền đi, đều đổi thành tam giai tứ giai linh điền đi." "Được rồi, Phong ca." "Tam giai, tứ giai linh điền mặc dù giá cả không thấp, nhưng hơn 30 triệu linh thạch hẳn là có thể đổi không ít. Ta cái này đi hỏi thăm một chút xung quanh nơi nào có thích hợp linh điền bán ra, mau chóng hoàn thành hối đoái. Bất quá Phong ca, ngươi đột nhiên muốn nhiều như vậy cao giai linh điền, là có cái gì kế hoạch mới sao?" Lâm Chân tò mò hỏi. Lâm Phong đối với truyền âm phủ giải thích nói: "Ta dự định qua một thời gian ngắn liền bắt đầu nếm thử đại lượng bồi dưỡng trúc cơ kỳ linh thú, cho nên phải chuẩn bị từ sớm thật nhiều một chút linh điền, đến lúc đó lời nói tài nguyên mới đủ nuôi bọn hắn." "Tốt biết Phong ca, lần này đoán chừng 7 ngày liền có thể, 7 ngày qua đi Phong ca ngươi liền về một chuyến Ngư Long Phượng chính là. Về phần linh điền lời nói ta bên này có thể muốn dùng nhiều chút thời gian, đến lúc đó ta bên này làm xong liền liên hệ ngươi Phong ca." Lâm Phong nghe vậy nhẹ gật đầu, lập tức nói ra: "Tốt." Lâm Chân lập tức liền kết thúc cuộc nói chuyện. Lâm Phong thấy thế liền bắt đầu phục dụng hôm nay phần linh tuyển cùng mình mẫu thân chuẩn bị cho mình tốt linh thực linh dược, bắt đầu tu luyện ngũ thú quyết. 7 ngày sau, Lâm Phong đi một chuyến Ngư Long Phượng sau, đem đan dược và 5000 con xích hỏa nha giao cho nhân sâm tinh cùng xích hỏa. Trải qua 7 ngày này tu luyện, hắn cảm giác tu vi của mình vững chắc rất nhiều, liền bắt đầu luyện tập ngũ thú quyết hợp thể thần thông, một lần cùng hai cái linh thú hợp thể. Đầu tiên, hắn nếm thử cùng xích hỏa nha cùng thích thi tiến hành hợp thể. Hơi chuyển động ý nghĩ một chút, Xích hỏa nha cái kia hơi thở nóng bỏng trong nháy mắt bao phủ toàn bộ phòng tu luyện, hỏa diễm tại bốn phía cháy hừng hực. Cùng lúc đó, thích thi kim thuộc tính lực lượng cũng tại Lâm Phong thể nội chảy xuôi. Nhưng mà, lần thứ nhất nếm thử cũng không thuận lợi. Khi hai loại lực lượng tới gần thân thể của hắn trong nháy mắt, liền sinh ra mãnh liệt bài xích phản ứng. Trong lúc nhất thời, trong phòng tu luyện linh lực hỗn loạn, quang mang lấp loé không yên. Nhưng Lâm Phong cũng không lục trí, hắn biết rõ tu luyện loại này cường đại hợp thể thần thông tuyệt không phải một lần là xong. Hắn ổn định lại tâm thần, cẩn thận hồi ức ngũ thú quyết bên trong liên quan tới hợp thể đi chép, phân tích mỗi một chi tiết nhỏ. Trải qua lặp đi lặp lại suy nghĩ, hắn phát hiện vấn đề xuất hiện ở đối với hai loại lực lượng điều hòa bên trên. Thế là, Lâm Phong lần nữa vận chuyển công pháp, cẩn thận từng ly từng tí dẫn dắt đến tự thân linh lực, tại xích hỏa nha cùng nhân sâm tinh giữa lực lượng tạo dựng lên một tòa cầu nối, ý đồ để bọn chúng dung hợp lẫn nhau. Theo Lâm Phong không ngừng mà dẫn đạo, tự thân linh lực xây dựng cầu nối dần dần vững chắc, xích hỏa nha lực lượng hỏa diễm cùng thích thi kim thuộc tính lực lượng bắt đầu có biến hóa vi diệu. Nguyên bản kịch liệt đối kháng hai loại lực lượng, giống như là cảm nhận được một loại nào đó chỉ dẫn, dần dần thu liễm lẫn nhau phong mang, không còn như vậy đối chọi gay gắt. Hỏa diễm nhiệt độ thoáng giảm xuống, kim thuộc tính lực lượng sắc bén cảm giác cũng có chỗ hòa hoãn. Lâm Phong trên trán hiện đầy mồ hôi mịn, hắn hết sức chăm chú, không dám có chút lơ biếng, tiếp tục điều khiển tinh vi lấy linh lực dẫn đạo phương hướng cùng cường độ. Chậm rãi, xích hỏa nha lực lượng hỏa diễm dọc theo linh lực cầu đối, một tia một sợi thẩm thấu tiến kim thuộc tính trong sức mạnh, tới đan vào lẫn nhau. Kim thuộc tính lực lượng cũng không còn kháng cự, ngược lại chủ động tiếp nhận lực lượng hỏa diễm, cả hai bắt đầu sơ bộ dung hợp. Trong phòng tu luyện nguyên bản hỗn loạn linh lực dần dần bình tĩnh trở lại, quang mang cũng không nhấp nháy nữa không chừng, mà là hóa thành ánh sáng dịu dịu choáng, quay chung quanh tại Lâm Phong quanh thân. Khi hai loại lực lượng sơ bộ dung hợp hoàn thành một khắc này, Lâm Phong cảm giác được một cỗ hoàn toàn mới lực lượng tại thể nội sinh ra. Nguồn lực lượng này đã có hỏa diễm nóng bỏng cùng cuồng bạo, vừa có kim loại cứng rắn cùng sắc bén, cả hai hỗ trợ lẫn nhau, để thân thể của hắn phảng phất tràn đầy vô tận năng lượng. Lâm Phong trong lòng vui mừng, biết mình nếm thử thành công một bộ phận. Chương 625 báo thủ 3, chương 625 báo thủ 3, nhưng hắn rõ ràng, cái này vẹn vẹn mới bắt đầu. Chân chính hoàn mỹ hợp thể thần thông, không chỉ có muốn để hai loại lực lượng dung hợp, còn muốn có thể tùy tâm sở dục điều khiển cỗ này dung hợp sau lực lượng, phát huy ra uy lực lớn nhất. Trong những ngày kế tiếp, Lâm Phong ngày đêm đắm chìm tại trong tu luyện, không ngừng cường hóa đối với cỗ này dung hợp lực lượng khống chế. Hắn thử nghiệm thi triển các loại pháp thuật, mượn nhờ dung hợp lực lượng để pháp thuật uy lực được tăng lên rất cao. 10 ngày sau, vô tận chi hải một chỗ ẩn nấp hòn đảo chỗ, Khổng Văn đang cùng Tư Mã Chi cùng Tư Mã Trúc giao lưu sinh vật học. Toàn bộ cứ điểm bên trong đều lộ ra đặc biệt an tĩnh, chỉ có gió biển nhẹ nhàng thổi qua, mang đến nước biển mặn chát chát hương vị. Thế nhưng là đúng lúc này, bọn hắn cứ điểm không trung đột nhiên xuất hiện mấy vạn con xích hỏa nha, bắt đầu điên cuồng công kích bọn hắn cứ điểm, vô số hỏa cầu cùng hỏa diễm như mưa rơi xuống. Đánh vào pháp trận phòng ngự bên trên, pháp trận quang mang kịch liệt lấp lóe, phát ra ong ong trầm đục, tựa như lúc nào cũng sẽ phá toái. Thủ vệ thấy thế lập tức kéo còi báo động cũng lớn tiếng thông chi đạo. Địch tập, địch tập. Tiếng cảnh báo trong nháy mắt vang vọng toàn bộ cứ điểm, nguyên bản an tĩnh tưởng hòa không khí bị triệt để đánh vỡ. Cứ điểm bên trong các đệ tử nhao nhao từ tu luyện hoặc đang nghỉ ngơi bừng tỉnh, bối rối cầm vũ khí lên, hướng phía pháp trận phòng ngự phương hướng chạy đến trợ giúp. Rốt cuộc là ai làm? Thế mà thúc đẩy nhiều như vậy xích hỏa nha đến công kích chúng ta. Một tên đệ tử trẻ tuổi mặt mũi tràn đầy hoảng sợ, thanh âm đều mang vẻ run rẩy. Đừng hoảng hốt, nghe theo các trưởng lão chỉ huy. Tư Mã Tuyết la lớn, ý đồ ổn định tâm tình của mọi người. Lúc này, Khổng Văn chính tâm gấp như lửa đốt, nhưng như cũ cố giả bộ chấn định chỉ huy. Mọi người không cần loạn. Một bộ phận người duy trì pháp trận phòng ngự, một bộ phận người hiệp trợ hai vị trưởng lão đánh lui xích hỏa nha. Tại mọi người đồng tâm hiệp lực phía dưới, pháp trận phòng ngự tạm thời ổn định, có thể xích hỏa nha công kích không có giảm bất chút nào dấu hiệu. Những cái kia hỏa cầu cùng hỏa diễm không ngừng đánh thẳng vào pháp trận, khiến cho pháp trận quang mang càng ảm đạm. Khổng Văn nhìn một chút đầy trời xích hỏa nha, trong lòng có một cỗ tâm tình bất an ngay tại dâng lên, có chút không xác định thầm nghĩ. Là ai tìm tới nơi này, cựu nhân của ta đều không nên biết ta ở chỗ này a. Chẳng lẽ là lần trước giết Lâm Phong thời điểm bại lộ chính mình sở tại vị trí, bị hắn Khổng Văn thực tình bên trong giật mình, trong đầu trong nháy mắt hiện ra Lâm Phong thân ảnh. Có thể tiểu tử kia hẳn là cũng không có khả năng biết chúng ta cứ điểm này vị trí a, nơi này cách tập kích chỗ hắn ở đều có một ngày lộ trình, chẳng lẽ là chúng ta cái này nội bộ xuất hiện gian tế. Ngay tại Khổng Văn suy nghĩ lung tung thời khắc, Tư Mã Tuyết nhìn thấy xích hỏa thân ảnh, lập tức lớn tiếng nói: "Là Lâm Phong, ta nhìn thấy hắn xích hỏa." Khổng Văn bị Tư Mã Tuyết một nhắc nhở như vậy, lập tức liền bắt đầu thả ra thần thức, rất nhanh liền tìm được Lâm Phong cùng Tô Tiểu Nguyệt vị trí. Hắn nhìn thấy Tô Tiểu Nguyệt có chút bất an thầm nghĩ, cô gái này làm sao cũng tới, bất quá giống như cũng chỉ có Lâm Phong cùng hắn hai người. Khổng Văn thật khỏe miệng có chút dương lên, lộ ra một vòng khinh thường cười lạnh nói: "Hừ, liền xem như hai người bọn họ thì như thế nào, chỉ bằng bọn hắn còn muốn hủy diệt chúng ta toàn bộ cứ điểm. Quả thực là không biết lượng sức." Cứ việc ngoài miệng nói thật nhẹ nhàng, nhưng Khổng Văn thực tình bên trong vẫn mơ hồ có chút lo lắng. Dù sao lần trước Tô Tiểu Nguyệt chỉ một mình hắn liền đem chính mình cả lại, nhưng vào lúc này Đàng Hộ Pháp cùng Tiền Uy cũng chạy tới, Đàng Hộ Pháp có chút hốt hoảng hỏi: "Khổng Văn huynh chuyện gì xảy ra, là ai đến tiến đánh chúng ta?" Tư Mã Tuyết nghe vậy trả lời: "Là chúng ta lên lần không có giết chết cái kia Lâm Phong, hắn đã tìm tới cửa." Đàng Hộ Pháp nghe Tư Mã Tuyết vừa nói như vậy, có chút bất an thầm nghĩ cái này Lâm Phong chuyện gì xảy ra, không nên à, ta nhớ được mấy tháng trước hắn ngay cả Tư Mã Tiến cùng Tư Mã Giao đều đánh hắn chạy trối chết, hắn trong khoảng thời gian ngắn này chẳng lẽ có thể có biến hóa nghiêng trời lệch đất? Nhưng hôm nay hắn mang theo nhiều như vậy xích hỏa nha đánh tới, chắc là không có sợ hãi. Đàng Hộ Pháp cho mày, trong lòng tràn đầy nghi hoặc cùng lo lắng. Tiên Uy ở một bên cũng là sắc mặt âm trầm, nắm chặt vũ khí trong tay, thấp giọng nói: "Mặc kệ hắn có cái gì ỷ vào, chúng ta nhiều người như vậy tại sao phải sợ hắn không thành?" Khổng Văn thật hít sâu một hơi, cưỡng chế bất an trong lòng, cất cao giọng nói: "Các vị, chớ có giải trí khí người khác diệt uy phong mình. Cho dù Lâm Phong có chút thủ đoạn, nhưng chúng ta người đông thế mạnh, chỉ cần đồng lòng, nhất định có thể đem hắn đánh lui. Lần trước chúng ta đều kém chút đem hắn đánh giết, hiện tại ngay tại đại bản doanh của chúng ta bên trong, chẳng lẽ còn sợ hắn cái này Hoàng Bao tiểu tử sao?" Lúc này Lâm Phong đang cùng Tô Tiểu Nguyệt nhẹ nhõm nói chuyện tiếng đạo. "Sư tỷ chính là chỗ này sao?" Tô Tiểu Nguyệt còn chưa kịp trả lời, Nguyệt Luân liền tự hành chạy ra nói ra: "Chính là chỗ này, ta cảm ứng không có sai, cái kia Khổng Văn vừa mới còn cẩn thận thức tra xét chúng ta." Lâm Phong nhếch miệng lên một vòng đường cong, trong mắt tràn đầy trêu tức. "Xem ra bọn hắn đã phát hiện chúng ta, cũng tốt, tránh khỏi ta lại phí chắc trở." Nói hắn quay đầu nhìn về phía Thích Thi cùng Huyền Băng Quy nói ra: "Thích Thi, Huyền Băng Quy, hai người các ngươi cùng ta hợp thể, đợi lát nữa chúng ta giết đi vào. Nê Long, Xích Hỏa, Na Cha, còn có Nhân Sâm Tinh, các ngươi liền lưu tại nơi này bảo hộ Xích Hỏa nha bầy." Thích Thi cùng Huyền Băng Quy không chút do dự đáp: "Được rồi." Vừa dứt lời, cả hai quanh thân quang mang đại thịnh, hóa thành hai đạo lưu quang hướng phía Lâm Phong phi tốc vào tới. Trong chớp mắt, quang mang dung nhập Lâm Phong thể nội, khí thế của hắn đột nhiên kéo lên, một cỗ cường đại lại khí tức thần bí tràn ngập ra. Tô Tiểu Nguyệt nhìn xem khí thế như hồng Lâm Phong, trong lòng mặc dù vẫn có lo lắng, nhưng càng nhiều hơn chính là tín nhiệm với hắn, nhẹ giọng dặn dò: "Nhất định phải coi chừng." Lâm Phong khẽ gật đầu, ánh mắt kiên định nhìn về phía địch quân cứ điểm, trên thân linh lực cuộn cuộn, quần áo liệt liệt rung động. Hắn giờ phút này, tựa như sắp giáng lâm chiến thần, toàn thân tản ra làm cho người sợ hãi khí tức. Theo cùng Thích Thi còn có Huyền Băng Quy hợp thể, Lâm Phong thân thể biến thành một cái mọc ra kim thiềm đầu đuôi rùa cùng toàn thân mọc đầy lân phiến kỳ dị hình thái. Cái kia kim thiềm đầu hai mắt trợn lên, tản ra ánh sáng sắc bén, phản phất có thể xem thấu hết thảy. Đôi rùa tráng kiện hữu lực, nhẹ nhàng đong đưa ở giữa liền dẫn lên một trận linh lực ba động. Toàn thân lân phiến lóe ra u lanh quang trạch, giống như một tầng không thể phá vỡ áo giáp. Kỳ lạ như vậy bộ dáng, để xa xa Khổng Văn Thật bọn người nhìn trợn mắt hốt hoồm. Theo Lâm Phong cùng Thích Thi cùng Huyền Băng Quy hợp thể đằng sau, Xích Hỏa Nha bọn họ cũng đình chỉ công kích. Ngay tại Tư Mã Tuyết còn có Khổng Văn đang hộ pháp bọn hắn cảm thấy kỳ quái thời điểm, Lâm Phong khẽ quát một tiếng: "Pháp tướng thiên địa." Lập tức Lâm Phong thân hình bắt đầu không ngừng biến lớn, thẳng đến dài đến cao hơn 30 mét. Chương 626 trước trận giết địch, chương 626 trước trận giết địch, lúc này mới đình chỉ sinh trưởng, Lâm Phong lập tức tế ra Thích Thi cự hình đường đao, cùng đồng tệ. Cự hình đường đao vừa đến tay liền biến to lớn vô cùng, vừa vặn thích hợp giờ phút này thân. Hắn nắm cầm thân đao kia lóe ra hàn quang lạnh lẽo, lưỡi đao vô cùng sắc bén, phản phất có thể tùy tiện cắt ra không gian. Đồng tệ thì lơ lửng tại Lâm Phong trước người, tản ra khí tức thần bí, ẩn ẩn cùng đường đao hô ứng lẫn nhau. "Phá!" Lâm Phong nổi giận gầm lên một tiếng, hai tay nắm ở cự hình đường đao, đồng nhiên hướng phía trước vung lên. Một đạo bán nguyệt hình đao khí lôi cuốn lấy bảng bạc linh lực mãnh liệt mà ra, như là một đầu tàn phá bừa bãi hồng hoang mãnh thú, hướng phía pháp trận phòng ngự phóng đi. Trong chốc lát, toàn bộ thiên địa đều phảng phất bị luồng sức mạnh mạnh mẽ này rung động, tiếng gió rít gào, linh lực khuấy động. Pháp trận phòng ngự cảm nhận được cỗ này kinh khủng lực trùng kích, quang mang kịch liệt lấp lóe, phát ra càng thêm kịch liệt ong ong âm thanh, giống như đang phát ra sau cùng gào thét. Đao khí nặng nề mà đụng vào trên pháp trận, bộc phát ra một trận lóa mắt đến làm cho người ta không cách nào nhìn thẳng cường quang, ngay sau đó là một tiếng đinh tai nhức óc tiếng vang. Cường quang qua đi, pháp trận phòng ngự xuất hiện từng đạo vết rách, như là mạng nhện bình thường cấp tốc lan tràn ra. Theo răng rắc một tiếng vang dọn, pháp trận triệt để phá thoái, hóa thành vô số quang mang tiêu tán trên không trung. Đã mất đi pháp trận phòng ngự che chở, cứ điểm hoàn toàn bại lộ tại Lâm Phong công kích phía dưới. Đang hộ pháp thấy thế lập tức liền truyền âm cho Tiên Uy đạo: "Tiên Uy, tình huống không đúng, cái này Lâm Phong lần trước gặp hắn hay là trúc cơ hậu kỳ tu vi, hôm nay làm sao lại kim đan trung kỳ, lúc này mới mấy tháng, còn có lần trước cái kia cùng Khổng Văn đại chiến nữ tu không có bên trên, ở một bên nhìn xem." Điều này nói rõ trong mắt của nàng liền cái này Lâm Phong một người liền có thể xử lý chúng ta, đợi lát nữa thấy tình huống không đúng liền trốn, lưu tại Thanh Sơn tại không sợ không có củi đốt. Tiên Uy nghe vậy, lập tức truyền âm trả lời: "Tốt, hết thảy đều nghe đẳng hộ pháp sắp xếp của ngươi." Khổng Văn gặp Lâm Phong một đao liền kích phá chính mình trụ sở này pháp trận phòng ngự, trong lòng vừa sợ vừa giận, nhưng cũng minh bạch giờ phút này tình thế nguy cấp. Hắn cưỡng chế nội tâm bối rối, la lớn: "Tất cả mọi người nghe lệnh, tập trung lại, cùng một chỗ đối kháng Lâm Phong." Nhưng mà, trải qua vừa rồi cái kia một vòng công kích, cứ điểm bên trong các đệ tử sớm đã quân tâm đại loạn, không ít người nghe được Khổng Văn mệnh lệnh, lại chỉ là ngơ ngác đứng tại chỗ, không biết làm sao. Lâm Phong dẫn theo cự hình đường đao, từng bước một hướng phía đám người đi tới, mỗi một bước đều đạp đến mặt đất bụi đất tung bay. Hắn lạnh lùng nhìn xem Khổng Văn, nói ra: "Khổng Văn còn có Tư Mã gia, hôm nay chính là tử kỳ của các ngươi." Khổng Văn cắn răng, trường đao trong tay quét ngang, bày ra tiến công tư thái. "Lâm Phong, ngươi chớ đắc ý quá sớm. Coi như thực lực ngươi có chỗ tăng lên, muốn diệt đi chúng ta cũng không dễ dàng như vậy." Đang khi nói chuyện, đang hộ pháp cùng Tiền Uy liếc nhau, hai người lặng lẽ lui đến đám người sau lưng. Khổng Văn cùng Tư Mã Tuyết thấy mình bên này người đều bị sợ vỡ mật. Tư Mã Tuyết biết tiếp tục như vậy không được, thế là truyền âm cho Khổng Văn đạo: "Khổng tiên bối, lúc này ngươi được, nếu không chúng ta bên này lòng người triệt để tản, ai cũng đi không nổi. Ngươi nếu là có thể cùng Lâm Phong quần nhau một phen, nói không chừng còn có chuyện cơ, ta ở một bên tìm cơ hội đánh lên hắn, chúng ta nội ứng ngoại hợp, có lẽ có thể thay đổi thế cục." Khổng Văn trong lòng âm thầm tiêu khổ, nhưng bây giờ cũng xác thực không có biện pháp tốt hơn, chỉ có thể kiên trì đáp: "Tốt ta, ngươi cần phải tìm đúng thời cơ, một kích này nhất định phải trọng thương hắn, nếu không chúng ta đều phải chết ở chỗ này." Nói đi, Khổng Văn hít sâu một hơi, cưỡng để tinh thần, hét lớn một tiếng hướng phía Lâm Phong vào tới. Tại phóng tới Lâm Phong trong nháy mắt liền mở ra huyết ma kinh nhiên huyết bí thuật, cũng quá lớn. Lịch Tiên Thất Ma Đao. Đao thứ nhất, Liệt Sơn Sông. Theo Khổng Văn tiếng quát to này, quanh người hắn huyết khí điên cuồng cuộn cuộn, nguyên bản coi như trong sáng khí tức trong nháy mắt trở nên tà dị mà cuồng bạo. Chỉ gặp hắn trường đao trong tay phía trên, đột nhiên cuốn lên một tầng đậm đặc như thực chất xương mù màu máu, đương theo lấy từng tia từng sợi ma khí, hướng phía Lâm Phong hung hăng chém tới. Một đao này ẩn chứa Khổng Văn thiêu đốt tinh huyết kích phát toàn bộ lực lượng, đao khí những nơi đi qua, không gian lại nổi lên tầng tầng gợn sóng, phản phất không chịu nổi gánh nặng. Trên mặt đất tức thì bị đao khí cày ra một đạo danh sâu hoắm, đá vụn bay ra, bụi đất che lấp mặt trời. Lâm Phong thấy thế cũng không có lùi bước, mà là đem thân hình biến trở về bình thường lớn nhỏ, lập tức liền đem ngũ giai đả thần tiên tế ra. Theo linh lực rót vào đả thần tiên bắt đầu lóe lên lôi quang. Lôi quang lập lòe, đả thần tiên thượng lưu chuyển lôi điện chi lực phát ra lốp bốp tiếng vang, cường đại dòng điện tại thân roi du tẩu. Lâm Phong ánh mắt kiên định, nắm thật chặt trong tay đả thần tiên. Lập tức hắn hừ lạnh một tiếng, cơ trong tay đả thần tiên liền nên đón tiếp lấy, hai người vũ khí từng giao, trong chốc lát buộc phát ra một trận chướng mắt cường quang, linh lực bốn phía, cuồn phong gào thét. Đả thần tiên bên trên lôi quang cùng trên trường đao huyết sắc ma khí dây dưa cùng nhau va chạm, phát ra trận trận tư tư âm thanh, tựa như hai loại lực lượng đang tiến hành một trận quyết tử đấu tranh. Nhưng là Khổng Văn thân ảnh tại mãnh liệt này, linh lực đối xứng bên trong lộ ra lung lay sắp đổ, nhưng lại mang theo một cỗ quyết nhiên điên cuồng. Cứ việc đả thần tiên bên trên truyền đến lôi điện chi lực không ngừng mà đánh thẳng vào hắn, để thân thể của hắn không ngừng run rẩy, nhưng hắn vẫn như cố gắt gao nắm trường đao, muốn đem cái này bao hàm lấy toàn bộ hy vọng một kích đưa chống đỡ Lâm Phong trước người. Ta sẽ không thua. Khổng Văn gào thét, trong thanh âm tràn đầy không cam lòng cùng dãy rủa. Cặp mắt của hắn vằn vện tia máu, trên mặt bởi vì thống khổ cùng dùng sức mà vặn vẹo biến hình. Trên người quần áo cũng tại linh lực trùng kích vào từng mảnh vỡ vụn, sau đó trên thân thể bên cạnh xuất hiện vết thương chồng chất cháy hổ. Nhưng mà Lâm Phong giờ phút này tăng lớn cường độ vùng trong tay đả thần tiên, liền đem Khổng Văn đánh lui. Khổng Văn như diều đứt dây giống như hướng về sau bay đi, ở giữa không trung liền liên tiếp phun ra mấy ngụm máu tươi kia trên không trung hóa thành huyết vụ phiêu tán. Sau khi rơi xuống đất, hắn trên mặt đất lôi ra thật dài một đạo vết tích, rơi lên mảng lớn bụi đất, cuối cùng nặng nề mà đâm vào trên một tảng đá lớn, cự thạch không chịu nổi gánh nặng, vang một tiếng nổ bể ra đến, đá vụn văng khắp nơi. Tư Mã Tuyết thấy thế quá sợ hãi, trong lòng có chút bất an thầm nghĩ. Cái này Lâm Phong chuyện gì xảy ra, mấy tháng không thấy trở nên lợi hại như vậy, trước đó không phải ngay cả mình đệ đệ muội 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 đều đánh không lại sao? Hiện tại làm sao thực lực đến Khổng Văn phía trên? Đang hộ pháp cùng Tiền Uy thấy thế, lập tức ý thức được đại thế đã mất, giờ phút này nếu là chần chừ nữa, chỉ sợ tính mệnh khó đảm bảo. Hai người lẫn nhau ngầm hiểu, dưới chân linh lực vận chuyển, sử xuất tất cả vốn liếng hướng phía phương hướng khác nhau điên cuồng chạy trốn. Hai người bọn họ hành động bị Tô Tiểu Nguyệt nhìn ở trong mắt, lập tức phân phó Nguyệt Luân đạo: "Nguyệt Luân, ngươi đi đem hai người kia xử lý sạch, đừng để bọn hắn chạy trốn." Nguyệt Luân nghe vậy hưng phấn trả lời: "Tốt, hai cái này Kim Đan kỳ đạo binh liền giao cho ta." Chương 627 Khổng Văn Vong, chương 627 Khổng Văn Vong. Nguyệt Luân vừa dứt lời, thân ảnh như điện bắn ra, hướng về đằng hộ pháp giết tới. Mà lúc này, theo khói bụi tán đi, Khổng Văn thân ảnh xuất hiện lần nữa, chỉ là trên người có một chút chật vật. Khổng Văn nhanh chóng đứng lên, khóe môi nhếch lên một vệt máu, trong mắt tràn đầy oán độc. Gặp Lâm Phong không có thừa thắng xông lên, trong lòng có chút chút may mắn sau khi, càng nhiều hơn chính là dâng lên một cỗ mãnh liệt trả thù suy nghĩ, trong lòng thầm nghĩ: "Xem ra cái này Lâm Phong không biết mình Lịch Thiên Thất Ma Đao phía sau một đao so một đao mạnh, chỉ cần ta chém xong bảy đao tiểu tử này chết chắc, hắn nhất định sẽ hối hận không có thừa dịp vừa rồi đem ta triệt để chém giết." Khổng Văn cắn răng, quai hàm bởi vì dùng sức mà cao cao nâng lên, hai tay không tự giác nắm chặt chuôi đao. Tư Mã Tuyết gặp Khổng Văn không việc gì còn có thể cùng cái này Lâm Phong tranh đấu, trong lòng bùng lòng, cũng tương tự là Lâm Phong không có thừa thắng xông lên mà cảm thấy may mắn. Nàng biết do nếu là Lâm Phong thừa thế mà lên, lấy Khổng Văn thời khắc này trạng thái, chỉ sợ rất khó ngăn cản. Khổng Văn nhìn xem mà có chút phách lối Lâm Phong, lần nữa sử dụng lên Lịch Thiên Thất Ma Đao đao thứ hai. Đao thứ hai, Đoạn Phong Vân. Theo Khổng Văn hét lớn một tiếng lần nữa dẫn theo đao hướng phía Lâm Phong vọt mạnh đi qua. Lần này, quanh người hắn bao quanh nồng đậm ma khí màu đen, ma khí quẩn quẩn ở giữa ẩn ẩn có phong vân biến ảo chi tượng, trường đao trong tay lôi cuốn lấy khí thế một đi không trở lại, như muốn đem phía trước hết thảy đều chém vỡ. Lâm Phong thần sắc bình thản, hắn có thể cảm nhận được một đao này ẩn chứa lực lượng so trước đó càng cường đại hơn. Chỉ gặp hắn lần nữa cơ đả thần tiên hướng về Khổng Văn vọt tới. Đả thần tiên trên không trung xẹt qua một đạo lăng lệ đường vòng cung, mang theo tiếng gió vun vút. Tiên sao lóe ra tia sáng kỳ dị, phảng phất mang theo một loại nào đó lực lượng thần bí, thẳng tắp đón lấy Khổng Văn cái kia lôi cuốn lấy vô tận ma khí trường đao. Khi hai kiện thần binh kịch liệt va chạm, trong chốc lát kia lửa tung tóe, năng lượng cường đại trùng kích lấy hai người làm trung tâm hướng bốn phía khuyết tán ra đến, trung quanh cây cối bị nguồn lực lượng này nổ tận gốc, đá vụn bụi đất mạn thiên phi vũ. Khổng Văn chỉ cảm thấy một cỗ cự lực thuận trường đao truyền đến cánh tay, chấn động đến hắn hổ khẩu nứt ra, máu tươi chảy ròng. Nhưng hắn giờ phút này đã lâm vào điên cuồng, cố nén đau nhức kịch liệt, giống giận lần nữa phát lực, ý đồ đem trường đao đè xuống, đem Lâm Phong chém ở dưới đao. Lâm Phong lại bất vi sở động, vững vàng nắm chặt đả thần tiên, lần nữa đem Khổng Văn đánh bay ra ngoài. Khổng Văn như diều đứt dây bình thường bay ngược mà ra, đập ầm ầm tại mấy trượng bên ngoài trên mặt đất, dơ lên một mảnh bụi đất. Hắn dãy rủa lấy muốn đứng dậy, lại cảm giác ngực khí huyết cuồn cuộn, một ngụm máu tươi nhịn không được phun tới. Khu cụ Khổng Văn ho kịch liệt tấu lấy, trong mắt vẻ oán độc càng sâu, hắn hung tợn nhìn chằm chằm Lâm Phong, tê thanh nói: "Tốt, rất tốt. Lâm Phong, ngươi chớ đắc ý, cái này vẫn chưa xong." Nói đi, hắn cưỡng ép vận chuyển công pháp, ý đồ chữa trị kinh mạch bị tổn thương cùng thương thế, chuẩn bị phát động vòng tiếp theo công kích. Lâm Phong cầm trong tay đả thần tiên, thần sắc bình tĩnh như trước, đột nhiên cảm giác có chút mệt mỏi, thế là nói ra: "Khổng Văn, lần tiếp theo ta phải dùng toàn lực." Nói xong Lâm Phong liền bắt đầu tụ tập pháp lực. Lâm Phong quanh thân quang mang đại thịnh, tinh khiết mà bàng bạc pháp lực giống như thủy triều từ hắn thể nội tuôn ra, ở tại bên người hình thành một vòng ánh sáng óng ánh choáng. Từng tia từng sợi linh lực tản mạn ra, dẫn tới không gian xung quanh cũng hơi rung động, phản phất không chịu nổi gánh nặng. Khổng Văn thấy thế, trong lòng dâng lên một cỗ sợ hãi trước đó chưa từng có. Mặc dù hắn lòng tràn đầy oán độc lại không nguyện nhận thua, nhưng giờ phút này đối mặt Lâm Phong như vậy rõ ràng tăng thực lực lên cử động, cũng không nhịn được ý thức được công kích kế tiếp đem vô cùng kinh khủng. Có thể tên đã trên dây không phát không được, hắn cắn răng, dùng hết lực khí toàn thân, đem nhiên huyết bí pháp mở đến lớn nhất. Đồng thời đem thể nội còn sót lại tất cả linh khí không giữ lại chút nào hội tụ ở trên trường đao. Trong lúc nhất thời, cái kia vốn là ma khí bốn phía trường đao thật giống như bị rót vào mới điên cuồng lực lượng, thân đao chúng quanh ma khí ngưng tụ thành giữ tận mặt quỷ hình dạng, phát ra trận trận gào thét thảm thiết, phản phất đến từ cựu u ác quỷ của địa ngục đang gầm thét. Khổng Văn khuôn mặt bởi vì thống khổ cùng quyết tuyệt mà cực độ vặn mèo, da thịt của hắn bắt đầu rạn nứt, máu tươi từ trong cái khe chảy ra, cả người tựa như từ trong huyết chỉ leo ra ác ma. Nhưng hắn hai mắt lại lộ ra một cố điên cuồng chấp niệm, gắt gao nhìn chằm chằm Lâm Phong, lập tức quát lớn: "Đao thứ ba, phá thương cung!" Sau đó Khổng Văn hai chân bỗng nhiên giẫm mặt đất một cái mặt, lần nữa hướng phía Lâm Phong bạo tiến lên. Hắn lúc này tốc độ nhanh đến cực hạn, trong không khí chỉ để lại một đạo mơ hồ tàn ảnh màu đen, những nơi đi qua, mặt đất bị bước ra từng cái dấu chân thật sâu, chung quanh ma khí như là thực chất hóa xúc tu, tùy ý sẽ rách lấy hết thảy chung quanh. Lâm Phong thần sắc bình tĩnh, trong tay đả thần tiên quang mang càng cường thịnh, tựa như một đầu nóng bỏng thái dương chi long. Quanh người hắn pháp lực vầng sáng co lại nhanh chóng, sau đó đột nhiên quyết trường, hình thành một tầng trong suốt pháp lực hộ thuẫn, đem hắn một mực bảo hộ ở trong đó. Hộ thuẫn mặt ngoài lưu chuyển lên phù văn thần bí, phù văn trong khi lấp lóe phóng xuất ra lực phòng ngự cường đại trận. "Đi chết đi!" Khổng Văn phát ra một tiếng tuyệt vọng lại điên cuồng gầm thét, trường đao trong tay giơ lên cao cao, mang theo hủy thiên diệt địa khí thế hướng phía Lâm Phong hung hăng đánh xuống. Một đao này ẩn chứa hắn toàn bộ lực lượng, cứu hận cùng không cam lòng, phản phất muốn đem toàn bộ thế giới đều chém thành hai nửa. Lâm Phong ánh mắt kiên định, trong miệng nói lẩm bẩm, đả thần tiên trong nháy mắt đón Khổng Văn trường đao trực đạo mà lên. Ầm ầm, giữa thiên địa phảng phất vang lên một tiếng sấm nổ, hai kiện linh khí va chạm lần nữa cùng một chỗ. Lần này va chạm sinh ra cơn bão năng lượng vượt rất xa trước đó bất kỳ lần nào, lấy hai người làm trung tâm, một đạo to lớn cổ sáng phóng lên tận trời, xé rách tầng mây, quang mang chiếu sáng toàn bộ chân trời. Cơn bão năng lượng tàn phá bừa bãi ra, trung quanh dãy núi bị san thành bình địa, dòng sông trong nháy mắt bốc hơi khô cạn, đại địa xuất hiện từng đạo vết rách to lớn, như là ngày tận thế tới. Phu cận yêu thú bị nguồn lực lượng này dọa đến chạy trốn tứ phía, một chút thực lực nhỏ yếu trực tiếp bị chấn động đến hồn phi phách tán. Khổng Văn trường đao tại cỗ này lực lượng khổng lồ trùng kích vào, trong nháy mắt hóa thành một mịn, tan đi trong trời đất. Mà bản thân hắn cũng bị nguồn lực phản chấn này chấn động đến ngũ tạng lục phủ lệch vị trí, toàn thân xương cốt đều vỡ nát, cả người như là một bãi bùn nhau giống như bay rất ra ngoài, nặng nề mà ngã xuống tại ngoài mấy chục dặm địa phương, không rõ sống chết. Tư Mã Tuyết gặp cùng trụ sở bên trong tu sĩ thấy thế, đều là mặt lộ vẻ hoảng sợ. Tư Mã Tuyết trừng lớn hai mắt, khó có thể tin nhìn xem Khổng Văn như con kiến hôi bị tùy tiện đánh bay, sống chết không rõ. Nàng làm sao cũng không nghĩ tới, Lâm Phong vậy mà cường đại đến loại tình trạng này, Khổng Văn dốc hết toàn lực thi triển ra tuyệt chiêu, tại Lâm Phong trước mặt càng như thế không chịu nổi một kích. Trụ sở bên trong tu sĩ khác bọn họ cũng loạn thành một bầy, có thất kinh chạy trốn tứ phía, ý đồ rời xa mảnh này đáng sợ chiến trường. Có thì đứng chết trận tại chỗ, bị trước mắt cái này rung động một màn dọa đến không biết làm sao. Lâm Phong đem Khổng Văn đánh giết sau liền đem đả thần tiên thu vào. Chương 628 một tên cũng không để lại, chương 628 một tên cũng không để lại, lập tức quay đầu nhìn về phía Xích Hỏa cùng hắn dẫn đầu Xích Hỏa nha quần phân phó nói. Sau đó liền nhìn các ngươi đem bọn hắn toàn giết, đem cái này đảo cho bình. Xích Hỏa phát ra một tiếng bén nhọn kêu to, hai cánh bông như vỗ, bắt đầu mang theo hàng vạn con Xích Hỏa nha không ngừng phun ra hỏa cầu còn có liệt diễm. Trong chốc lát, trên bầu trời phảng phất rơi ra một trận mưa lửa, lít nha lít nhít hỏa cầu gào thét lên hướng phía ở trên đảo các nơi lập tới. Liệt diễm như mãnh liệt dòng lũ, trôi đến, hết thảy đều bị nhen lửa. Rất nhiều phòng ở trong nháy mắt hóa thành cháy hừng hực bó đuốc, hỏa thế cấp tốc lan tràn đến kiến trúc bằng gỗ, thu to lương trụ tại trong liệt hỏa phát ra lốp bốp tiếng bạo liệt, chống đỡ không nổi nặng nề nóc nhà, nhao nhao đổ sụp. Tư Mã Tuyết có chút không cam lòng tụ tập được tất cả trúc cơ kỳ tu sĩ, lớn tiếng nói: "Hôm nay chúng ta không ra sức đánh cược một lần, đều phải chết ở chỗ này. Mọi người theo ta cùng một chỗ, giết đi qua." Chúng trúc cơ kỳ tu sĩ nghe nói, trên mặt mặc dù vẫn lưu lại sợ hãi, nhưng cầu sinh dục vọng hay là để bọn hắn cắn răng, nắm chặt trong tay pháp khí, đi theo Tư Mã Tuyết sau lưng. Tư Mã Tuyết bấm niệm pháp quyết, vô số băng chủy hướng về Xích Hỏa Nha quần kích xạ mà đi. Những này băng chủy lóe ra rét lạnh quang trạch, tại ánh nắng chiếu rọi chết xạ ra ngũ thải quang mang, mang theo lạnh thấu xương hàn ý, lấy cực nhanh tốc độ xuyên thấu không khí, phát ra siêu siêu tiếng xé gió. Xích Hỏa Nha quần đối mặt bất thình lình băng chủy công kích, không chút nào bất vi sở động. Chỉ gặp một mực quan chiến nê long, Xích Hỏa, Nhân Sâm tinh nhao nhao xuất thủ, nê long thân thể cao lớn uốn éo, đôi dài dùng sức hất lên, vô số bùn mũi tên bắn ra. Những này bùn mũi tên lôi cuốn lấy bàng bạc lực lượng, tựa như đạn pháo hướng phía các tu sĩ phóng đi. Bùn mũi tên tốc độ cực nhanh, trong chớp mắt liền tới đến đám người trước người. Một tên trúc cơ tu sĩ phản ứng cấp tốc, đội vàng tế lên một mặt hộ thuẫn. Bùn mũi tên đụng vào hộ thuẫn bên trên, phát ra tiếng vang trầm nặng, hộ thuẫn kịch liệt lay động, mặt ngoài nổi lên tầng tầng gợn sóng. Nhưng bùn mũi tên lực trùng kích thực sự quá mạnh, cũng không lâu lắm, hộ thuẫn phanh một tiếng vỡ tan, mảnh vỡ tứ tán bày ra. Tên tu sĩ kia nhận phản vệ, một ngụm máu tươi phun ra, thân thể lảo đảo lui về sau mấy bước. Cùng lúc đó, xích hỏa hai cánh mở ra, quanh thân hỏa diễm ngưng tụ thành từng cái hỏa điệu khổng lồ, đem Tư Mã Tuyết bắn ra tất cả băng chủy trong nháy mắt hỏa tan hầu như không còn. Theo xích hỏa một tiếng kêu to qua đi, tất cả xích hỏa nha toàn bộ dừng lại công kích, bắt đầu toàn bộ tụ tập được đại lượng linh lực thuộc tính hỏa. Trong lúc nhất thời, toàn bộ bầu trời đều bị nồng đậm hỏa hồng sắc quang mang bao phủ, hơi thở nóng bỏng phảng phất muốn đem không khí nhóm lửa, trên đảo nhiệt độ kịch liệt kéo lên, mặt đất đều bị nướng đến nóng lên, khô nước trong khe hở thậm chí bắt đầu toát ra từng kia nhiệt khí. Những cái kia xích hỏa nha trên người lông vũ càng tiên diễm chói mắt, mỗi một cây đều giống như thiêu đốt ngọn lửa. Theo xích hỏa dẫn đầu phun ra liệt diễm, tất cả xích hỏa nha cũng đi theo cùng kêu lên gáy gọi, dốc toàn bộ lực lượng giống như hướng phía các tu sĩ phun ra ra càng mãnh liệt hơn hỏa diễm. Cỗ này liệt diễm hội tụ vào một chỗ, tạo thành một đạo che khuất bầu trời hỏa hải, lấy bài sơn đạo hải chi thế hướng phía đám người đè xuống. Hỏa hải chưa đến, cái kia cố cực nóng khí lãng liền đã để các tu sĩ cảm thấy hô hấp khó khăn, làn da phảng phất muốn bị nướng cháy bình thường đau đớn. Không ít tu sĩ trong tay pháp khí đều bởi vì không chịu nổi nhiệt độ cao mà run nhẹ nhẹ, quang mang lấp loé không yên. Tư Mã Tuyết biết rõ một kích này uy lực tuyệt không phải bọn hắn có thể ngăn cản, nàng lòng nóng như lửa đốt địa hoàn chú ý bốn phía, ý đồ tìm kiếm một chút hy vọng sống. Đột nhiên, nàng ánh mắt rơi vào cách đó không xa bờ biển một khối to lớn trên đá ngầm, khối kia đá ngầm hình dạng kỳ lạ, ở giữa tựa hồ có một cái tự nhiên hang động. Nhanh, hướng bên kia đá ngầm trong huyệt động tránh. Tư Mã Tuyết khàn cả giọng hô, đồng thời thân hình lóe lên, hướng phía hang động phương hướng chạy đi. Chúng tu sĩ như ở trong mộng mới tỉnh, nhao nhao dốc hết toàn lực hướng phía hang động chạy tới. Nhưng mà, hỏa hải lan tràn tốc độ quá nhanh, một chút rơi vào phía sau tu sĩ bất hạnh bị hỏa hải nuốt hết. Tiếng kêu thảm thiết thê lương ở trong biển lửa vang lên, làm lòng người nát. Chỉ một lát sau ở giữa, liền có mấy tên tu sĩ bị chết tại cái này kinh khủng liệt diễm phía dưới. Ngay tại Tư Mã Tuyết bọn người sắp chạy đến hang động lúc, xích hỏa còn có xích hỏa nha công kích cũng không có đình chỉ, chỉ gặp bọn họ có thứ tự không ngừng hướng về trụ sở phun hỏa diễm. Hỏa diễm xen lẫn thành một mảnh nóng bỏng tử vong chi võng, đem những cái kia tu vi thấp đệ tử toàn bộ thôn phệ. Tuyệt vọng tiếng la khóc liên tiếp, tại cái này đầy trời trong biển lửa lộ ra đặc biệt thê thảm. Tư Mã Tuyết trơ mắt nhìn xem đồng môn chết thảm, trong lòng cực kỳ bi thương, nhưng lúc này không cho phép nàng có chút do dự. Nàng dẫn đầu xông vào hang động, quay người đối với còn tại chạy đồng môn hô to: nhanh lên nữa! Còn lại các tu sĩ từng cái dùng hết toàn lực, rốt cục tại hỏa thế tiến một bước lan tràn bọn tới trước tiến vào hang động. Xích hỏa gặp con mồi trốn hang động, tức giận gáy gọi liên tục, chỉ huy xích hỏa nha quần đem hỏa diễm tập trung phun về phía cửa hang. Trong nháy mắt, cửa hang liền bị hừng hực liệt hỏa phong bế, nhiệt độ cao không ngừng hướng trong động xâm nhập. Trong huyệt động nhiệt độ kịch liệt lên cao, đám người cảm giác phảng phất đưa thân vào một tòa sắp phun trào trong núi lửa. Sư tỷ, lửa này một lát không diệt được, chúng ta làm sao bây giờ? Một tên nữ tu sĩ thất kinh mà hỏi thăm, thanh âm mang theo rõ ràng run rẩy. Tư Mã Tuyết chau mày, mồ hôi càng không ngừng từ cái trán lan xuống, nhưng nàng cố gắng để cho mình chấn định lại đạo. Mọi người đừng đợi, chúng ta trước hết thể trả chống lên pháp trận phòng ngự ngăn cản một chút. Lập tức đám người nhao nhao xếp bằng ngồi dưới đất, vận chuyển thể nội linh lực, đem tự thân linh lực liên tục không ngừng đưa vào pháp trận phòng ngự bên trong. Pháp trận phòng ngự quang mang đại thịnh, nỗ lực chống cự lại cửa hang hỏa diễm truyền đến nhiệt độ cao cùng áp lực. Nhưng mà, xích hỏa nha quần công kích tiếp tục không ngừng, mỗi một lần hỏa diễm trùng kích đều để pháp trận phòng ngự rung động không thôi. Pháp trận quang mang tại lần lượt trùng kích vào dần dần ảm đạm, sắc mặt của mọi người cũng càng phát ra tái nhợt, trên trán tràn đầy mồ hôi hột lớn trừng hạt đậu, hiển nhiên linh lực tiêu hao rất lớn. Tiếp tục như vậy không được, pháp trận phòng ngự không chống được bao lâu. Một người tu sĩ lo lắng hô. Lâm Phong nhìn xem đã là cá trong chậu Tư Mã Tuyết, biết bọn hắn đã đại thế đã mất, tử vong chỉ là chuyện sớm hay muộn. Mà lúc này đã đem đằng hộ pháp còn có tiền uy đánh chết Nguyệt Luân đã chạy về. Nguyệt Luân thấy mình ra ngoài một hồi cái này Tư Mã gia trụ sở đã bị đốt thành một vùng phế tích, khắp nơi đều là đổ nát thê lương, liệt hỏa còn tại tàn phá bừa bãi, trong không khí tràn ngập gây mũi mùi khét lẹn cùng thịt nướng vị. Không khỏi lo lắng nói ra: còn lại đều lưu cho ta à? Ta liền đi dạng này một lát làm sao toàn để cho các ngươi cho đốt xong. Nói xong Nguyệt Luân vội vàng bọt vào Tư Mã Tuyết bọn hắn chỗ ẩn nút trong huyệt động. Trong huyệt động vốn đang có thể miễn cưỡng trèo chống một chút mọi người tại Nguyệt Luân vừa tiến vào đằng sau liền bắt đầu sụp đổ. Nguyệt Luân giết người như là gặt lúa mạch bình thường, lưỡi dao vung vẩy ở giữa, huyết quang văng khắp nơi. Những cái kia vốn là linh lực tiêu hao rất lớn, mệt mỏi duy trì pháp trận phòng ngự các tu sĩ, căn bản vô lực ngăn cản Nguyệt Luân công kích. Chương 629 tuyệt vọng chết đi, chương 629 tuyệt vọng chết đi, một tên tuổi trẻ trúc cơ tu sĩ ý đồ dùng pháp khí ngăn cản Nguyệt Luân công kích, lại bị Nguyệt Luân dễ dàng cắt, sau đó lưỡi dao trực tiếp quán xuyên bộ ngực của hắn. Tu sĩ trẻ tuổi trừng lớn hai mắt, khó có thể tin nhìn xem Nguyệt Luân, trong miệng tuôn ra một ngụm máu tươi, thân thể mềm nhũn ngã xuống. Tư Mã Tuyết thấy thế, trợn mắt tròn xoe, trường kiếm trong tay quét ngang, hướng phía Nguyệt Luân đâm tới. Ngươi ác tặc này, đừng muốn tùy tiện. Nguyệt Luân lại không chút hoang mang, thân hình lóe lên, nhẹ nhõm tránh đi Tư Mã Tuyết công kích, sau đó trở tay hướng về Tư Mã Tuyết chém tới. Ngay tại Tư Mã Tuyết cùng Nguyệt Luân chiến đấu trong nháy mắt, một mực phòng ngự ngoài động xích hỏa quạ bọn hắn công kích pháp trận phòng ngự trong nháy mắt phá mất. Xích hỏa còn có xích hỏa quạ chỗ phun ra liệt diễm trong khoảnh khắc lan tràn đến toàn bộ hang động. Nhiệt độ nóng bỏng trong nháy mắt tràn ngập tại mỗi một tấc không gian, phản phất muốn đem hết thảy đều hóa thành tro tàn. Liệt diễm liếm láp lấy hang động vách đá, phát ra tư tư tiếng vang, tảng đá bị thiêu đến nóng hổi đỏ lên, tùy thời đều có sụp đổ nguy hiểm. Những cái kia không kịp tránh né tu sĩ, trong nháy mắt bị liệt diễm nuốt hết, tiếng kêu thảm thiết đau đớn quanh quẩn ở trong huy động, làm cho người dùng mình. Tư Mã Tuyết cảm nhận được phía sau đánh tới sóng nhiệt cuộn, trong lòng thầm kêu không tốt. nhưng lúc này nàng đang cùng Nguyệt Luân cự chiến, căn bản không dành phân thân. Mặc dù những liệt diễm này đối với mình không cách nào tạo thành tổn thương, nhưng là mình các đệ đệ muội muội không được. Thấy thế Tư Mã Tuyết có chút lo lắng đem Nguyệt Luân bắn ra. Hắn đang định trở lại đi cứu đệ đệ của mình bọn muội muội thời điểm, phát hiện bọn hắn đã bị liệt diễm vây quanh. Nhỏ nhất Tư Mã Trúc khắp khuôn mặt là hoảng sợ, nước mắt hòa với mồ hôi chảy xuống, tại trên gương mặt lưu lại hai đạo vết tích, nàng duỗi ra tay nhỏ hướng phía Tư Mã Tuyết phương hướng liều mạng vung đẩy, trong miệng la lên: "Tỷ tỷ, cứu ta!" Mà Tư Mã Tiến bọn hắn tuy mạnh trang trấn định, có thể nắm chặt pháp khí tay lại bởi vì dùng sức quá độ mà trắng bệnh, hắn cố gắng ngăn cản đập vào mặt hỏa diễm, nhưng dần dần lực bất tòng tâm. Tư Mã Tuyết lòng nóng như lửa đốt, liều lĩnh hướng phía bọn hắn tiến lên. Nguyệt Luân đâu chịu bỏ qua cơ hội này, thừa dịp Tư Mã Tuyết phân tâm, nhanh chóng đuổi theo, lưỡi dao lóe ra hàn quang, thẳng tắp đâm về Tư Mã Tuyết phía sau lưng. Bị Nguyệt Luân kích thương sau, Tư Mã Tiến, Tư Mã Giao, Tư Mã Thái, Tư Mã Lâm còn có Tư Mã Trúc, Tư Mã Chi đều biết hôm nay bọn hắn tất cả mọi người thải kiếp khó thoát. Thế là bảy người đều hướng về lẫn nhau tụ tới, rất nhanh bảy người liền thật chặt ôm nhau cùng một chỗ. Tư Mã Tuyết dùng đến chính mình không nhiều pháp lực cho đã bị nướng ra bị thịt các đệ đệ muội muội hạ nhiệt một chút. Nguyệt Luân thấy thế trong nháy mắt cảm thấy buồn nôn không được, thế là bay thẳng ra hang động. Tư Mã Tuyết bọn hắn bảy người ôm ở cùng một chỗ tựa như rốt cuộc không cảm giác được liệt hỏa cực nóng, nhưng trên thực tế, trung quanh liệt diễm vẫn như cũ hung mãnh, nhiệt độ cao còn tại không ngừng ăn mòn bọn hắn còn sót lại sinh cơ. Tư Mã Tuyết nhìn xem trong ngực các đệ đệ muội muội, trong lòng tràn đầy áy náy cùng bi thống. Là tỷ tỷ không dùng, không thể bảo vệ tốt các ngươi. Nàng âm thanh run rẩy, nước mắt tràn mi mà ra, nhỏ xuống tại các đệ đệ muội muội đầu vai, sau đó trong nháy mắt bị bốc hơi. Tư Mã Trúc nâng lên tràn đầy nước mắt khuôn mặt nhỏ, nghẹn ngào nói: "Tỷ tỷ, không trách ngươi, có thể cùng tỷ tỷ cùng một chỗ, Trúc Nhi không sợ." Tư Mã Tiến cố nén thống khổ, gạt ra vẻ mỉm cười đạo: "Tỷ tỷ, chúng ta sinh tử đều muốn cùng một chỗ. Tiếp sau ta còn muốn coi ngươi muội muội." Mấy người khác cũng nhao nhao gật đầu, bọn hắn lẫn nhau dựa sát vào nhau, trong ánh mắt lộ ra kiên định cùng không bỏ. Sơn động này tại Xích Hỏa cùng Xích Hỏa Quạ bọn họ tiếp tục tại đốt cháy thời gian một nén nhang sau. Xích Hỏa bọn hắn liền đình chỉ công kích, quay đầu đối với Lâm Phong nói ra: "Chủ nhân, người ở bên trong đều chết xong, ta vừa dùng thần thức cảm ứng một chút cơ bản không có phản ứng." Lâm Phong nghe vậy nhẹ gật đầu, trả lời: "Tốt, ta cái này bảo xem." Lâm Phong cẩn thận từng ly từng tí hướng phía hang động đi đến, bước vào cửa động một khắc này, một cỗ gây mũi mùi khét lẹt đập vào mặt, để hắn nhịn không được cau mũi một cái. Trong huyệt động một mảnh hỗn độn, vách đá bị thiêu đến đen kịt, trên mặt đất tràn đầy đá vụn cùng cho tàn, còn có mấy cỗ bị thiêu đến hoàn toàn thay đổi thi thể, tản ra làm cho người buồn nôn mùi. Lâm Phong một bên đi về phía trước, một bên cảnh giác quan sát đến bốn phía, sợ có cái gì bỏ sót. Khi hắn đi đến hang động chỗ sâu lúc, thấy được chăm chú ôm nhau Tư Mã Tuyết bọn người. Bọn hắn giờ phút này bị một khối khối băng to lớn bao lấy, nhưng là bọn hắn bảy người rõ ràng đã không có sinh mệnh dấu hiệu. Lâm Phong nhìn qua khối băng kia bên trong mấy người, trong lòng lại vô hình sinh ra một tia tâm tình rất phức tạp, có xính sau thoải mái, nhưng cũng xen lẫn một chút tiếc nuối. Hừ, cuối cùng vẫn là chết. Lâm Phong thấp giọng tự nói, sau đó xuất ra đả thần tiên đem khối băng đánh nát, theo khối băng vỡ vụn, bụi băng văng khắp nơi. Tư Mã ra sau cùng bảy người cũng lập tức vỡ vụn ra, Lâm Phong thấy thế liền quay người đi ra hang động. Lúc này, Nê Long, Sinh Hỏa, Huyền Băng Quy, Thích Thi, Nhân Sâm Tinh còn có Na Cha bọn hắn bắt đầu ở trong thi thể tìm kiếm túi chứa vật cùng thu thập chiến lợi phẩm. Nê Long tại một đống đốt cháy khét thi thể ở giữa tìm kiếm lấy, nó cái kia tráng kiện móng đuốt tại trong cho tàn lay, thỉnh thoảng đào ra một chút tổn hại pháp khí cùng thiêu đến biến hình túi chứa vật. Hừ, lần này thu hoạch cũng không thiếu, đáng tiếc những đồ tốt kia đoán chừng đều bị đại hỏa hủy. Nê Long lẩm bẩm, trong mắt lại lộ ra tham lam ánh sáng. Sinh Hỏa thì tại không trung xoay quanh, sắc bén con mắt quét mắt mặt đất, một khi phát hiện hư hư thực thực túi chứa vật đồ vật, liền cấp tốc lao xuống. Nó dùng mỏ nhọn điêu lên một cái túi chứa vật, đắc ý kêu hai tiếng: "Cái này về ta rồi." Huyền Băng Quy chậm rãi bỏ, nó cũng không sốt ruột, nương tựa theo cảm giác bén nhạy, trong góc tìm được mấy cái túi chứa vật. "Đừng nóng đội, đừng nóng đội, có nhiều thời gian tìm." Huyền Băng Quy không nhanh không chậm nói ra. Thích Thi dùng cả tay chân tại trong đống thi thể tìm kiếm, trong miệng còn nói lẩm bẩm: "Bảo bối a bảo bối, nhanh đến ta chỗ này đến." Hắn cái kia vội vàng bộ dáng, dẫn tới một bên Nhân Sâm Tinh thẳng nhíu môi. Lâm Phong thì tại một bên cùng Tô Tiểu Nguyệt trò chuyện. "Lâm sư đệ, người đào tẩu đều bị Nguyệt Luân cho đuổi theo chém giết. Cứ điểm này bên trong tất cả mọi người bị ngươi đốt xong." Lâm Phong nghe vậy khẽ gật đầu, ngẫu nhiên nói ra: "Kỳ thật bọn hắn nếu là không tới tìm ta nói, ta cũng không biết bọn hắn ở nơi nào, cũng sẽ không nghĩ đến báo thù bọn hắn." Tô Tiểu Nguyệt nghe vậy có chút cảm thấy khôi hài nói: "Thế nào sư đệ mềm lòng, cảm thấy không giết bọn hắn cũng được." Lâm Phong nghe Tô Tiểu Nguyệt hỏi như vậy, suy tư một lát sau nhẹ gật đầu. Tô Tiểu Nguyệt thấy thế thở dài sau trả lời: "Sư đệ ngươi khả năng kinh lịch tương đối ít, chẳng thảo trừ căn mới là tu sĩ chúng ta phải làm nhất. Ngươi còn nhớ rõ ngươi bị bọn hắn đánh lên sao? Nếu không phải ta đi theo, nói không chừng lúc đó ngươi liền bàn giao tại chỗ nào. Có khả năng nhất nói là không chừng trong gia tộc bọn họ mặt nếu là xuất hiện thiên tài, ngày sau tu vi đại thành, chắc chắn tìm ngươi trả thù. Đến lúc đó, coi như phiền phái." Tô Tiểu Nguyệt một mặt nghiêm túc nói ra. Chương 630 về tông, chương 630 về tông. Lâm Phong nghe vậy, lập tức tiêu tan cười nói: "Hay là sư tỷ nói rất đúng, đám người này chính là muốn giết sạch chúng ta Lâm gia tộc nhân, chiếm lấy chúng ta tại Việt quốc địa bàn. Kết quả bị ta tổ gia gia đánh lui chạy trốn tới nơi này, cho dù là chạy trốn tới nơi này cũng không có từ bỏ trả thù chúng ta Lâm gia người. Ta lần này đem bọn hắn giết, cũng coi là vì Lâm gia chết đi tộc nhân báo thù rửa hận." Lâm Phong trong ánh mắt lóe lên một tia ngân lệ. "Nếu không phải bọn hắn dã tâm bừng bừng, năm lần bảy lượt đối với ta Lâm gia ra tay, ta cũng sẽ không quyết tuyệt như vậy. Tô Tiểu Nguyệt bố vô Lâm Phong bà bay. Không sai, đối đãi loại địch nhân này liền không thể nhân từ nương tay. Các loại na cha bọn hắn quét dọn xong chiến trường, thu hết xong chiến lợi phẩm chúng ta liền trở về đem. Nói tới chỗ này Tô Tiểu Nguyệt dừng một chút tiếp tục nói. Bất quá nói đi thì nói lại, Lâm sư đệ ngươi gần nhất tiến bộ hay là thật lớn thôi. Ta nhớ được 3 tháng hay là 4 tháng trước, ngươi còn bị Tư Mã ra mấy cái trúc cơ kỳ tiểu bối đuổi theo đánh. Hiện tại ngươi cái này trực tiếp một người còn kém không nhiều đem bọn hắn toàn bộ tổ chức tiêu diệt sạch sẽ. Lâm Phong nghe ấy Tô Tiểu Nguyệt lời nói, trên mặt lộ ra một tia xấu hổ nụ cười nói. Sư tỷ quá khen, mấy tháng này tại Giao Trì Thánh Địa lấy được đồ tốt so ta ở bên ngoài bao nhiêu năm cũng không sánh bằng. Hai bộ thiên giai công pháp ngũ thú quyết cùng đan sắp thành quyết, nếu là tu luyện những này đối phó Tư Mã gia cùng khổng văn những này hương giã tán tu đều cật lực nói, vậy nhưng thật là rất xin lỗi người. Tô Tiểu Nguyệt nghe Lâm Phong nói như vậy cười cười, nói tiếp. Đúng rồi sư đệ lại lập tức phải cuối tháng giao đấu, ngươi dự định tiếp tục đánh xếp hạng sao? Lâm Phong nghe vậy suy tư một lát sau trả lời. Tính toán không có ý định đánh, nếu là người khác tới khiêu chiến ta nói ta liền đánh một trận, nếu là không ai coi như xong, ta không phải còn một tháng nữa liền muốn đi bái sư sao? Hay là ổn trọng một chút, có đại sự tiến đến thời điểm không có khả năng xảy ra sự cố. Nói đến đây Lâm Phong đột nhiên nghĩ tới, lập tức quay đầu nhìn về phía Tô Tiểu Nguyệt nói ra. Đúng rồi sư tỷ, ngươi không phải nói muốn dẫn na cha bọn hắn đi ăn được ăn sao? Gần nhất ta nhìn ngươi cũng không có tới dẫn bọn hắn đi ăn được ăn. Tô Tiểu Nguyệt nghe vậy vỗ trán một cái, có chút ngượng ngùng nói ra. Nếu không phải sư đệ ngươi nhắc nhở ta đều muốn quên chuyện này. Một lần tông môn ta cũng quá bận rộn, mất cả tháng nữ ngọn núi sự tình đều là ta đang bận. Hiện tại ta nhớ kỹ sau khi trở về liền mang na cha bọn hắn đi. Nửa ngày sau, na cha bọn hắn thắng lợi trở về, một đoàn người cao hứng bừng bừng về tới đi nhanh hảo. Vừa về tới đi nhanh hảo 6 người liền bắt đầu chia cắt chiến lợi phẩm. Na cha không kịp chờ đợi đem một đống túi chứa vật ngã trên mặt đất, các loại pháp bảo, đan dược, linh tinh các loại rơi là tả trên đất, quang mang lấp loé. Hoa tắc, lần này thu hoạch thật là không ít ta. Na cha hai mắt tỏa ánh sáng, đưa tay liền đi bắt một cái tản ra ngũ thải quang mang bình ngọc, mở ra nắp bình, một cỗ mùi thuốc nồng nặc xông vào mũi. Đây là đan dược gì, nghe liền không tầm thường. Lâm Phong nhìn xem bọn hắn có chút bất đắc dĩ lắc đầu, lập tức liền tới đến trong phòng điều khiển đem mục đích thiết trí là giao chỉ thánh điện. Lập tức liền đi ra phòng điều khiển đi tới Na Cha thể nội trong bí cảnh bắt đầu tu luyện. 10 ngày sau, một đoàn người liền về tới giao chỉ thánh điện. Một chút phi thuyền, Na Cha liền quấn lấy Tô Tiểu Nguyệt đạo. Tiểu Nguyệt tỷ tỷ, ngươi hôm nay rốt cục có rảnh mang bọn ta đi ăn được ăn, chúng ta tới giao chỉ thánh điện thật lâu rồi, mỗi ngày đều là ăn thịt nướng, chúng ta đều đã chán ăn. Tô Tiểu Nguyệt vừa cười vừa nói, lỗi của ta nên sớm một chút mang các ngươi đi. Tốt chúng ta cái này đi. Kỳ thật chúng ta giao chỉ thánh địa hay là có chuyên môn làm linh thực linh chủ phòng, dù sao chúng ta nơi này hay là có không ít luyện khí kỳ đệ tử cần ăn cái gì. Tông môn đệ tử ăn lời nói là miễn phí, bất quá các ngươi về sau ăn liền trả một chút linh thạch là có thể. Nê Long nghe vậy, có chút vội vàng trả lời. Linh thạch chúng ta có thật nhiều, phó linh thạch lời nói không có một chút vấn đề. Nói xong còn quay đầu nhìn về phía Lâm Phong, đạo. Chủ nhân, ngươi đi về trước đi, chúng ta đi ăn một bữa tốt, đã ăn xong liền trở lại. Tô Tiểu Nguyệt cũng mở miệng nhắc nhở. Sư đệ ngày mai lại là cuối tháng giao đấu. Ngươi mặc dù không có ý định đánh xếp hạng, nhưng là vẫn muốn đi hiện trường bằng không có người khiêu chiến ngươi. Ngươi không có ở đây, theo quy củ thế nhưng là sẽ phán thua. Lâm Phong khẽ gật đầu. Sư tỷ nhắc nhở phải là, ta kém chút đem chuyện này quên. Vậy các ngươi đi ăn đi, ta về trước chỗ ở chuẩn bị một chút, ngày mai đúng giờ đi sân giao đấu. Nói đi, Lâm Phong liền cùng đám người tách ra, hướng phía mình tại Giao Trì Thánh Địa nơi ở đi đến. Trên đường đi, hắn hồi tưởng đến tại Giao Trì Thánh Địa đủ loại kinh lịch, cùng sắp đến chuyện bái sư, trong lòng đùi ngùi mãi thôi. Tô Tiểu Nguyệt thì mang theo Na Cha, Nghe Long bọn người tiến về linh chủ phòng trước bàn. Tô Tiểu Nguyệt vừa đến đã có một tên tiểu sư muội cười tiến lên đón nói ra. Ba ghế, ngài hôm nay làm sao có rảnh tới đây, còn mang theo nhiều người như vậy? Tô Tiểu Nguyệt cười đáp lại nói. Hôm nay ăn cơm chúng ta phải trả linh thạch, cái này 6 vị là ta Lâm sư đệ linh thú cùng bằng hữu. Tiểu sư muội văn ngôn khẽ mỉm cười nói. Thì ra là như vậy a, không có vấn đề ba ghế. Nói xong liền đem một bản giống sách một dạng giấy thực đơn đem ra, cũng nói ra. Ba ghế, đây là chúng ta linh chủ phòng mới nhất thực đơn, bên trong linh thực chủng loại phong phú, giá cả cũng đều đánh dấu ở phía sau rồi, ngài nhìn xem muốn một chút cái gì. Na Cha lập tức xích tới, con mắt tại trên thực đơn nhanh chóng tạo động, trong miệng càng không ngừng lẩm bẩm. Hoa, cái này linh tinh bánh ngọt nghe không sai, còn có cái này linh tùy cháo. Thật nhiều ăn ngon nha. Nghe Long cũng giớn cổ lên nhìn một chút, chỉ vào một đạo tên là thất thải linh sơ quái linh ngư đồ ăn nói. Cái này nhìn tốt đặc biệt, nếu không điểm cái này nếm thử. Xích Hỏa ở một bên đủ cục đều, dùng cánh vỗ vỗ trên thực đơn linh trùng bàn ghép tựa hồ đang ra hiệu nó muốn ăn cái này. Mà Thích Thi thì là trực tiếp mở miệng nói. Đem bản này trên thực đơn đều lên một lần đi, chúng ta có thể ăn xong. Tiểu sư muội nao nao, lập tức trên mặt ý nguyên treo lễ phép dáng tươi cười nói ra. Tốt, bất quá bởi vì món ăn khá nhiều, khả năng cần một chút thời gian đến chuẩn bị, xin mời các vị làm sơ chờ đợi. Tô Tiểu Nguyệt có chút bất đắc dĩ nhìn Thích Thi một chút, thật cũng không nói cái gì. Dù sao mọi người khó được đi ra ăn thật ngon một trận, hơn nữa nhìn địa bộ này, đám người hào hứng cũng rất cao. Na Cha hưng phấn mà xoa xoa tay. Ha ha, lần này có thể đại báo có lộc ăn rồi. Nê Long cũng một mặt chờ mong. Nhiều như vậy ăn ngon, thật không biết ăn trước cái nào tốt. Rất nhanh, từng đạo tinh mỹ linh thực bắt đầu lần lượt lên bàn. Đã rất lâu không có ăn thật ngon một trận, Na Cha bọn hắn trong nháy mắt liền bắt đầu ăn ngấu nghiến. Chương 631 Sư Đại Hà đối chiến Tô Tiểu Nguyệt, chương 631 Sư Đại Hà đối chiến Tô Tiểu Nguyệt ngày thứ 2. Lâm Phong thật sớm liền kết thúc tu luyện, từ trong phòng tu luyện đi ra. Đi vào trong sân phát hiện Nghê Long bọn hắn vẫn chưa về, lập tức âm thầm thở dài nói: "Hôm nay có giao đấu, bọn hắn hẳn là chính mình sẽ đến lôi đài nơi đó đem, nếu là bọn hắn làm quên đi ta cái này chẳng phải trực tiếp đầu hàng." Lâm Phong lắc đầu, lập tức liền tiếp theo hướng về sân giao đấu đi đến. Trên đường đi, đụng phải không ít đồng dạng tiến về sân giao đấu đệ tử, mọi người có thể là trao đổi lẫn nhau đối với lần này giao đấu cách nhìn, có thể là yên lặng đi đường, thần sắc khác nhau. Có mặt mũi tràn đầy tự tin, tựa hồ nắm chắc thắng lợi trong tay. Có thì hơi có vẻ khẩn trương, không ngừng hít sâu điều chỉnh trạng thái. Lâm Phong vừa bước vào sân giao đấu, liền cảm nhận được một cỗ nhiệt liệt bầu không khí. Mấy bạn người vây quanh trên trăm cái lôi đài đang chờ giao đấu bắt đầu, Lâm Phong hôm nay là đến thủ lôi, chính mình linh thú bọn họ còn không có đi vào thời điểm đánh nhau trực tiếp liền thiếu đi hơn phân nửa chiến lực. Ngay tại hắn có một chút lo lắng thời điểm, Na Cha, Sinh Hỏa bọn hắn tại Tô Tiểu Nguyệt dẫn đầu xuống đi tới Lâm Phong bên người. Na Cha nhảy nhảy nhót nhót chạy tới, ý cười đầy mặt. "Chủ nhân, chúng ta tới rồi, không có chậm trễ sự tình đi." Lâm Phong nhìn xem bọn hắn, nỗi lòng lo lắng rơi xuống, vừa cười vừa nói: "Các ngươi có thể tính tới, ta còn lo lắng cho ngươi bọn họ quên chuyện này, kém chút coi là muốn một mình đứng đối." Nghe Long vẫy vẫy đuôi, cười hắc hắc nói: "Sao có thể quên nha, trọng yếu như vậy sự tình. Chúng ta ăn xong liền tranh thủ thời gian chạy tới." Tô Tiểu Nguyệt vừa cười vừa nói: "Trên đường hơi chậm trễ một hồi, cũng may không có đến trễ. Sư đệ, hôm nay ngươi nhưng phải ủng hộ a." Lâm Phong gật đầu nói: "Sư tỷ yên tâm, trong lòng ta có bài." Nói đến đây Lâm Phong có chút hiếu kỳ mà hỏi: "Sư tỷ, ta lần trước liền không có nhìn thấy có người khiêu chiến ngươi, ngươi bảo hôm nay có người khiêu chiến ngươi sao?" Tô Tiểu Nguyệt nghe vậy lập tức giải thích nói: "Bởi vì xếp hạng càng đến gần trước tất cả mọi người tương đối quen thuộc, chúng ta đều đấu rất nhiều năm, bình thường có rất ít người khiêu chiến ta đều nhanh hơn một năm không có người khiêu chiến." Lâm Phong bừng tỉnh đại ngộ gật đầu đạo: "Thì ra là thế, sư tỷ thực lực cao cường, tại tháng này mạt giao đấu bên trong chắc hẳn vẫn luôn là đứng hàng đầu, những người khác tự nhiên có chỗ lo lắng." Tô Tiểu Nguyệt nhẹ nhàng cười một tiếng: "Cũng không hoàn toàn là bởi vì thực lực rồi, cuối tháng giao đấu trừ luận bàn võ nghệ, cũng là vì tăng lên xếp hạng thu hoạch càng nhiều tài nguyên. Khiêu chiến ta phong hiểm quá lớn, vạn nhất thua không chỉ có lãng phí cơ hội, phía sau nếu là có người tới khiêu chiến chính mình trạng thái không tốt thua sẽ không tốt." Ngay tại Tô Tiểu Nguyệt vừa dứt lời, thân phận lệnh bài của hắn đột nhiên phát sáng lên, lập tức truyền ra một trận thanh âm: "Tô Tiểu Nguyệt, 88 hào lôi đài, xin mời nhanh chóng trình diện." Tô Tiểu Nguyệt nao nao, trên mặt hiện lên một tia kinh ngạc, nhưng rất nhanh liền khôi phục trấn định. Nàng nhìn xem Lâm Phong nói ra: "Xem ra hôm nay thật là có người khiêu chiến ta đi trước 88 hào lôi đài nhìn xem. Sư đệ ngươi bên này cũng ủng hộ, các loại kết thúc chúng ta lại tụ họp." Lâm Phong lo lắng nói: "Sư tỷ cẩn thận một chút, bất kể là ai, đều chớ khinh thường." Tô Tiểu Nguyệt gật gật đầu, quay người bước nhanh hướng phía 88 hào lôi đài đi đến. Lâm Phong thì quay đầu nhìn về phía 88 hào lôi đài, dự định nhìn xem là ai muốn khiêu chiến Tô sư tỷ. Thế nhưng là khi Lâm Phong nhìn thấy khiêu chiến Tô Tiểu Nguyệt người lúc hắn giật nảy cả mình. Hắn tập trung nhìn vào, khiêu chiến Tô Tiểu Nguyệt người lại là chính mình mấy tháng trước mang về sư đại hạ. Lâm Phong quả thực không nghĩ tới sẽ là sư đại hạ, hơi kinh ngạc thầm nghĩ. Sư đại hạ không phải mới đến giao trì thánh địa 2-3 tháng sao? Hắn hiện tại liền có năng lực khiêu chiến Tô Tiểu Nguyệt sao? Tô Tiểu Nguyệt dù sao cũng là ba ghế à, nếu là nghĩ đến dựa vào ba xà lời nói cũng không phải hoàn toàn không có cơ hội, dù sao ba xà là nguyên anh kỳ linh thú. Thật không nghĩ tới à, sư đại hạ tiến bộ nhanh như vậy, ta đều còn tại vì chính mình có thể nhẹ nhõm đánh bại Khổng Văn mà đắc chí thời điểm, cái này sư đại hạ tiến bộ liền không thể so với chính mình nhỏ à. Rất nhanh Tô Tiểu Nguyệt liền cùng sư đại hạ tại 88 hào trên lôi đài chạm mặt. Trọng tài gặp Tô Tiểu Nguyệt đến, liền nói ra: "Hai người các ngươi chuẩn bị xong chưa?" Tô Hạ Nguyệt cùng sư đại hạ đồng thời nhẹ gật đầu. Tô Tiểu Nguyệt ánh mắt bình hòa nhìn về phía sư đại hạ đạo: "Sư muội, ngươi như giờ phút này từ bỏ hay là tới cùng, vũ khí của ta Nguyệt Luân có tư tưởng của mình ta khống chế không tốt thật sẽ làm bị thương ngươi." Sư đại hạ nghe vậy cũng không có dao động mà là đem ba xà hoán đi ra, ba xà vừa xuất hiện liền biến thành hình người mỹ nữ cùng sư đại hạ đứng chung một chỗ. Trọng tài gặp hai người đã chuẩn bị xong liền trực tiếp tuyên bố: "Bắt đầu." Tô Tiểu Nguyệt thấy thế nhanh chóng tế ra vũ khí của mình Nguyệt Luân, Nguyệt Luân vừa xuất hiện liền lớn tiếng nói: "Cuối cùng có người tới khiêu chiến ngươi Tiểu Nguyệt, ta coi là hôm nay lại không có đỡ đánh." Sư đại hạ nghe được Nguyệt Luân nói chuyện, nao nao, nhưng rất nhanh liền khôi phục trấn định, hướng về phía bên cạnh hóa thành nhân hình ba xà đưa mắt liếc ra ý qua một cái. Ba xà gầm nhẹ một tiếng, quanh thân linh lực cuộn cuộn, trong nháy mắt hướng phía Tô Tiểu Nguyệt bạo xông mà đi, tốc độ nhanh chóng, mang theo một trận bụi đất tung bay. Sư đại hạ cũng không cam chịu yếu thế, trong tay chẳng biết lúc nào nhiều hơn một thanh trường kiếm, mượn ba xà công kích chế tạo thanh thế, từ mặt bên quanh co bọc đánh, ý đồ cho Tô Tiểu Nguyệt đến cái hai mặt giáp công. Tô Tiểu Nguyệt thần sắc bình tĩnh, đối với hưng phấn không thôi Nguyệt Luân nói ra: "Lao hỏa kế, vậy liền hoạt động một chút gần cốt đi." Nguyệt Luân vui sướng kêu to một tiếng, hóa thành một đạo lưu quang, đón lấy ba xà. Nguyệt Luân tốc độ nhanh vô cùng, trong chớp mắt đã đến ba xà trước người. Ba xà vung ra một quyền, mang theo hùng hồn linh lực, thẳng tắp đánh phía Nguyệt Luân. Nguyệt Luân nhẹ nhàng linh hoạt nhất chuyển, tránh đi cái này cường mãnh một kích, ngay sau đó biên giới lóe lên sắc bén qua mang, như là một thanh xoay tròn lưỡi dao, hướng phía ba xà cánh tay cắt đi. Ba xà vội vàng rút về cánh tay, hướng về sau nhảy lên. Lúc này, sư đại hà đã từ mặt bên đánh tới, trường kiếm lóe ra hàn mang, đâm về Tô Tiểu Nguyệt phía sau lưng. Tô Tiểu Nguyệt giống như là phía sau mọc thêm con mắt, thân hình lóe lên, trong nháy mắt xuất hiện tại mấy mét bên ngoài. Sư đại hà một kích không trúng, cũng không nhục trí, lần nữa cùng ba xà liếc nhau, hai người ăn ý 10 phần lần nữa phát động công kích. ba xả khẩu bên trong phun ra một đạo màu đen độc thủy như mãnh liệt dòng lũ, hướng phía Tô Tiểu Nguyệt phô thiên cái địa dũng mãnh lao tới, chỗ đi qua, mặt đất bị ăn mòn ra từng đạo vết tích màu đen, tản ra mùi gai mũi. Sư Đại Hà thì tại độc thủy yểm hộ bên dưới, thi triển thân pháp, kiếm chỉ Tô Tiểu Nguyệt cổ họng, thế công lăng lệ. Tô Tiểu Nguyệt nhíu mày, trong tay pháp quyết biến ảo, Nguyệt Luân trong nháy mắt trở lại bên người nàng, vây quanh nàng nhanh chóng xoay tròn, hình thành một đạo linh lực bình chướng. Độc thủy đụng vào trên bình chướng, phát ra tê tê tiếng vang, tóe lên mảng lớn màu đen bọt nước, nhưng từ đầu đến cuối không cách nào đột phá tầng này phòng ngự. Thừa dịp Sư Đại Hà tới gần, Tô Tiểu Nguyệt nhắm ngay thời cơ, đột nhiên phát lực. Nguyệt Luân bỗng nhiên bay ra, lấy thế lôi đỉnh vạn quân vọt tới Sư Đại Hà. Sư Đại Hà phát giác nguy hiểm, đội vàng giơ kiếm ngăn cản. Oanh một tiếng vang thật lớn, lực trùng kích to lớn chấn động đến Sư Đại Hà cánh tay run lên, trường kiếm suýt nữa tuột tay, cả người cũng bị đẩy lui mấy bước. Chương 632 Thánh nữ chi uy một chương 632 Thánh nữ chi uy một gặp không cách nào tùy tiện cầm xuống Tô Tiểu Nguyệt, Sư Đại Hà cùng ba xà liếc nhìn nhau, lẫn nhau ngầm hiểu. Ba xà đột nhiên ngửa mặt lên trời gào thét, trên người lân phiến trong nháy mắt dựng thẳng lên, mỗi một phiến đều lóe ra quỷ dị u quang. Theo nó gào thét, trung quanh linh lực như là bị một cái bàn tay vô hình bẫy, điên cuồng hướng lấy nó tụ đến. Lúc này Sư Đại Hà cũng nhanh chóng hướng về ba xà tới gần, khi hai người khẽ rửa gần, lẫn nhau liền trong nháy mắt dung hợp trở thành một cái nửa người trên là dưới người nửa người là đuôi rắn kỳ dị hình thái. Dung hợp đằng sau, chỉnh thể tản mát ra càng cường đại hơn khí tức. Nhìn thấy Sư Đại Hà loại hình thái này, Lâm Phong đột nhiên sững sờ phát hiện nguyên lai Sư Đại Hà tu luyện nữ hoa trải qua nguyên lai là cũng giống như mình một môn có thể cùng cường đại linh thú tiến hành chiều sâu dung hợp, từ đó buộc phát ra siêu cường thực lực đặc biệt công pháp. Công pháp này có thể mượn dùng linh thú tu vi, hiện tại Sư Đại Hà tu vi trực tiếp kéo lên đến nguyên anh trung kỳ. Thấy vậy tình huống Tô Tiểu Nguyệt nhíu mày, có chút lo lắng. Nguyên anh trung kỳ thực lực nhưng so sánh nàng trước đó dự đoán cường đại quá nhiều, trận chiến đấu này thế cục trong nháy mắt trở nên nghiêm trọng đứng lên. Nhưng nàng trong mắt rất nhanh lại dấy lên kiên định đấu trí, thân là giao chỉ thánh địa ba ghế, nàng sao lại tùy tiện nhận thua. Tô Tiểu Nguyệt hít sâu một hơi, hai tay nhanh chóng kết ấn, trong miệng chú ngữ không ngừng. Nguyệt Luân tại trên đỉnh đầu nàng phi tốc xoay tròn, quang mang càng cường thịnh, ẩn ẩn có màu bạc ánh trăng từ Nguyệt Luân bên trong tản ra, đưa nàng cả người bao phủ trong đó, tựa như nguyệt cùng tiên tử lâm thế. Dung hợp sau Sư Đại Hà thần sắc trở nên cùng ba xà một dạng lạnh nhạt, chỉ gặp nàng hai tay bấm niệm pháp quyết không ngừng từ trên thân tản mát ra màu xanh lá xương độc. Xương độc rất nhanh liền lan tràn đến Tô Tiểu Nguyệt vị trí, những nơi đi qua, không khí phảng phất đều bị ăn mòn, phát ra tư tư tiếng vang. Tô Tiểu Nguyệt bị bất thình lình xương độc vây quanh, trong lòng thầm kêu không tốt. Nàng biết rõ xương độc này lợi hại, nếu là không cẩn thận hút vào, chỉ sợ trong nháy mắt liền sẽ mất đi sức chiến đấu. Tô Tiểu Nguyệt một bên tăng tốc kết ấn tốc độ, một bên điều khiển Nguyệt Luân phóng xuất ra mãnh liệt hơn quang mang, ý đồ xua tan xương độc này. Màu bạc ánh trăng cùng màu xanh lá xương độc đụng vào nhau, trong lúc nhất thời quang mang lấp lóe, xương độc lại bị chế trụ mấy phần. Dung hợp sau Sư Đại Hà thấy thế, cũng không có bối rối cùng sốt ruột lấy tiến công, mà là từ trong miệng phun ra một mảng lớn đen bên trong mang lục độc thủy đem toàn bộ giao đấu lôi đài đều bao phủ lại. Độc thủy trôi đến, mặt đất cấp tốc bị ăn mòn, phát ra mùi gai mũi, dâng lên trận trận xương mù màu trắng. Tô Tiểu Nguyệt thấy thế đành phải đằng không mà lên, chuẩn bị từ trên trời phát động phản kích. Nhưng mà, dung hợp sau Sư Đại Hà thân ảnh trực tiếp biến mất tại độc hải bên trong. Tô Tiểu Nguyệt có chút vội vàng hỏi: "Nguyệt Luân, ngươi có thể tìm tới vị trí của nàng sao?" Nguyệt Luân có chút chấn động một cái, cuối cùng hơi kinh ngạc nói: "Chán, ta thế mà không cảm ứng được vị trí của nàng, cái này độc hải có gì đó quái lạ." Tô Tiểu Nguyệt đôi mi thanh tú nhíu chặt, trong lòng minh bạch bây giờ thế cục càng khó giải quyết. Độc này biển không chỉ có thể ăn mòn và bật, còn có thể che đậy Nguyệt Luân cảm giác, Sư Đại Hà ẩn nấp trong đó, lúc nào cũng có thể phát động một kích chí mạng. "Nếu bình thường phương pháp tìm không thấy ngươi, vậy ta liền buộc ngươi hiện thân." Tô Tiểu Nguyệt nghiến chặt hàm răng, trong mắt lóe lên kiên quyết chi sắc. Nàng hai tay nâng lên, mười ngón giao nhau, nhanh chóng biến ảo ra liên tiếp cực kỳ phức tạp ấn quyết. Theo ấn quyết hoàn thành, Tô Tiểu Nguyệt quanh thân khí thế đột nhiên kéo lên, nguyên bản bao phủ nàng màu bạc ánh trăng trở nên bắt đầu cuồng bạo, như mãnh liệt như thủy triều cuồn cuộn không thôi. Nguyệt chi triều tịch, sóng dữ trùng kích. Tô Tiểu Nguyệt khẽ kêu một tiếng, đem thể nội linh lực không giữ lại chút nào rót vào Nguyệt Luân bên trong. Nguyệt Luân quang mang đại thịnh, trong nháy mắt hóa thành một vòng đường kính mấy trượng cự hình Nguyệt Luân, mặt ngoài lưu chuyển lên phù văn thần bí, phóng xuất ra bảng bạc lực lượng. Ngay sau đó, từng đạo như là sóng nước ánh trăng năng lượng từ Nguyệt Luân bên trong khuyết tán mà ra, hướng phía dưới độc hải phô thiên cái địa dũng mãnh lao tới. Ánh trăng năng lượng những nơi đi qua, độc hải kịch liệt bốc lên, phát ra lộc cộc tiếng vang, màu đen độc thủy cùng màu bạc ánh trăng đụng vào nhau, bộc phát ra trận trận tiếng oanh minh, kích thích mạng lớn độc thủy bằng nước. Tô Tiểu Nguyệt ý đồ thông qua loại này diện tích lớn cường lực trùng kích, bức bách giấu ở độc hải bên trong Sư Đại Hà hiện thân. Thế nhưng là độc hải cũng không có bị Tô Tiểu Nguyệt công kích cho đánh tan, mà là trở nên càng thêm to lớn cùng đậm đặc, màu đen độc thủy quay cuồng ở giữa, ẩn ẩn có cỗ thôn phệ hết thể hấp lực khủng bố. Những cái kia bị kích thích độc thủy bằng nước, tại không trung vạch ra đường vòng cùng, hướng phía Tô Tiểu Nguyệt cuốn ngược trở về, tựa như từng đầu giữ tận độc mãng, dương nhanh múa bước nhào về phía nàng. Tô Tiểu Nguyệt sắc mặt nghiêm trọng, vội vàng điều khiển Nguyệt Luân phóng xuất ra một vòng phòng hộ lồng ánh sáng, đem chính mình bảo hộ ở trong đó. Độc thủy đụng vào trên lồng ánh sáng, phát ra lốp bốp tiếng vang, lồng ánh sáng mặt ngoài nổi lên tầng tầng gợn sóng, thừa nhận áp lực cực lớn. Bên ngoài sân quan chiến Lâm Phong đột nhiên phát hiện, Tô Tiểu Nguyệt giống như tìm không thấy Sư Đại Hà tại độc hải bên trong vị trí. Trong nháy mắt Tô Tiểu Nguyệt liền lâm vào bị động, chỉ có thể bị động phòng thủ, ngẫu nhiên hướng độc hải bên trong phát xạ mấy đạo ánh trăng năng lượng thăm dò, lại như bùn trâu vào biển, không có chút nào đáp lại. Một lúc lâu sau, Tô Tiểu Nguyệt bởi vì thời gian dài tiêu hao thể xác tinh thần đều mệt, bị Sư Đại Hà tìm được cơ hội. Chỉ gặp Độc Hải bên trong đống nhiên thoát ra một đạo hắc ảnh, tựa như tia chớp hướng phía Tô Tiểu Nguyệt phòng hộ lồng ánh sáng vọt tới. Sư Đại Hà trong tay màu xanh sẫm độc kiếm giơ lên cao cao, hung hăng đâm vào trên lồng ánh sáng. Giang rắc. Lồng ánh sáng xuất hiện một đạo rõ ràng vết rách, ngay sau đó vết rách cấp tốc lan tràn, như mạng nhện bình thường che kín toàn bộ lồng ánh sáng. Tô Tiểu Nguyệt quá sợ hãi, muốn lần nữa vận chuyển linh lực ra cố lồng ánh sáng, lại phát hiện thể nội linh lực còn thừa không có mấy, ngay cả đưa tay kết ấn đều trở nên dị thường gian nan. Rất nhanh liền bị Sư Đại Hà một kiếm chống đỡ cổ họng. Sư Đại Hà trên mặt mang mỉm cười nhẹ nhàng nói ra: "Sư tỷ đã tạm." Tô Tiểu Nguyệt mặc dù không có cam lòng, nhưng là vẫn thở dài, có phong độ nói: "Thôi, tài nghệ không bằng người, ta nhận thua." Nói xong Tô Tiểu Nguyệt liền quay người rời đi lôi đài. Sư Đại Hà nhìn xem thân ảnh có chút cô đơn Tô Tiểu Nguyệt, rất nhanh liền thu Độc Hải cùng trên lôi đài xương độc. Trọng tài lúc này cũng tiến lên đón: "Chúc mừng, Sư Đại Hà sư muội. Ngươi bây giờ đã là ba ghế, có cơ hội khiêu chiến thánh nữ, xin hỏi một chút ngươi bây giờ muốn tiếp tục khiêu chiến thánh nữ sao?" Sư Đại Hà nghe vậy lập tức nhẹ gật đầu, trả lời: "Ta muốn khiêu chiến Luyện Mục Giao." Lời vừa nói ra, toàn trường phải sợ hãi. Luyện Mục Giao thân là môn phái thánh nữ, thực lực sâu không lường được, trong môn hy vọng cực cao, càng là vô số đệ tử trong lòng kính ngưỡng đối tượng. Sư Đại Hà dám công nhiên khiêu chiến nàng, đây không thể nghi ngờ là một trận rung động môn phái đại sự. Nếu là cái này Sư Đại Hà thắng được Luyện Mục Giao lời nói, nàng liền có thể trở thành mới hai ghế thánh nữ. Dưới đài lập tức sôi trào, đám người châu đầu ghét hai, nghị luận ầm ĩ có đệ tử sợ hai thán phục Sư Đại Hà rút khí, cho rằng nàng có lẽ thật có át chủ bài gì mới dám lớn mật như thế. Mà càng nhiều người thì là cầm thái độ hoài nghi, cảm thấy Sư Đại Hà cử động lần này bất quá là không biết lượng sức, khiêu chiến Luyện Mục Giao quả thực là lấy trứng chọi đá. Chương 633 Thánh Nữ Chi Uy 2 chương 633 Thánh Nữ Chi Uy 2 mọi người ở đây nghị luận ầm ĩ thời điểm, Luyện Mục Giao một bộ hồng y như máu, nàng mái tóc màu đỏ khuôn mặt tuyệt mỹ, khí chất siêu phàm thoát tục, quanh thân tản ra một loại thần thánh không thể xâm phạm khí tức. Luyện Mục Giao ánh mắt bình tĩnh nhìn về phía Sư Đại Hà, thanh âm êm dịu nhưng lại rõ ràng truyền khắp toàn trường đạo. "Không nghĩ tới thực sự có người tới khiêu chiến ta, ta cũng đã gần hơn 2 năm không có độc thủ. Sư Đại Hà, đã ngươi lựa chọn đứng ở chỗ này, vậy ta liền không lưu tay nữa." Luyện Mục Giao lời nói rơi xuống, gió nhẹ nhẹ nhàng phất qua, nàng hồng y bay phất phới, sợi tóc phiêu động ở giữa hiển thị rõ tuyệt đại phong hoa. Sư Đại Hà cắn răng, lập tức bày xong tư thế, theo trọng tài một tiếng bắt đầu. Sư Đại Hà liền lập tức cùng ba xả hợp thể biến thành nửa người trên là dưới người, nửa người là đuôi rắn nữ hoa hình thái. Sư Đại Hà biến thân đằng sau, quanh thân bao quanh nồng đậm quang mang màu xanh sẫm, trong vầng hào quang lộ ra từng tia từng sợi kịch độc khí tức, làm cho không khí chung quanh đều phảng phất bị ăn mòn đến bắt đầu bặm mẻo. Nàng tê tê phun lưỡi, một đôi trong mắt dọc lóe ra âm lãnh ánh sáng, hung tợn nhìn chằm chằm Luyện Mục Giao. Lập tức Sư Đại Hà liền dẫn đầu phun ra màu đen độc thủy dự định phục khắc lên một trận đối phó Tô Tiểu Nguyệt phương pháp. Màu đen độc thủy rất nhanh tựa như cùng giống biển cả bảy khắp toàn bộ lôi đài, đồng thời đem Luyện Mục Giao bao phủ lại ở bên trong. Sư Đại Hà gặp Luyện Mục Giao một mực bất vi sở động, để cho mình độc thủy đem nó bao phủ, trong lòng không khỏi dâng lên một trận bất an. Lập tức liền phi thăng đến không trung có chút khẩn trương nhìn chằm chằm mảnh kia bị độc thủy bao trùm khu vực, ý đồ bắt được Luyện Mục Giao độc tính. Hai mắt của nàng trừng đến cực lớn, không dung tha bất luận cái gì một tia gió thổi cỏ lay. Nhưng vào lúc này một tiếng thanh âm dễ nghe truyền ra. "Phần Thiên Trừ Hải." Theo cái này âm thanh Phần Thiên Trừ Hải vang lên, nguyên bản bình tĩnh độc thủy trong nháy mắt sôi trào cuồn cuộn đứng lên, thật giống như bị đầu nhập vào vô số nóng hổi cự thạch. Chỉ gặp Luyện Mục Giao vị trí, một đạo ngọn lửa nóng bỏng trụ phóng lên tận trời, hỏa diễm bày biện ra mỹ lệ mà bá đạo màu đỏ cam, mang theo hủy thiên diệt địa khí thế, đem chúng quanh mảng lớn độc thủy trong nháy mắt bốc hơi. Hỏa diễm bùng nổ, lấy Luyện Mục Giao làm trung tâm cấp tốc quyết tán, cho đến độc thủy hóa thành trận trận xương độc tiêu tán trên không trung. Xương độc kia bị ngọn lửa nhiệt độ cao thiêu đốt, lại phát ra lốp bốp tiếng vang, tựa như đang tiến hành một trận vô hình chống lại, nhưng cuối cùng bù không được cái này cường đại hỏa diễm lực lượng. Sư Đại Hà trên không trung nhìn trận mắt hốt mồm, lập tức tiếp tục mở ra miệng rộng phun ra đến mãi không hết màu đen độc thủy, mới tuôn ra màu đen độc thủy như mãnh liệt mạch nước ngầm, hướng phía Luyện Mục Giao lại lần nữa cuồn rũ tới, ý đồ dập tắt cái kia ngọn lửa phách lối, một lần nữa đưa nàng bá phủ. Độc thủy lao nhanh ở giữa, trong không khí kịch độc khí tức càng nồng đậm, ngay cả nơi xa quan chiến tất cả mọi người nhịn không được bịt lại miệng mũi. Mộng Nhược Tuyết thấy thế trực tiếp quát tay vô số hàn khí mãnh liệt mà ra, trong nháy mắt đem Sư Đại Hà bọn hắn chỗ lôi đài trò vây quanh. Những cái kia bị bốc hơi đi ra khí độc, tại cỗ này cường đại hàn khí xâm nhập bên dưới, cấp tốc ngưng kết thành băng hạt, bay lả tả về xuống. Hàn khí như thực chất giống như bình chướng, cản trở khí độc quyết tán, để cho hai người giao đấu không còn ý hiếp được phụ cận người quan sát. Mà lúc này, Luyện Mục Giao đối mặt Sư Đại Hà phun ra độc thủy, thần sắc hắn chấn định tự nhiên, theo tay phải của nàng nhẹ nhàng bung lên, một đóa to lớn hỏa diễm hoa sen trống rông xuất hiện. Hoa sen nở rộ, cánh hoa do cháy hừng hực hỏa diễm cấu thành, mỗi một phiến đều tản ra nhiệt độ kinh khủng, đem không khí xung quanh đều nhóm lửa, hình thành từng vòng vặn béo sóng nhiệt. Hỏa diễm hoa sen xoay chậm chậm lấy hướng phía độc thủy nên đón, chỗ đi qua, không khí bị thiêu đốt đến đôm đốp rung động. Khi hoa sen chạm đến màu đen độc thủy trong nháy mắt, cả hai bộ phát ra kịch liệt phản ứng. Độc thủy giống như là gặp thiên địch, bị ngọn lửa hoa sen lực lượng cường đại làm cho liên tục bại lui. Hoa sen tại độc thủy bên trong xoay tròn, chìm xuống, chỗ đến độc thủy bị cấp tốc bốc hơi, chỉ để lại trận trận xương độc. Sư Đại Hà thấy cảnh này, trong lòng vừa sợ vừa giận. Nàng ý thức được Luyện Mục Giao xa so với trong tưởng tượng của mình cường đại, nhưng nàng vẫn không cam tâm như vậy nhận thua. Sư Đại Hà hai tay nhanh chóng kết ấn, trong miệng niệm lên tối nghĩa khó hiểu chú ngữ, quang mang màu xanh sẫm tại bên người nàng điên cuồng phun trào. Theo chú ngữ đọc lên, nguyên bản bị bốc hơi xương độc lại bắt đầu một lần nữa ngưng tụ, đồng thời trở nên càng thêm đậm đặc. xương độc dần dần huyễn hóa thành từng cái hình dạng quái dị độc thú, có mọc ra cánh quái điều hai đầu, còn có toàn thân mọc đầy gai nhọn cự mãng, bọn chúng gào thét hướng phía hỏa diễm hoa sen đánh tới, ý đồ đem nó dập tắt. Luyện Mục Dao nhíu mày, nhưng lại chưa bối rối. Nàng tay trái nâng lên, đầu ngón tay bắn ra mấy đạo phù văn màu vàng, phù văn lóe ra quang mang thần bí, dung nhập hỏa diễm trong hoa sen. Hỏa diễm hoa sen đạt được phù văn gia trì, quang mang đại thịnh, trên cánh hoa hỏa diễm càng thịnh vượng, nhiệt độ cũng gấp kịch lên cao. Độc thú bọn họ vọt tới hỏa diễm hoa sen phụ cận, lập tức bị nhiệt độ cao đốt bị thương. Bọn chúng thống khổ gầm thét, nhưng như cũng hung hãn không sợ chết xông lên phía trước. Hỏa diễm hoa sen cùng độc thú triển khai một trận kịch liệt vật lộn, hỏa diễm cùng khí độc chạm vào nhau, phát ra trận trận mùi gay mũi cùng hào quang chói sáng. Dưới đài khán giả đều khẩn trương nín thở, nháy mắt một cái không nháy mắt mà nhìn chằm chằm vào lôi đài. Trận chiến đấu này trình độ kịch liệt viễn siêu tưởng tượng của bọn hắn, Luyện Mục Dao cùng sư đại hà cho thấy thực lực cường đại để bọn hắn kinh thán không thôi. Tại hỏa diễm hoa sen cùng độc thú rằng có không xong thời điểm, Luyện Mục Dao đột nhiên hai tay nhanh chóng vũ động, trong miệng quát lớn. Hoa sen nổ phóng, thiêu tận vật ác. Hỏa diễm hoa sen trong nháy mắt tách ra chói mắt nhất quang mang, cánh hoa bỗng nhiên hướng ra phía ngoài khuất trường, phóng xuất ra một cỗ sức mạnh mang tính hủy diệt. Nguồn lực lượng này như là một viên lựu đạn mini bạo tạc, đem chúng quanh độc thú trong nháy mắt nổ vỡ nát, xương độc cũng bị triệt để xua tan. Còn lại màu đen độc thủy cũng tại luồng sức mạnh mạnh mẽ này trùng kích vào, bị bốc hơi đến sạch sẽ, ngay cả một tia vết tích đều không có lưu lại. Sư đại hà cũng tại luồng sức mạnh mạnh mẽ này trùng kích vào, như bị sét đánh. Nàng cả người bị đánh bay ra ngoài, vẽ ra trên không trung một đạo đường vòng cung, nặng nề mà ngã xuống tại bên bờ lôi đài. Quang mang màu xanh sẫm trong nháy mắt ảm đạm xuống, nàng cùng nhân xà hợp thể nữ hoa hình thái cũng khó có thể là kế, nửa người dưới đuôi rắn dần dần biến trở về hai chân, cả người chật vật không chịu nổi. Khóe miệng tràn ra một tia máu tươi, đầu tóc rối bời mà rối tung ở đầu vai. Dưới đài người xem đầu tiên là sửng sở, lập tức buộc phát ra tiếng vỗ tay như sấm cùng tiếng hoan hô. Bọn hắn bị Luyện Mục Dao cái này thực lực cường đại cùng bá khí biểu hiện chết phục, tiếng gọi ầm ĩ liên tiếp, vang vọng toàn bộ sân bãi. Luyện Mục Dao đứng bình tĩnh tại giữa lôi đài, thần sắc bình tĩnh, tay áo đồng bền. Nàng có chút ngửa đầu, liếc nhìn toàn trường, cái kia tuyệt mỹ khuôn mặt tại hỏa diễm chiếu rọi càng lộ vẻ lãnh diễm cao quý. Lúc này, trọng tài bước nhanh đi đến lôi đài, giơ lên Luyện Mục Dao tay, cao giọng tuyên bố: "Bổn trang tỷ thí, Luyện Mục Dao thắng." Sư đại hà dễ dỗi lấy đứng dậy, có chút bất đắc dĩ hướng Luyện Mục Dao hành lễ đạo. Đa tạ sư tỷ hạ thủ lưu tình. Chương 634 liền 2 triệu. Chương 634 liền 2 triệu. Luyện Mục Dao khẽ gật đầu, thần sắc bình tĩnh nói: "Sư mọi người ủng hộ, ngày sau siêng năng tu luyện, hy vọng chúng ta ngày sau tái chiến." Nói xong Luyện Mục Dao liền phi thân rời đi. Lúc này Tô Tiểu Nguyệt đi tới Lâm Phong bên người, Lâm Phong nhìn thấy Tô Tiểu Nguyệt sau, có chút giật mình hỏi: "Tô sư tỷ, cái này Luyện Mục Dao từ đầu tới đuôi cũng liền dùng 2 chiêu liền đem sư đại hà đánh bại. Làm sao ba ghế cùng nhị tịch xoa nhiều như vậy? Bắt đầu ta còn tưởng rằng bọn hắn có thể đánh lên mấy hiệp, kết quả cái này Luyện Mục Dao giống như rất nhẹ nhàng 2 chiêu liền cầm xuống." Tô Tiểu Nguyệt nghe Lâm Phong nói như vậy, thở dài lắc đầu nói: "Cái này Luyện Mục Dao ta bình thường đều chỉ có thể tiếp nàng một chiêu, có thể trở thành lục đại thánh địa thánh nữ, cái nào không phải thiên phú tuyệt luân, thực lực siêu phàm hạng người. Nàng có thể trở thành lục đại thánh địa thánh nữ, tuyệt không phải ngẫu nhiên. Liên lấy nàng vừa rồi đối chiến sư đại hà tới nói, nhìn như nhẹ nhõm 2 chiêu thủ thắng, kỳ thực mỗi một chiêu đều ẩn chứa công lực thâm hậu cùng tinh diệu kỹ xảo. Luyện Mục Dao đối với cục diện chiến đấu khống chế, đối với lực lượng vận dụng đều đã đạt đến cảnh giới rất cao." Lâm Phong cao mày, một mặt suy tư dáng vẻ: "Tô sư tỷ, chiếu ngươi nói như vậy, vậy cái này lục đại thánh địa thánh nữ ở giữa thực lực sai biệt có thể hay không cũng rất lớn nha?" Tô Tiểu Nguyệt nghe vậy lập tức giải thích nói: "Cái này rất khó cơ đúa cả nắm. Mỗi cái thánh địa truyền thừa khác biệt, bồi dưỡng được thánh nữ tự nhiên cũng đều có đặc điểm cùng ưu thế. Có am hiểu cận chiến vật lộn, có tinh thông pháp thuật cùng xem bói, không có khả năng đơn thuần dùng vũ lực giá trị để cân nhắc giữa các nàng chênh lệch. Bất quá có thể khẳng định là các nàng đều là từng cái thánh địa trong thế hệ trẻ tuổi người nổi bật, thực lực đều không thể khinh thường." Lâm Phong nhãn tỉnh sáng lên, hương phấn mà nói: "Tô sư tỷ, vậy có hay không cơ hội mở mang kiến thức một chút lục đại thánh địa thánh nữ tề tụ một đường luận bàn tỷ thí nha, trang diện kia khẳng định đặc biệt đặc sắc." Tô Tiểu Nguyệt cười cười, mang theo bất đắc dĩ nói: "Loại cơ hội này sợ là rất khó được. Lục đại thánh địa mặc dù cùng thuộc chính đạo, nhưng giữa lẫn nhau cũng tồn tại các loại lợi ích gút mắc cùng cạnh tranh quan hệ, mà lại thánh nữ bọn họ đều thân mang trọng trách, nào có nhiều như vậy rảnh rỗi giật con tụ cùng một chỗ tỷ thí. Bất quá thật muốn có một ngày như vậy, cái kia tất nhiên là chấn động giang hồ đại sự. Cũng tỉ như 4 năm đằng sau Phật Ma lượng kiếp, đến lúc đó chúng ta lục đại thánh địa thánh tử thánh nữ đều được đi Phật Ma giới đi cùng một đám con lửa chọc tranh đoạt giới kia." Lâm Phong nghe vậy có chút khẩn trương hỏi: "Tô sư tỷ, cái này Phật Ma lượng kiếp nghe thật hung hiểm, chúng ta đi có thể làm sao? Mà lại tại sao muốn cùng Phật môn tranh đoạt giới kia a?" Tô Tiểu Nguyệt cười cười giải thích nói: "Cái này Lâm sư đệ cũng không cần khẩn trương, không phải thánh tử thánh nữ lời nói là không cần đi, Phật Ma lượng kiếp chính là cách mỗi mấy ngàn năm liền sẽ giáng lâm một trận đại kiếp. Đã từng giới kia là chỗ của chúng ta, nhưng là bị đám kia hòa thượng còn có ni cô cướp đi, nếu là chúng ta không nghĩ biện pháp đem giới kia cướp về sau chúng ta nơi này liền thiệt thoái. Những người kia nói không chừng liền sẽ đến chúng ta một giới này, bọn hắn đã từng tới một lần." Lâm Phong mở to hai mắt nhìn, mặt mũi tràn đầy chấn kinh. Lại còn có chuyện như vậy? Vậy lần trước bọn hắn đến, chúng ta một giới này chẳng phải là gặp rất lớn tổn thất? Tô Tiểu Nguyệt thần sắc cảm đạm, khẽ gật đầu: "Đúng vậy à, lần kia Phật Ma giới xâm lấn, sinh linh đồ thán, vô số môn phái cùng dân chúng vô tội thảm tao độc thủ. Chúng ta chính đạo các tiền bối phấn khởi phản kháng, bỏ ra thê thảm đau đớn đại giới mới đưa bọn hắn đánh lui. Từ đó về sau, chúng ta Lục Đại Thánh Địa liền định ra quy củ, mỗi đến ngàn năm thời điểm liền sẽ đưa Lục Đại Thánh Địa thánh tử thánh nữ đi giới kia. Kém cỏi nhất cũng muốn tương lai chúng ta một giới này thông đạo cho đóng lại. Lâm Phong nghe Tô Tiểu Nguyệt nói như vậy có chút không quan trọng nói: "Còn tốt, chỉ là thánh tử thánh nữ đi, chúng ta những này cũng không cần đi." Tô Tiểu Nguyệt thấy thế cũng không có nói thêm cái gì, mà là quay đầu nhìn về phía một tòa trống không lôi đài liền dự định nhảy tới, ở trên trước sân khấu nói ra: "Lâm sư đệ, ta còn muốn đi cùng bốn đế đánh, ta bây giờ bị sư đại hà đánh thắng phải lần nữa đánh một trận thứ hạng ta đi trước." Lâm Phong đội vàng trả lời: "Tô sư tỷ, vậy ngươi cố gắng lên." Rất nhanh một ngày giao đấu liền kết thúc, từ bắt đầu đến kết thúc đều không có người tới khiêu chiến Lâm Phong, có thể là trước đó Lâm Phong cùng Tô Công đại chiến bị những người khác biết được. Lâm Phong thực lực cao hơn hiện tại thứ tự khiêu chiến hắn không có lời. Màn đêm buông xuống, trăng sáng treo cao, trên luyện võ tràng đám người dần dần tan đi, chỉ để lại một mảnh tĩnh mịch. Lâm Phong một mình trở lại chỗ ở, trong đầu còn không ngừng hồi tưởng đến hôm nay phát sinh đủ loại sự tình, nhất là liên quan tới Phật Ma Lượng Kiếp sự tình. Cứ việc Tô sư tỷ nói không phải thánh tử thánh nữ không cần đi, nhưng hắn trong lòng vẫn là ẩn ẩn cảm thấy chuyện này không có đơn giản như vậy. Ngày thứ hai, tu luyện một đêm, Lâm Phong nhận lấy hôm nay phần nước linh tuyển sau, đang định tu luyện một hồi, chỉ gặp người Sâm Tinh chờ ở cửa chính mình, nhìn thấy Lâm Phong hậu nhân Sâm Tinh bước nhanh tiến lên đón, nói ra: "Chủ nhân, ngươi để cho ta quản lý cái kia 10 mẫu linh điển ta đã xử lý một tháng." Nghe người ta Sâm Tinh vừa nói như vậy, hắn lúc này mới kịp phản ứng, chính mình nhiệm vụ đường nơi đó chăm sóc môn phái 10 mẫu linh điển nhiệm vụ có thể đi giao, có 50 điểm nhiệm vụ điểm có thể lĩnh. Nghĩ tới đây Lâm Phong liền đối với nhân Sâm Tinh nói: "Đi, chúng ta cái này đi nhiệm vụ đường giao nhiệm vụ." Hai người cùng nhau hướng phía nhiệm vụ đường đi đến. Rất nhanh Lâm Phong liền lần nữa nhận lấy chiếu khán 10 mẫu linh điển nhiệm vụ. Khi Lâm Phong mang người Sâm Tinh lần nữa đi vào chính mình cần chăm sóc linh điển chỗ phân phó nói: "Ngươi tiếp tục dựa theo trước đó phương pháp quản lý mảnh linh điển này, hay là cùng trước đó một dạng một tháng sau nói cho ta biết một tiếng, ta xong đi nhiệm vụ đường giao nhiệm vụ." Nhân Sâm Tinh nghe vậy nhẹ gật đầu, bảo đảm nói: "Chủ nhân yên tâm, ôm ở trên người của ta. Cái này quản lý 10 mẫu linh điển với ta mà nói lại cực kỳ đơn giản." Chỉ gặp người Sâm Tinh nhân Sâm Tinh thuộc luyện rơi ra linh vũ, sau đó hai tay sừng, dư thừa cỏ dại trong nháy mắt liền bị bùn đất kéo vào lòng đất rào sát biến thành phân bón. Không đến 10 hút liền đem 10 mẫu linh điển quản lý hoàn thành. Hoàn thành quản lý sau nhân Sâm Tinh lập tức vui vẻ nói ra: "Chủ nhân, ta đi tìm Nê Long bọn hắn liên hoan đi, cái này 10 mẫu linh điển ta mỗi ngày đều sẽ đến quản lý." Lâm Phong cười khoát khoát tay: "Đi thôi đi thôi, trong khoảng thời gian này vất vả ngươi." Nhân Sâm Tinh hoan hoan hỉ hỉ chạy ra. Lâm Phong nhìn qua quản lý tốt linh điển, trong lòng cảm khái nhân Sâm này chính xác thực tài giỏi, giúp mình mất đi không ít chuyện. Ngay tại Lâm Phong rời đi linh thực viên thời điểm, ở trên đường gặp chính mình hai cái tiểu sư muội, Ma Đan cùng Liên Tiểu, hai người nhìn thấy Lâm Phong đội vàng đem hai cái tiểu nhân Sâm Tinh hướng sau lưng giấu. Lâm Phong tiếp lấy khẽ mỉm cười nói: "Tiểu sư muội, không có chuyện gì, ta nhìn hai người các ngươi đối với cái này hai cái tiểu nhân Sâm Tinh không sai, tiếp tục giữ lại giúp các ngươi quản lý linh điền em. Trước đó nói một tháng trả lại coi như xong." Chương 635-400 mẫu tư giai linh điển. Chương 635-400 mẫu tư giai linh điển. Ma Đan cùng Liên Tiểu nghe Lâm Phong nói như vậy lập tức liền nhẹ nhàng thở ra, Liên Tiểu có chút vui vẻ nói ra: "Ta liền biết sư minh sẽ không trách chúng ta, bởi vì chúng ta nhìn rất nhiều sư tỷ đều theo sư minh ngươi nơi này mượn tới nhân Sâm Tinh hỗ trợ quản lý linh điển. Đồng thời những sư tỷ kia nói về sau đều là nhân Sâm Tinh giúp bọn hắn quản lý linh điển." Nói đến đây Ma Đan cũng đem dấu ở phía sau tiểu nhân Sâm Tinh đẩy lên trước người đạo: "Sư minh ngươi nhìn những lũ tiểu nhân này Sâm Tinh bị chúng ta chăm sóc rất tốt, chúng ta một chút cũng không có bạc đãi bọn hắn, linh thực linh dược còn có đan dược chúng ta đều không có thiếu cho bọn hắn ăn. Bọn hắn giúp chúng ta quản lý linh điền giúp chúng ta đại ân, về sau chúng ta không quản lý linh điền tại đem bọn hắn hai cái đưa trở về chính là." Lâm Phong nhìn trước mắt hoạt bát hai cái tiểu sư muội cùng cái kia hai cái tinh thần mười phần tiểu nhân Sâm Tinh, cười gật đầu nói: "Ân, nhìn ra được các ngươi đem bọn nó chiếu cố rất tốt. Chỉ cần các ngươi dụng tâm đối đãi, bọn chúng tự nhiên cũng sẽ tận tâm tận lực giúp các ngươi." Ma Đan sờ lên tiểu nhân Sâm Tinh đầu, tiểu nhân Sâm Tinh còn thân hơn mật cọ sát tay của nàng, bộ dáng mười phần đáng yêu. Ma Đan nói tiếp: "Sư minh, chúng ta dẫn người Sâm Tinh đi quản lý linh điền." Nói xong Ma Đan, Liên Tiểu hai người liền vượt qua Lâm Phong hướng về linh thực viên tiến đến. Lâm Phong thì nhận lấy hôm nay phần linh tuyển sau liền về tới trong nhà trong phòng tu luyện. Ngay tại Lâm Phong dự định lúc tu luyện, đột nhiên phát hiện trong ngực truyền âm phủ truyền đến tin tức. Hắn trực tiếp xuất ra truyền âm phủ, lập tức liền truyền ra Lâm Chân cái kia có chút thanh âm mừng rỡ đạo: "Phong ca, ta tìm được một chỗ tứ giai linh điền đặc biệt tiện nghi trận pháp gia tộc, bọn hắn nơi nào tứ giai linh điền ta hoa 90000 linh thạch một mẫu mua lại. Phong ca ngươi đoán ta mua cho ngươi xuống tới bao nhiêu khối tứ giai linh điền?" Lâm Phong nao nao, trong mắt lóe lên một tia kinh hỉ, đối với truyền âm phủ nói ra: "Lâm Chân, ngươi đừng thừa nước đục thả câu, mau nói, mua bao nhiêu mẫu?" Truyền âm phủ rất nhanh lại truyền tới Lâm Chân thanh âm vui sướng: "Kỳ hỉ, Phong ca, ta mua cho ngươi trọn vẹn 400 mẫu. Thế nào, có phải hay không rất lợi hại?" Lâm Phong nghe vậy trong lòng vui mừng, mình bây giờ tại Na Tra bí cảnh bên trong tứ giai linh điển cũng chỉ có 400 mẫu, nếu là lại đến cái này 400 mẫu tứ linh dược lời nói chính mình trong bí cảnh này liền có 800 mẫu tứ giai linh điển. Đến lúc đó cho dù là cho trúc cơ kỳ linh thú chuẩn bị kết đan tài nguyên đều có. Nghĩ tới đây Lâm Phong lập tức cười trả lời: "Cái kia thật là phiền phức chân chân ngươi." Lâm Chân nghe vậy do dự một chút sau đó trả lời: "Phong ca kỳ thật trận pháp kia gia tộc còn có thể bán ngũ giai linh điển cho chúng ta, thế nhưng là liền có quá mắc một mẫu ngũ giai linh điển bọn hắn muốn 2 triệu linh thạch." Nghe Lâm Chân vừa nói như vậy, Lâm Phong đột nhiên nhớ tới trước đó tại Vọng Nguyệt Chân Quân nơi đó một mâu ngũ giai linh điển đều bị xào đến hơn ngàn vạn linh thạch, cái này 2 triệu linh thạch ngũ giai linh điển chẳng phải tương đương với tặng không sao? Mà lại chính mình trong bí cảnh hiện tại không có ngũ giai linh điển, dùng hay là tứ giai, nếu là làm 3 khối ngũ giai linh điển đến cho chính mình dùng không phải vừa vặn. Mình bây giờ trong linh điển chủng đồ vật đều là chính mình không dùng được, nếu là đổi thành ngũ giai linh điển lời nói, dù là tại bình thường ngũ giai linh thực chính mình cũng có thể dùng cho tu luyện a, nghĩ tới đây Lâm Phong lập tức nói ra. Cái kia Lâm Trần, ngươi nhìn về sau có thể hay không từ ngươi nói gia tộc kia bên trong mua cho ta một chút ngũ giai linh điển trở về, ta hiện tại vẫn tương đối kém những này ngũ giai linh điển. Lâm Trần trả lời. Phong ca, cái này a 2 triệu linh thạch một mẫu cũng muốn a, bất quá cũng được đi, gia tộc bọn họ hàng năm cũng liền sản xuất 10 khối ngũ giai linh điển, hiện tại có 4 khối trên tay, ta quay đầu cùng bọn hắn nói một tiếng toàn bộ lấy xuống. Phong ca ngươi đằng sau tới lấy cũng được. Lâm Phong mừng rỡ trong lòng, đội bằng nói. Trần Trần, rất cảm tạ ngươi. Lần này thật may mắn mà có ngươi. Lâm Trần nghe vậy vừa cười vừa nói. Phong ca đây đều là việc nhỏ. Nói đến đây Lâm Trần dừng một chút có chút do dự nói. Là như vậy Phong ca chúng ta nơi này xảy ra chút sự tình. Lâm Phong nghe vậy trong lòng căng thẳng, hỏi đội. Trần Trần đã xảy ra chuyện gì? Lâm Trần hít sâu một hơi, chậm rãi nói ra. Là như vậy Phong ca, chúng ta nơi này đột nhiên tới một cỗ từ bên ngoài đến thế lực, có 2 cái kim đan hậu kỳ lao tổ dẫn đội. Tự xưng là Tinh gia. Lâm Phong sắc mặt trong nháy mắt trở nên ngưng trọng lên, Tinh gia. Hắn chưa từng nghe qua thế lực này, nhưng có thể phái ra 2 cái kim đan hậu kỳ lao tổ dẫn đội, hiển nhiên không phải loại lương thiện. Trần Trần, cái này Tinh gia có hay không nói bọn hắn cụ thể muốn làm gì? Trừ cái kia 2 cái kim đan hậu kỳ lao tổ, còn có cao thủ khác sao? Lâm Phong đội bằng hỏi. Lâm Trần trong giọng nói mang theo một tia lo lắng. Phong ca, bọn hắn chính là nghĩ đến tại chúng ta khối này bám dễ sinh trồi, thế nhưng là nơi này tài nguyên cứ như vậy nhiều, cho nên hiện tại gia tộc khác còn có thế lực cùng bọn hắn hay là có không ít ma sát. Ứng cho chúng ta nơi này ích lợi đại bộ phận đều là linh quáng không thế nào thụ ảnh hưởng. Bất quá bọn hắn đối với các hàng bọn hắn các nhà cũng có chút quá mức, đại quy mô cưỡng chiếm bọn hắn một chút sản nghiệp. Các nhà gần nhất cũng tới cầu qua chúng ta, để cho chúng ta bảo vệ bọn hắn một chút mặt khác sản nghiệp. Lâm Phong nghe vậy suy tư một lát sau trả lời. Không phải có Hắc Long Sơn mạch cùng Nhất Tuyến Thiên yêu tộc ở nơi đó tọa trấn sao? 2 người bọn họ không có cái gì biểu thị sao? Lâm Trần nghe vậy trầm mặc một lát sau, nói lời kinh người đạo. Cái này mới tới Tinh gia cùng Hắc Long Sơn mạch còn có Nhất Tuyến Thiên những yêu quái kia 89 phần 10 là có liên hệ. Đoán chừng cái này Tinh gia chính là cái kia 2 cái yêu vương lấy được. Lâm Phong nghe vậy trên mặt trở nên long trầm, có chút tức giận thầm nghĩ. Tốt các ngươi 2 cái này không biết xấu hổ tiểu yêu, cho các ngươi mặt đúng không? Hảo ý đem bọn ngươi dàn xếp lại, các ngươi tại cái này Thần Châu dàn xếp lại chuyện thứ nhất chính là đến cùng ta đối nghịch. Có phải hay không cảm thấy ta dễ ức hiếp, còn tưởng rằng ta lúc trước ở trước mặt các ngươi không dám nói chuyện lớn tiếng xin các ngươi làm việc tiểu nhân vật. Lâm Phong cưỡng chế lấy lửa giận trong lòng, đối với truyền âm phủ nói ra. Trần Trần, chuyện này ngươi trước không cần phải để ý đến, ta gần nhất nhín chút thời gian trở về một chuyến, ta nếu làm cái này các hàng cha nuôi cũng thu hắn chỗ tốt tự nhiên là muốn thay hắn ra mặt. Lâm Trần nghe Lâm Phong nói như vậy có chút bất an quyền. Nếu không tính toán Phong ca, bọn hắn hiện tại tập hợp một chỗ thế lực tại chúng ta khối này rất mạnh, bọn hắn bản thân thực lực cũng không yếu, hiện tại cùng chúng ta không có trực tiếp xung đột lợi ích, nếu không coi như xong. Thật đấu lời nói liền có thể không tốt lắm. Lâm Phong giọng kiên định nói. Trần Trần, việc này không có khả năng cứ tính như vậy. Nếu là lần này chúng ta rút lui, ngày sau bọn hắn tất nhiên sẽ được một tức lại muốn tiến một thước, mảnh này an bình cũng sẽ triệt để bị đánh phá. Ta không có khả năng trơ mắt nhìn xem các nhà bị khi phụ, càng không thể tùy ý cái này Tinh gia cùng yêu tộc tùy ý làm vậy. Nếu là ta dẫn bọn hắn tới này Thần Châu chuyện về sau tự nhiên cũng phải là ta đến xử lý. Chương 636 lấy oán trả ơn, chương 636 lấy oán trả ơn. Lâm Trần biết Lâm Phong một khi hạ quyết tâm liền rất khó cải biến, thế là có chút bất đắc dĩ thở dài nói: "Phong ca, ta biết tâm ý của ngươi đã quyết, nhưng là hiện tại Tinh gia cùng Hắc Long Sơn mạch còn có Nhất Tuyến Tiên 2 vị yêu vương đều cấu kết cùng một chỗ, tương đương với chúng ta khối này thế lực mạnh nhất vài phương liên hợp lại, chúng ta muốn đối phó bọn hắn thực sự quá khó khăn. Mà lại bọn hắn khẳng định cũng biết ngươi sẽ trở về nhúng tay việc này, nói không chừng đã sớm thiết hạ trùng điệp bẫy dập chờ ngươi vào cuộc." Phong ca, ngươi mới hảo hảo suy nghĩ một chút đi. Hiện tại ngay cả ưu cấp phái Thẩm Mặc Tiền Bối đều nói rồi, hiện tại có chút thỉnh thần dễ dàng đưa thần an, chúng ta để điểm lợi ích cho bọn hắn tính toán. Lâm Phong thần sắc kiên nghị, trong ánh mắt lộ ra kiên quyết nói. Không có chuyện gì ta có thể giải quyết, bọn hắn không như trong tưởng tượng mạnh như vậy. Lâm Trần nghe chính mình Phong ca nói như vậy, trong lòng thầm nghĩ. Phong ca lời nói mạnh như vậy cứng rắn, hẳn là sẽ từ Giao Chỉ Thánh Địa dẫn người đến giúp đỡ bãi bình chuyện này. Nói thế nào Phong ca mẹ hắn cũng là Lục Đại Thánh Địa một trong, Giao Chỉ Thánh Địa đại trưởng lão. Đối phó cái này 4 cái kim đan hậu kỳ tiểu nhân vật hẳn không có vấn đề gì. Nghĩ tới đây Lâm Trần liền hơi yên lòng, đối với truyền âm phủ nói ra: "Phong ca, vậy được rồi, ta liền tin tưởng ngươi. Ta bên này sẽ tiếp tục nhìn chằm chằm Tinh gia cùng yêu tộc động tĩnh, vừa có tin tức liền lập tức nói cho ngươi." "Tốt, vất vả ngươi Trần Trần. Trong khoảng thời gian này chính ngươi nhất định phải coi chừng, tuyệt đối đừng mạo hiểm. Chờ ta đến." Lâm Phong dặn dò. "Biết rồi Phong ca, ngươi ở bên kia cũng muốn chú ý an toàn." Lâm Trần đáp lại xong, kết thúc cùng Lâm Phong truyền âm giao lưu. Mà Lâm Phong bên này kết thúc cuộc nói chuyện sau liền tới đến trong viện xem xét, phát hiện Na Cha bọn hắn không tại, hẳn là lại là đi linh chủ phòng ăn cái gì. Thế là Lâm Phong đành phải tiến về linh chủ phòng nơi đó tìm tới bọn hắn 6 người, hắn vừa đến linh chủ phòng liền phát hiện Na Cha chính một tay cầm một cái nướng đến kim hoàng chảy mỡ linh kê, ăn đến miệng đầy đầy mỡ. Nghe Long ở một bên chậm rãi thưởng thức một bát linh trúc, Sinh Hỏa thì tại cùng Huyền Băng Quy đoạt một khối linh quả bánh ngọt, Thích Thi Yên lặng đem trên bàn mỹ thực quét vào trong miệng, nhân sâm tinh chính hướng về phía một mâm lớn linh nục ăn như gió cuốn, trong miệng còn mơ hồ không rõ lẩm bẩm. "Ăn ngon, ăn quá ngon rồi." Lâm Phong thấy thế, vừa cười vừa nói: "Mấy người các ngươi nha, chỉ có biết ăn thôi, cái này đều nhanh thành một đám tiểu ăn hàng rồi. Bất quá vừa bạn, đem bụng lấp đầy, ta có kiện chuyện trọng yếu nói với các ngươi." Đám người nghe được Lâm Phong lời này, nhao nhao ngừng lại, nhìn về phía Lâm Phong. Nghe Long nuốt xuống trong miệng linh trúc, mở miệng hỏi: "Chủ nhân, chuyện gì a? Ngươi còn cố ý tới tìm chúng ta?" Lâm Phong thần sắc chuyển thành ngưng trọng, tướng tinh nhà cùng yêu tộc cấu kết, ở bên kia gây sóng gió, ước hiếp các nhà, cùng chính mình dự định trở về xử lý việc này tiền căn hậu quả kỹ càng giảng thuật một lần. Sau khi nghe xong, Na Cha bọn hắn nhãn tỉnh sáng lên lập tức nói ra: "Tốt như vậy à, chúng ta rất lâu chưa có trở về Hỏa Hoè Sơn trụ sở, đều hơi nhớ nơi nào đồ ăn, lần này trở về vừa vặn có thời gian đi cái kia khách sạn ăn ăn một lần." Lâm Phong nghe Nê Long nói như vậy, có chút bất đắc dĩ lắc đầu, lập tức quay đầu đối với người Sâm Tinh nói ra: "Nhân Sâm Tinh ngươi lưu lại đem, chiếu khán một chút linh thực trong viên cái kia 10 mẫu linh điện. Lần này hẳn là rất nhanh liền trở lại." Nhân Sâm Tinh nghe vậy, nhẹ gật đầu trả lời: "Tốt, chủ nhân, vừa vặn trong nhà cái kia 10 mẫu linh điện tam giai trưởng thọ tham cũng muốn ta nhìn." Nói xong Lâm Phong liền dẫn Na Cha, Sinh Hỏa, Huyền Băng Quy, Thích Thi còn có Nê Long cùng đi đến đi nhanh hảo bên trên. Chỉ chốc lát Lâm Phong liền tương lai đến đi nhanh hảo trong phòng điều khiển đem mục đích thiết trí là Hỏa Hoè Sơn sau liền đi ra phòng điều khiển. Hắn vừa đi ra khỏi phòng điều khiển, Na Cha liền chạy tới nói ra: "Chủ nhân, ba mẫu trong linh điền linh thực lại tốt, người có muốn hay không dành thời gian đi thu một chút?" Lâm Phong nghe vậy lập tức suy nghĩ khẽ động liền xuất hiện ở Na Cha thể nội trong bí cảnh, sau đó hắn đem tứ giai kim tuyến linh diệp có dùng hệ thống một khóa thu hoạch sau đem nó phân cho trong bí cảnh tiểu yêu sau, có thuận tay đem nông trường hệ thống kinh nghiệm thu lấy đằng sau liền tới đến trong phòng tu luyện bắt đầu tu luyện. 10 ngày sau, đi nhanh hào đi tới Hỏa Hoè Sơn trụ sở. Lâm Phong tiến trụ sở, Lâm Chân liền đội vàng tiến lên đón, mang trên mặt lo lắng cùng mừng rỡ xen lẫn thần sắc đạo: "Phong ca, các ngươi có thể tính trở về. Dọc theo con đường này không có gặp được phiền toái gì đi." Lâm Phong cười khoát tay nào nói: "Một đường coi như thuận lợi, không có ra cái gì được rẽ. Chân Chân, mấy ngày nay Tinh gia cùng yêu tộc bên kia có cái gì mới động tĩnh sao?" Lâm Chân nghe vậy đầu tiên là kiểm tra một hồi Lâm Phong mang về người, phát hiện còn thiếu một người Sâm Tinh, cũng có chút không hiểu hỏi: "Phong ca, ngươi không có để cho những người khác đến, hiện tại Tinh gia còn có yêu tộc 4 người bọn họ Kim Đan hậu kỳ cao thủ a. Nếu là Phong ca ngươi cứ như vậy đi lời nói, vạn nhất có cái sơ suất nhưng làm sao bây giờ? Coi như chúng ta bên này tăng thêm Nghe Long bọn hắn nói không chừng cũng đấu không lại họ a." Nói đến đây Lâm Chân có chút lo lắng quên: "Phong ca, nếu không tính toán, ngươi quay đầu tìm một chút giao chỉ thánh địa bên trong những người khác đến lại nói thế nào, ngươi bây giờ bộ dạng này đi cùng bọn hắn liều mạng quá nguy hiểm. Chúng ta không cần thiết gấp gáp như vậy, đợi có đầy đủ tự tin lại hành động cũng không muộn nha." Nghe muội muội mình không tin mình thực lực lời nói, Lâm Phong có chút muốn cười, bất quá nghĩ lại cũng là, chính mình lần trước gặp hắn hay là trúc cơ tầng 7, ngay cả Tư Mã Giao đều có thể cưỡi tại trên đầu mình trà đạp chính mình, bất quá bây giờ chính mình lúc này không giống ngày xưa, Nhất Tuyến Thiên cùng Hắc Long Sơn mạch những yêu quái này thật đúng là cũng không phải là đối thủ của mình. Nghĩ tới đây Lâm Phong cười một cái nói: "Chân Chân không cần sợ, ta thực lực bây giờ xa không phải ngày xưa, nhưng so sánh tại giao chỉ thánh địa, ta không chỉ có đột phá đến kim đan, còn nắm giữ mấy loại cường đại bí thuật. Những bí thuật này uy lực kinh người, đủ để ứng đối Tinh gia cùng yêu tộc liên hợp." Lâm Chân nghe vậy vẫn còn có chút không xác định nói ra: "Phong ca, ngươi xác định sao? Hiện tại Tinh gia còn có Hắc Long yêu vương cùng Bạch Hạc yêu vương bọn hắn đều tập hợp một chỗ, ngươi nếu là đi lời nói không chừng chính là muốn đối mặt bọn hắn bốn cái, mà lại bọn hắn tựa như là cố ý dạng này, rất có thể đối với Phong ca ngươi bất lợi." Lâm Phong nghe vậy giọng nói nhẹ nhàng nói: "Không có chuyện gì Chân Chân, ta xác định. Đối với hiện tại ta tới nói đối phó bọn hắn vẫn là dễ như trở bàn tay." Mà lúc này, Tinh Tài, Tinh Lượng còn có Bạch Hạc yêu vương cùng Hắc Long yêu vương 4 người chính tập hợp một chỗ. Tinh Tài trên mặt mang một vòng âm hiểm cười. Nghe nói Lâm Phong tiểu tử kia muốn trở về, thật sự là không biết lượng sức, thế mà còn muốn quản chúng ta nhàn sự. Tinh Lượng phụ hòa nói: "Đại ca nói đúng, chúng ta nơi này 4 người, hiện tại ngay cả U Cốc thành người thờ mặc đều được sợ chúng ta 3 phần, cái này Lâm Phong tính là thứ gì?" Chương 637 không muốn chết liền thành thật một chút. Chương 637 không muốn chết liền thành thật một chút. Bạch Hạc yêu vương nghe vậy thần sắc tàn mạn nói: "Không nghĩ tới Lâm Phong tiểu nhân vật này có thể tại Thần Châu giúp chúng ta làm khối tiếp theo, để cho chúng ta tại cái này Thần Châu ổn định lại, nơi này cũng không tệ lắm, đều là chút thực lực không thế nào làm được thế lực nhỏ, chờ chúng ta đem nơi này từ từ chiếm đoạt, về sau chúng ta tại cái này Thần Châu đại địa cũng coi là có đặt chân căn cơ, đến lúc đó liền có thể mưu đồ càng lớn phát triển." Hắc Long yêu vương cười lạnh một tiếng: "Cái này Lâm Phong cũng coi như có chút tác dụng, bất quá hắn nếu dám phá hỏng chuyện tốt của chúng ta, vậy liền lưu hắn không được. Mặc dù trước đó một mực hợp tác rất vui vẻ, bất quá bây giờ hắn đã không có cái gì dùng. Hiện tại hắn tốt nhất tác dụng chính là chết mất sau đó đem hắn chiếm xuống tới 2 nơi khoáng mạch cho giao ra. Có hắn khoáng mạch kia, chúng ta về sau cũng có thể thu hoạch được không sai công pháp và tài nguyên tu luyện." Nói đến đây Hắc Long yêu vương dừng một chút, tiếp tục nói: "Cái này Lâm Phong trước đó tại trước mặt chúng ta làm một ít thủ đoạn coi như xong, hiện tại còn không biết tu tiên giới này không có thực lực thứ gì đều thủ không được. Hắn nếu có thể từ cái này cao ra cùng tiết ra làm ra quặng mỏ cùng Hỏa Hoè Sơn trụ sở, như chúng ta cũng có thể từ chỗ của hắn đem những vật này cầm trở về. Các loại giải quyết hắn, cái này xung quanh thế lực đều được ngoan ngoãn nghe lời, toàn bộ khu vực đều chính là thiên hạ của chúng ta." Tinh Tài trên mặt lộ ra một vòng dữ tợn ý cười: "Không sai, các loại Lâm Phong vừa chết, chung quanh nơi này thế lực nhỏ tất nhiên người người cảm thấy bất an, đến lúc đó chúng ta lược thi thủ đoạn, bọn hắn còn không phải ngoan ngoãn thần phục với chúng ta. Tinh Lượng hưng phấn mà xoa xoa tay. Ha ha, ngẫm lại đều để người kích động, về sau mảnh này tài nguyên tu luyện, pháp bảo đang dược, tất cả đều do chúng ta định đoạt. Bạch Hạc yêu vương, trong mắt lóe lên một tia hung quang đạo. Bất quá trước đó, vẫn là phải trước tiên đem Lâm Phong giải quyết hết. Nếu là hắn đã nhận ra kế hoạch của chúng ta, sớm có chỗ phòng bị, sự tình coi như phiền toái. Hắc Long yêu vương khinh thường khoát khoát tay. Sợ cái gì, hắn cho dù có phát giác thì phải làm thế nào đây? Chúng ta thực lực cao hơn hắn bao nhiêu, trước đó là không có cơ hội tiến vào Thần Châu nơi này, hiện tại tiến đến cũng biết chuyện gì có thể làm. Chuyện gì không thể làm đương nhiên phải thật tốt nắm chắc cơ hội, đây chính là khó được huyết trương thời cơ. Chỉ cần chúng ta động tác rất nhanh, tại hắn kịp phản ứng trước đó liền đem hắn nhất cử cầm xuống, hết thảy đều tại trong khống chế. Tinh Tài khẽ gật đầu, trong ánh mắt để lộ ra một tia cẩn thận. Lời tuy như vậy, nhưng vẫn là không có khả năng phất lờ. Nếu là cái này Lâm Phong trong khoảng thời gian này ở bên ngoài quen biết cái gì cao nhân sẽ không tốt, chúng ta đến lúc đó trước không đợi. Trước đem hắn đấy cho moi ra đến, sau đó tại hảo ngôn quyên bảo, dù sao chúng ta có thể tới đây hắn cũng là ở trong đó xe chỉ luận kim đã làm một ít công hiến. Tinh Lượng nhếch miệng, mặt mũi tràn đầy không tình nguyện nói: "Đại ca, còn cùng hắn phí cái gì miệng lưỡi a, trực tiếp động thủ chẳng phải xong. Chúng ta nhiều người như vậy, tại sao phải sợ hắn chạy phải không?" Ngay tại bốn người còn đang suy nghĩ lấy làm sao loay hoay Lâm Phong thời điểm đột nhiên truyền đến một tiếng vang thật lớn. Bốn người đều là giật mình, trong nháy mắt cảnh giác lên. Hắc Long yêu vương trợn mắt tròn xoe, giống to: "Chuyện gì xảy ra? Từ đâu tới động tĩnh?" Nhưng vào lúc này một gã hộ vệ vội vã chạy vào, cấp tốc quỳ xuống cũng nói ra: "Việc lớn không tốt, cái kia Lâm Phong đánh đến tận cửa, ta chính là chậm một chút đến bẩm báo hắn liền đem chúng ta cửa ra vào cho san bằng." "Cái gì?" Tinh Tài đơn giản không thể tin vào tai của mình, tức giận đến toàn thân phát run. "Cái này Lâm Phong thật to gan, dám chủ động tìm tới cửa." Tinh Lượng cũng cả kinh mở to hai mắt nhìn. "Hắn? Hắn ở đâu ra lực lượng, chỉ bằng một mình hắn?" Tinh Tài trong mắt hung quang càng sâu, hừ lạnh nói: "Đến rất đúng lúc, tránh khỏi chúng ta lại đi tìm hắn. Nếu chính hắn đưa tới cửa, vậy cũng đừng trách chúng ta không khách khí, hôm nay nhất định phải đem hắn chém thành muôn mảnh." Tinh Tài sắc mặt âm trầm, suy tư một lát sau, cưỡng chế lấy lửa giận tiếp tục nói: "Đừng vội xúc động. Hắn nếu dám như thế gióng trống khua chiêng đến đây, nói không chừng thật có cái gì ý bảo. Truyền lệnh xuống, để các minh đệ toàn bộ điều động, dọn xong trận thế, không thể khinh địch." "Là." Hộ vệ lĩnh mệnh sau cấp tốc lui ra truyền đạt mệnh lệnh. Không bao lâu, Tinh Tài vung tay lên: "Đi, ra ngoài chiếu cố cái này không biết sống chết Lâm Phong." Bốn người mang theo một đám thủ hạ khí thế hung hăng hướng phía ngoài cửa đi đến. Vừa tới cửa ra vào, liền thấy một mảnh hỗn độn, nguyên bản kiên cố cửa lớn đã bị nổ vỡ nát, đá vụn gạch ngói vụn rơi lả tả trên đất. Mà ở phía trước cách đó không xa, Lâm Phong chính thần sắc lạnh nhạt đứng đấy, đi theo phía sau Na Trà đám người, từng cái khí thế bất phàm. Hắc Long yêu vương thấy một lần Lâm Phong đội vàng giả ý tiến lên nói ra: "Lâm công tử, ngươi đây là ý gì? Vừa đến đã đập tinh ra cửa nhà có phải hay không không tốt lắm?" Lâm Phong nghe vậy không có cái gì đáp lại, nhìn thấy Bạch Hạc yêu vương cũng ở nơi đây, trong lòng trong nháy mắt biến hiểu rõ ra. Xem ra cái này tinh ra thật sự là Bạch Hạc yêu vương cùng Hắc Long yêu vương làm tới, thế nhưng là cái này Bạch Hạc cùng Hắc Long không phải có thù sao? Không phải bọn hắn làm sao làm được vì lợi ích trực tiếp liền bắt đầu tiêu tan hiểm khích lúc trước không thành. Nhìn xem Lâm Phong không nói lời nào, mang theo hắn cái kia năm cái linh thú đứng ở nơi đó, Tinh Lượng ở một bên nhịn không được quát: "Lâm Phong, ý tại cái kia giả vờ giả vịt, có lời gì cứ việc nói thẳng, đừng tại đây cố lộng huyền hư. Ta thủ vệ này cũng liền chậm một chút, ngươi liền đem nhà chúng ta cửa chính cho biến thành dạng này, ngươi hôm nay có phải hay không đến gây chuyện? Nếu là hôm nay không cho cái thuyết pháp lời nói, vậy chúng ta sẽ phải để ngươi để mặt. Chúng ta Tinh gia cũng không phải bùn nặng, ngươi muốn dạng này phủi mông một cái rời đi tuyệt đối không thể." Tinh Lượng cơ nằm đấm, hung tợn nói ra. Lâm Phong có chút ngửa đầu, trong ánh mắt tràn đầy khinh thường nói: "Liền các ngươi cái này bốn cái, giả trang cái gì, cho là ngươi là cái thứ gì, muốn ta để mắt?" Nói xong Lâm Phong cũng không dài dòng nữa, trực tiếp để Thích Thi cùng Kim Thiểm cùng mình hợp thể. Một trận ánh sáng hiện lên, Lâm Phong liền lần nữa biến thành đỉnh đầu kim thiểm đầu, người khoác lân phiến mọc ra đôi rùa quái dị bộ dáng. Bạch Hạc yêu vương thấy thế, lập tức truyền âm nói: "Mọi người trước đừng hành động thiếu suy nghĩ, cái này Lâm Phong có vấn đề, hiện tại hắn tu vi như thế nào là kim đan trung kỳ, còn có hắn trạng thái này có chút không đối." Hắc Long yêu vương nghe vậy cũng phát hiện không đối, đồng dạng truyền âm trả lời: "Thật không may về Lâm Phong, ta lần trước gặp hắn còn không có một năm, hắn cũng chỉ là trúc cơ trung kỳ thực lực, hắn làm sao một năm liền trực tiếp tăng lên một cảnh giới?" Tinh Tài cho mày, truyền âm nói: "Mặc kệ hắn là như thế nào tăng lên, bây giờ tình huống này đối với chúng ta bất lợi. Nhưng như vậy lùi bước cũng không được, đưa tin để các minh đệ đều cẩn thận một chút, trước thăm dò hắn chỗ này vị kim đan trung kỳ thực lực đến cùng có mấy phần thật. Chúng ta nhiều người ở đây thế chúng còn sợ hắn không thành." Tinh Lượng khẽ cắn môi, không cam lòng truyền âm: "Đại ca, nếu không ta trước sông đi lên thử một chút sâu cạn của hắn, ta cũng không tin hắn có thể có bao nhiêu lợi hại." Chương 638 các ngươi nếu không cùng tiến lên, chương 638 các ngươi nếu không cùng tiến lên. Tinh mới suy tư một lát, truyền âm trả lời: "Cũng tốt, ngươi hành sự cẩn thận, một khi gặp nguy hiểm lập tức lui về." Tinh Lượng đạt được đáp ứng, hét lớn một tiếng, như mãnh hổ giống như hướng phía Lâm Phong vọt tới. Trong tay hắn nắm lấy một thanh sắc bén trường đao, thân đao lóe ra hàn quang, vẽ ra trên không trung một đạo lăng lệ đường vòng cung, chém thẳng vào hướng Lâm Phong. Lâm Phong nhếch miệng lên một vòng nụ cười trào phúng, không tránh không né. Đợi Tinh Lượng trường đao sắp chạm đến thân thể của hắn thời điểm, hắn đột nhiên đưa tay, lấy tay trên cánh tay bao trùm cứng rắn lân phiến ngạnh sinh sinh ngăn trở một kích này. Khi một tiếng vang thật lớn, tia lửa tung tóe, Tinh Lượng chỉ cảm thấy một cỗ lực lượng khổng lồ thuận trường đao phản chấn trở về, chấn động đến hai cánh tay hắn run lên, hổ khẩu nứt ra. Còn chưa chờ Tinh Lượng kịp phản ứng, Lâm Phong thân hình lóe lên, tốc độ nhanh như thiểm điện, trong nháy mắt xuất hiện tại Tinh Lượng trước người. Hắn nhấc chân một cước, chính giữa Tinh Lượng ngực. Tinh Lượng như là như diều đứt dây bình thường, hướng về sau bay rất ra ngoài, nặng nề mà đập xuống đất, dơ lên một mảnh bụi đất. Tinh Lượng, Tinh Mới thấy thế, lòng nóng như lửa đốt, tức giật quát, cùng tiến lên, bắt lại cho ta hắn. Theo Tinh Mới ra lệnh một tiếng, một đám thủ hạ cơ vũ khí, kêu gào hướng Lâm Phong bọn người vào tới. Lâm Phong dương mắt nhìn lại phát hiện Hắc Long yêu vương cùng Bạch Hạc yêu vương cũng không có động ý tứ, thế là có chút khinh thường nói, hai người các ngươi cũng cùng lên đi. Bạch Hạc yêu vương sắc mặt âm trầm, thừ lạnh một tiếng nói, thừ, tiểu tử cuồng vọng, coi là kích chờ ta ra tay liền có thể đắc thắng, chớ nên đắc ý quá sớm. Nhưng mà ngoài miệng mặc dù nói như thế, nhưng như cũng không có lập tức hành động, hắn đang chờ đợi thời cơ, muốn tìm ra Lâm Phong sơ hở. Hắc Long yêu vương thì nheo cặp mắt lại, ánh mắt tại Lâm Phong trên thân vừa đi vừa về liếc nhìn, trong lòng âm thầm tính toán. Hắn biết rõ Lâm Phong bây giờ cho thấy thực lực không thể khinh thường, tùy tiện xông đi lên chỉ sợ không chiếm được chỗ tốt, không bằng trước hết để cho Tinh gia các thủ hạ tiêu hao một chút Lâm Phong thể lực cùng linh lực. Lúc này, phóng tới Lâm Phong một đám thủ hạ đã đem hắn bao bọc vây quanh. Những lâu la này bọn họ cơ các loại vũ khí, từ khác nhau phương hướng công hướng Lâm Phong. Lâm Phong lại không hề sợ hãi, quanh thân linh lực lưu chuyển, hình thành từng đạo phòng ngự bình chướng, đem những công kích kia từng cái ngăn lại. Chỉ gặp hắn thân hình linh động, ở trong đám người xuyên thẳng qua tự nhiên. Mỗi một lần xuất thủ, đều nương theo lấy một tiếng hét thảm, luôn có địch nhân bị hắn đánh trúng bay ra. Có bị hắn một quyền đánh xuyên qua, có bị hắn một cước bị đá xương sườn đứt gãy, trong lúc nhất thời người vây công bảy càng không có cách nào đối với hắn tạo thành tính thực chất tổn thương. Na Cha bọn người muốn lên trước trợ giúp Lâm Phong, thế nhưng là Lâm Phong trực tiếp truyền âm nói, các ngươi nhìn xem là được. Na Cha nghe được Lâm Phong truyền âm, tuy có chút lo lắng, nhưng vẫn là lựa chọn tin tưởng Lâm Phong, dừng bước, cùng các đồng bạn ở một bên chăm chú nhìn chiến cuộc, tùy thời chuẩn bị ứng đối đột phát tình huống. Lúc này, vây công Lâm Phong bọn lâu la càng điên cuồng lên, các loại pháp thuật cùng vũ khí công kích như mưa rơi xuống. Lâm Phong lại giống như là du long vào biển, xào rượu quần nhau trong đó. Hắn nhắm ngay một thời cơ, đột nhiên đưa tay bắt lấy một tên địch nhân cánh tay, dùng sức hất lên, tên địch nhân này tựa như đạn pháo vọt tới những đồng bạn khác, trong nháy mắt đụng ngã một mảng lớn. Thừa dịp địch nhân trận hình xuất hiện ngắn ngủi hỗn loạn, Lâm Phong trực tiếp từ trong miệng phun ra đại lượng hàn khí, một chút lẫn mất chậm lâu la trong nháy mắt bị hàn khí bao phủ, thân thể bị đông cứng thành khối băng, răng rắc một tiếng vang dọn, khối băng phá toái, người ở bên trong té ngã trên đất, không rõ sống chết. Chiêu này để còn lại bọn lâu la trong lòng hoảng hốt, thế công không khỏi dừng một chút. Nhưng rất nhanh, tại Tinh Mới lớn tiếng quát lớn bên dưới, bọn hắn lại cứng rắn ra đầu tiếp tục vây công. Tinh Mới thấy thủ hạ bọn họ không chịu được như thế, trong lòng thầm hận, nói khẽ với Bạch Hạc yêu vương cùng Hắc Long yêu vương nói ra. Lại không ra tay, đám rác rưởi này chết sạch không nói, cái này Lâm Phong chỉ sợ thật đúng là muốn toàn thân trở ra. Nếu là bỏ qua hôm nay cơ hội này, không cầm xuống cái này, Lâm Phong lời nói về sau liền khó khăn. Bạch Hạc yêu vương khẽ gật đầu, cùng Hắc Long yêu vương trong ánh mắt lóe lên một tia tàn nhẫn. Cùng một chỗ phát động một kích mạnh nhất, cần phải đem hắn trọng thương. Lúc này bị kích phi Tinh Lượng cũng chạy tới, mặc dù hắn sắc mặt trắng bệch, khóe miệng còn mang theo một vệt máu, bước chân cũng có chút lảo đảo, nhưng trong ánh mắt tràn đầy hoảng động. Hắn nghiến răng nghiến lợi nói, "Ta cũng muốn tham dự, nhất định phải làm cho tiểu tử kia trả giá đắt." Hắc Long yêu vương quanh thân ma lực điên cuồng phun trào, hắn ngửa mặt lên trời thét dài, trong thanh âm tràn đầy bạo ngược chi khí. Chỉ gặp hắn sau lưng hiện ra một đầu to lớn Hắc Long hư ảnh, Hắc Long mở ra miệng to như chậu máu, phản phất muốn thôn phệ thế gian hết thảy. Hắc Long yêu vương hai tay nhanh chóng kết ấn, trong miệng nói lẩm bẩm, từng mai màu đen ma tinh trống rông xuất hiện, quay chúng quanh ở bên cạnh hắn xoay tròn, cuối cùng hội tụ thành một đạo tráng kiện màu đen ma trụ, hướng phía Lâm Phong đánh tới. Ma trụ những nơi đi qua, không gian đều nổi lên tầng tầng gợn sóng, tựa như lúc nào cũng sẽ phá toái. Bạch Hạc yêu vương thì hai cánh mở ra, bay đến trong trời cao. Trên người hắn lông vũ chuẩn bị dựng thẳng lên, tản mát ra bạch quang chói mắt. Sau đó, trong miệng hắn phun ra một đạo tinh khiết tiên lực trên không trung huyễn hóa thành một cái to lớn màu trắng tiên hạc. Tiên hạc kêu to một tiếng, giương cánh phóng tới Lâm Phong, mỗi vỗ một lần cánh, đều sẽ hạ xuống vô số lóe ra quang mang lông vũ, những lông vũ này như là sắc bén phi đao, từ từng cái góc độ bắn về phía Lâm Phong. Tinh Lượng cũng dùng hết lực khí toàn thân, đem chính mình trường đao quán chú toàn bộ linh lực. Trường đao phát ra quỷ dị hồng quang, hắn giống giận hướng phía Lâm Phong ném ra trường đao trên không trùng kéo lấy thật dài quang vĩ, tựa như một viên lưu tình đang tiêu đốt. Đối mặt ba người này cơ hồ dốc hết tất cả liên thủ công kích, Lâm Phong cảm nhận được áp lực trước đó chưa từng có. Nhưng hắn trong ánh mắt không có chút nào e ngại, ngược lại dấy lên hừng hực đấu chí. Lâm Phong hít sâu một hơi, nhanh chóng tế ra cự hình đồng tệ cùng cự hình đường đao. Mặc dù lúc này thân hình tại cự hình đường đao so sánh xuống có vẻ hơi hứa nhỏ bé, nhưng Lâm Phong khí thế không giảm. Hai tay của hắn nắm chặt cự hình đường đao chô đao, dùng sức vung lên, một đạo hùng hồn đao khí hướng phía màu đen ma trụ nên đón. Oanh một tiếng, đao khí cùng ma trụ đụng vào nhau, lực trùng kích cường đại khiến cho không khí xung quanh đều bị áp xúc, hình thành từng vòng mắt trần có thể thấy khí lãng hướng bốn phía quét tán. Cùng lúc đó, Lâm Phong hơi chuyển động ý nghĩ một chút, cự hình đồng tệ lơ lửng ở trên đỉnh đầu hắn. Đồng tệ tách ra hào quang sáng chói, hình thành một cái hình tròn hộ thuẫn, đem Lâm Phong bao phủ trong đó. Những cái kiếp như phi đao giống như phóng tới lông vũ màu trắng, đụng vào hộ thuẫn bên trên, phát ra đinh đinh đàng đàng tiếng vang, nhao nhao bị lặn rơi. Nhưng mà, màu đen ma trụ cùng màu trắng tiên hạc công kích quá mức cường đại, mặc dù có cự hình đường đao cùng cự hình đồng tệ ngăn cản, Lâm Phong vẫn như cũ thừa nhận áp lực lớn. Ma trụ lực lượng không ngừng đánh thẳng vào đao khí dần dần yếu bớt, mà màu trắng tiên hạc cũng đột phá bộ phận hộ thuẫn phòng ngự, một chút lông vũ phá vỡ Lâm Phong màu vàng da thịt, máu tươi vẩy ra. Tinh lượng ném ra trường đao cũng gào thét mà tới, mang theo khí thế một đi không trở lại. Lâm Phong ánh mắt ngưng tụ, tại trường đao sắp đánh trúng hắn trong nháy mắt, hắn nghiêng người lóe lên, đồng thời dùng cự hình đường đao thân đao đi đón đỡ. Khi một tiếng vang thật lớn, trường đao bị bắn ra, nhưng lực trùng kích to lớn hay là để Lâm Phong cánh tay tê dần, kém chút cầm không được đường đao. Chương 639 thích thi thêm nghe long một chương 639 thích thi thêm nghe long một mà lúc này tình tại nhưng từ trong đám người giết đi ra trường kiếm trong tay lóe ra lạnh thấu xương hàn quang, mang theo khí thế một đi không trở lại đâm về Lâm Phong phía sau lưng. Một kiếm này ngưng tụ tinh lượng lòng tràn đầy oán giận cùng không cam lòng, hắn một lòng muốn ở trước mặt mọi người cứu danh dự, đồng thời đưa Lâm Phong vào chỗ chết. Nhìn xem không môn mở rộng Lâm Phong, tinh tài trên mặt lộ ra giữ tận lại tươi cười đắc ý, hắn cảm thấy giờ khắc này thắng lợi trong tầm mắt, Lâm Phong nhất định thai kiếp khó thoát. Ha ha, nhìn ngươi lần này còn thế nào tránh. Tinh tài nhịn không được cất tiếng cười to, phản phất đã thấy Lâm Phong bị trường kiếm đâm xuyên thân thể, ngã xuống đất bỏ mình chẳng cảnh. Hắn thấy, Lâm Phong trước đó cho thấy thực lực cường đại bất quá là phô trương thanh thế thôi, hiện tại chính là triệt để đem nó đánh bại tuyệt hảo thời cơ. Tinh tài thậm chí đã bắt đầu huyễn tưởng, các loại giải quyết hết Lâm Phong sau, chia cắt hắn hai nơi khoáng mạch. Nhưng mà, ngay tại tinh tài đắm chìm tại cái này sắp thắng lợi trong vui sướng lúc, Lâm Phong lập tức sử dụng pháp tướng thiên địa thân hình cấp tốc biến lớn một chút liền dài đến cao hơn 30 mét, mà tinh tài đến một kiếm này cuối cùng chỉ đâm tới Lâm Phong cổ chân chỗ. Lâm Phong ăn một lần đau nhức vừa nhấc chân, lực lượng khổng lồ trực tiếp tướng tinh mới quăng bay đi ra ngoài. Tinh tài lúc này mới thật vất vả mới trên không trung ổn định thân hình. Hắc Long yêu vương, Bạch Hạc yêu vương còn có tinh tài cùng tinh lượng nhìn thấy Lâm Phong bộ dáng này, đều là mặt mũi tràn đầy rung động. Vốn cho là nắm chắc thắng lợi trong tay, lại không nghĩ rằng Lâm Phong lại còn có cường đại như vậy thần thông, trong nháy mắt thay đổi thế cục. Tinh tài thấy thế, lập tức đem trong tay trường kiếm tế ra bắt đầu công kích từ xa Lâm Phong. Tinh tài đem trường kiếm tế lên, trong miệng nói lẩm bẩm, trường kiếm kia trong nháy mắt tách ra quang mang chói mắt, hóa thành một đạo lưu quang hướng phía Lâm Phong mà tới. Thanh trường kiếm này chính là tinh tài tốn hao vô số tâm huyết luyện chế pháp bảo, vô cùng sắc bén, lại tự mang linh tính, có thể theo tâm ý của hắn cải biến công kích quy tích. Trường kiếm tựa như tia chớp phóng tới Lâm Phong, mục tiêu trực chỉ cổ họng của hắn. Tinh tài trong mắt lóe ra điên cuồng quang mang, thầm nghĩ lấy dù là không thể đem Lâm Phong nhất cử đánh giết, cũng phải cho hắn tạo thành trọng thương. Lâm Phong hừ lạnh một tiếng, sẽ biến lớn đằng sau cự hình đường đao quét ngang, khi một tiếng vang thật lớn, cái kia tựa như tia chớp phóng tới trường kiếm hung hăng đâm vào đường đao phía trên. Trong lúc nhất thời, linh lực bốn phía quang mang bùng lên, không khí chung quanh đều bị cỗ này lực trùng kích cường đại chấn động đến ông ông tác hưởng. Tinh tài bọn người gặp Lâm Phong vừa mới động tác sau lập tức liếc nhìn nhau, Bạch Hạc yêu vương lập tức truyền âm nói: Lâm Phong trạng thái này giống như tốc độ trở nên chậm một chút, chúng ta trực tiếp liên thủ ở phía xa công kích xem trước một chút, nếu là hắn thật tốc độ trở nên chậm chúng ta liền cùng nhau tiến lên, quyết không thể cho hắn cơ hội thở dốc. Hắc Long yêu vương khẽ bước cằm, trầm thấp truyền âm đáp lại: Ân, ta dùng ma khí viễn trình ngăn một hắn, xáo trộn hắn tiết tấu, các ngươi nhắm ngay thời cơ đuổi theo thuộc tính khác nhau công kích, để hắn mệt mỏi ứng đối. Tinh tài cắn răng, trong mắt lóe lên một tia ngoan lệ, truyền âm nói: Đi, ta lấy còn thừa linh lực thôi phát kiếm ảnh, từ mặt bên tập kích quấy nhiều hắn phòng ngự. Tinh lượng mặc dù bị Lâm Phong một cước băng bay đi sau bị thương nhẹ, hiện tại phục dụng đan dược sau không sai biệt lắm khôi phục. Ta cũng có thể thử lại lần nữa, từ phía sau đánh lén, coi như liều mạng cái mạng này, cũng phải cho mọi người sáng tạo cơ hội. Nói đi, Hắc Long yêu vương trực tiếp biến ra bản thân bản thể một đầu to lớn màu đen dao long trên đầu song rắc lóe ra u linh quang, quanh thân bao quanh ma khí nồng nặc, che khuất bầu trời. Nó mở ra miệng to như chậu máu, một cỗ bàng bạc ma khí màu đen như mãnh liệt biển động giống như hướng phía Lâm Phong quét sạch mà đi, chỗ đến, không gian đều nổi lên trận trận bận bèo gần sóng. Bạch Hạc yêu vương cũng thể hiện ra chân thân, một cái to lớn vô cùng tiên hạc, toàn thân lông vũ trắng loáng như tuyết, lại tản ra thánh khiết mà khí tức băng lãnh. Nó hai cánh mở ra, hạ xuống đầy trời như lưỡi dao bạch vũ, mỗi một phiến đều ẩn chứa cường đại tiên lực, tại ánh nắng chiếu rọi xuống lóe ra ngũ thải quang mang, từ bên trên hướng phía Lâm Phong bắn nhanh xuống. Tinh tài hai tay nhanh chóng kết ấn, trong miệng nói lẩm bẩm, còn lại linh lực như hồng thủy vỡ đê tràn vào pháp bảo trong trường kiếm. Trường kiếm quang mang đại thịnh, trong nháy mắt phân hóa ra mấy chục đạo giống nhau như lúc kiếm ảnh, từ từng cái xảo trá góc độ hướng phía Lâm Phong đâm tới, kiếm ảnh bạch phá không khí, phát ra bén nhọn tiếng rít. Tinh lượng thì cẩn thận từng ly từng tí vây quanh Lâm Phong hậu phương, thân ảnh của hắn ẩn nấp ở trong không khí, giống như quỷ mị. Trong tay nắm chặt trường đao, trong ánh mắt để lộ ra quyết tuyệt cùng điên cuồng, chờ đợi tốt nhất thời cơ xuất thủ. Lâm Phong đứng tại chỗ, đối mặt cái này phô thiên cái địa công kích, thần sắc vẫn chấn định như cũ tự nhiên. Hắn đầu tiên là sử dụng tích thi kim hóa, quanh thân linh lực điên cuồng vận chuyển, cả người đều bị quang mang màu vàng càng lóa mắt, tựa như một vòng nóng bỏng thái dương. Đầu tiên đối mặt Hắc Long yêu vương ma khí công kích, Lâm Phong hai tay nắm chặt cự hình đường đao, nhảy lên thật cao, vẽ ra trên không trung một đạo chói lọi đường vòng cung màu vàng, một đao chém xuống. Cường đại đao khí cùng mãnh liệt ma khí đụng vào nhau, phát ra đinh thai nhức óc tiếng vang minh, ma khí màu đen cùng đao khí màu vàng dây dưa cùng nhau, chết tiêu, trong lúc nhất thời trên bầu trời màu đen vàng quang mang giao thoa, phong vân biến sắc. Đối với Bạch Hạc yêu vương phóng tới đầy trời bạch vũ, Lâm Phong trên không trung một cái xoay người, cự hình đường đao nhanh chóng xoay tròn, hình thành một cái màu vàng đao luân, đem những cái kia như lưỡi dao bạch vũ nhau nhau ngăn lại. Bạch vũ đụng vào đao luân bên trên, phát ra dày đặc đinh đinh đang đang âm thanh, hóa thành vô số mảnh vỡ rơi lả tả trên đất. Nhưng là vẫn có không ít lông vũ xuất tại Lâm Phong trên thân, nhưng là nó đối với Lâm Phong tạo thành tổn thương có hạn, cũng chỉ là như thì không đủ nửa tấc. Những cái kia từ mặt bên đâm tới kiếm ảnh, Lâm Phong thì dùng cự hình đồng tệ đem nó toàn bộ ngăn cản. Tinh Lượng thấy thế, trong lòng vừa vội vừa hận, hắn biết rõ lưu cho mình cơ hội không nhiều lắm. Lúc này đám người công kích mặc dù không thể đối với Lâm Phong tạo thành vết thương chí mạng, nhưng bao nhiêu cũng tiêu hao hắn một chút tinh lực, như lại không nắm chắc thời cơ, đợi Lâm Phong tỉnh táo lại, bọn hắn liền lại không phần thắng. Tinh Lượng cắn răng, đem toàn thân công lực hội tụ ở hai tay, nắm chặt trường đao, thừa dịp Lâm Phong ứng phó mặt khác công kích khoảng cách, như một tia chớp màu đen giống như hướng phía Lâm Phong phía sau lưng mau chóng bay đi. Tốc độ của hắn nhanh đến cực hạn, mang theo một trận cuồng phong, không khí chung quanh đều bị xé nứt, phát ra tê lạp tiếng vang. Trong chớp mắt, Tinh Lượng đã đi tới Lâm Phong sau lưng, hắn dùng hết lực khí toàn thân, đem trường đao hung hăng đâm về Lâm Phong hậu tâm. Một đao này ẩn chứa hắn toàn bộ oán giận cùng được ăn cả ngã về không quyết tâm, nếu là một kích này còn không thể thành công, hắn chỉ sợ lại không cơ hội. Ngay tại trường đao sắp đâm vào Lâm Phong thân thể trong nháy mắt, Lâm Phong hình như có cảm giác, cấp tốc đem cự hình đồng tệ rời đi sau lưng. Khi một tiếng vang thật lớn, Tinh Lượng cái này toàn lực một kích chém vào cự hình đồng tệ bên trên, tóe lên một mảnh tia lửa chói mắt. To lớn lực phản chấn thuận trường đao truyền về, Tinh Lượng chỉ cảm thấy hai tay giống như là bị trọng truy mãnh kích. Hắn đành phải cấp tốc lui lại, dự định tại tùy thời mà động. Chương 640 thích thi thêm nghe long 2 chương 640 thích thi thêm nghe long 2 Tinh Lượng lui đến khoảng cách an toàn sau, cánh tay hay là run rẩy không chỉ. Lúc này Hắc Long yêu vương, Bạch Hạc yêu vương, Tinh mới còn có Tinh Lượng nhìn thấy Lâm Phong trên thân cắm không ít Bạch Hạc yêu vương lông vũ màu trắng. Lập tức hoàn toàn yên tâm, Hắc Long yêu vương truyền âm nói ra: "Công kích của chúng ta hay là có hiệu quả, cứ như vậy từ từ đến, cái này Lâm Phong không gây thương tổn được chúng ta lại có thể một chút xíu mài đi lực lượng của hắn, cuối cùng đem hắn triệt để đánh bại." Bạch Hạc yêu vương phụ hòa nói: "Không sai, vừa rồi nhìn hắn ứng đối công kích của chúng ta, mặc dù nhìn như nhẹ nhõm, nhưng chắc hẳn cũng tiêu hao không ít linh lực. Chỉ cần chúng ta tiếp tục tạo áp lực, hắn kiểu gì cũng sẽ lộ ra sơ hở." Tinh Môi cắn răng, trong mắt lóe lên một tia ngân lệ. Cũng không thể chủ quan, cái này Lâm Phong thực lực quỷ dị, trước đó chúng ta đều xem nhẹ hắn. Tiếp xuống mỗi một bước đều muốn cẩn thận làm việc. Thật không nghĩ tới tiểu tử này có thể đón lấy chúng ta bốn người liên thủ công kích. Tinh Lượng cũng cố nén cánh tay đau nhức kịch liệt, tiện tay từ trong túi chứa vật xuất ra một viên đan dược ăn vào sau, truyền âm nói: "Ta không cam tâm cứ tính như vậy, lần sau nhất định phải tìm tới cơ hội cho hắn một kích chí mạng." Hắc Long yêu vương khẽ bước cằm, trầm giọng nói: "Ân, chúng ta đừng cho hắn có cơ hội thở dốc tiếp tục, đừng ngừng lại." Bốn người lại lần nữa lặng lẽ phân tán ra đến, chuẩn bị từ khác nhau phương vị đối với Lâm Phong triển khai một vòng mới thế công. Hắc Long yêu vương thân thể cao lớn tiềm phục tại rừng cây rậm rạp bên trong, chậm rãi hướng phía Lâm Phong tới gần, chu thân ma khí nội liễm, tận lực không phát ra cái gì động tĩnh, chỉ đợi tới gần đến phù hợp khoảng cách, liền phát động lôi đỉnh một kích. Bạch Hạc yêu vương dương cánh cao phi, thăng nhập trong trời cao, cánh chim trắng loáng tại ánh nắng chiếu rọi lóng lánh thánh khiết quang mang, có thể tia sáng này phía dưới lại giấu giếm sắc cơ. Nó lặng lặng xoay quanh, chờ đợi thời cơ tốt nhất, chuẩn bị lấy phô thiên cái địa bạch vũ, như mưa to ầm ầm xuống, để Lâm Phong không chỗ có thể trốn. Tinh Môi cầm trong tay trường kiếm, thân kiếm lóe ra hàn mang, hắn hóp lưng lại như mèo, nhanh chóng hướng Lâm Phong tới gần. Cặp mắt của hắn chăm chú nhìn Lâm Phong nhất cử nhất động, không buông tha bất kỳ một cái nào chi tiết, tùy thời chuẩn bị phát động lăng lệ chính diện cường công. Mà Tinh Lượng thì kéo lấy vẫn có chút hơi đau cánh tay, cẩn thận từng ly từng tí vây quanh Lâm Phong hậu phương. Bước tiến của hắn cực kỳ nhẹ nhàng, giống như quỷ mị bình thường, sợ làm ra một chút tiếng vang gây nên Lâm Phong cảnh giác. Giờ phút này trong ánh mắt của hắn tràn đầy quyết tuyệt cùng điên cuồng, trường đao trong tay nắm chặt, âm thầm thề lần này nhất định phải thành công làm bị thương Lâm Phong. Lâm Phong đứng tại chỗ, nhìn như bình tĩnh, kỳ thực lục cảm toàn bộ triển khai, thời khắc lưu ý lấy chung quanh gió thổi cỏ lay. Hắn bén nhạy phát giác được bốn phương tám hướng dần dần đến gần khí tức nguy hiểm, khóe miệng lại có chút dương lên, lộ ra một vòng tự tin mỉm cười. Ngay tại Hắc Long yêu vương khoảng cách Lâm Phong chỉ có mấy chục mét thời điểm, nó đột nhiên bạo khởi, mở ra miệng to như chậu máu, một đạo tráng kiện ma khí màu đen trụ như đạn pháo hướng phía Lâm Phong phun ra. Ma khí trụ những nơi đi qua, cây cối trong nháy mắt khô héo, mặt đất bị ăn mòn ra một đạo rãnh sâu hoắm. Cơ hồ cùng thời khắc đó, không trung Bạch Hạc yêu vương hai cánh bỗng nhiên một cánh, vô số bén nhọn bạch vũ như mũi tên nhọn hướng phía Lâm Phong vọt tới. Bạch vũ tại ánh nắng chết xạ xuống lóe ra ngũ thải quang mang, lại mang theo lực sát thương chí mạng, từ từng cái góc độ bao phủ lại Lâm Phong. Tinh Mới cũng hét lớn một tiếng, thân hình như điện, trường kiếm trong tay vung vẩy ra từng đạo lăng lệ kiếm ảnh, hướng phía Lâm Phong chính diện tấn mãnh đâm tới. Kiếm ảnh đan vào một chỗ, hình thành một tấm kín không kẽ hở kiếm võng, ý đồ đem Lâm Phong giam ở trong đó. Tinh Lượng gặp thời cơ đã đến, cắn chặt răng, dốc hết toàn lực hướng phía Lâm Phong phía sau lưng phóng đi, trường đao giơ lên cao cao, hung hăng hướng phía Lâm Phong hậu tâm đâm xuống. Một đao này bao hàm lấy hắn lòng tràn đầy oán giận cùng báo thù khát vọng. Đối mặt cái này đến từ bốn phương tám hướng điên cuồng công kích, Lâm Phong không chút hoang mang. Hắn thân thể to lớn không có chút nào né tránh dự định, chỉ gặp hắn từ trong ngực tế ra 10 cái túi chứa vật. Trong nháy mắt đem nó mở ra, vô số tam giai khoáng thạch cùng nhị giai khoáng thạch trong nháy mắt từ trong túi chứa vật tuôn ra, trên không trung tạo thành như một tòa núi nhỏ khoáng thạch chồng. Lâm Phong hai tay nhanh chóng kết ấn, trong miệng nói lẩm bẩm, một đạo kỳ dị linh lực ba động từ trên người hắn khuyết tán ra đến, bao phủ lại đống này khoáng thạch. Theo Lâm Phong hét lớn một tiếng, không kim thuật, cái kia chồng chất như núi khoáng thạch trong nháy mắt quang mang đại thịnh, tại linh lực dẫn dắt bên dưới, lấy một loại tốc độ kinh người bắt đầu biến hình tái tạo. Chỉ gặp khoáng thạch bọn họ phi tốc lưu động, dung hợp, trong chớp mắt, một tòa to lớn thiết sơn lơ lửng tại đỉnh đầu của hắn. Bạch Hạc yêu vương vô số bạch vũ bắn tại thiết sơn bên trên, phát ra dày đặc phớp phớp âm thanh, như là giọt mưa đánh vào trên nham thạch cứng rắn, nhao nhao bắn vào trong đó mất đi động lực, không thể đối với Lâm Phong tạo thành bất cứ thương tổn gì. Tinh mới kiếm vong đánh tới Thiết Sơn trước, Thiết Sơn mặt ngoài trong nháy mắt rũa ra vô số bén nhọn mũi khoan kim loại, cùng kiếm vong đụng vào nhau. Đinh đinh đang đang tiếng vang bên tai không dứt, kiếm vong rất nhanh liền đột phá kim loại gai nhọn ngăn cản, cùng Hắc Long Yêu Vương thổ tức cùng một chỗ hướng phía Lâm Phong mãnh liệt đánh tới. Hắc Long Yêu Vương ma khí trụ như màu đen cùng lòng, chỗ đi qua không gian đều ẩn ẩn rung động, cùng kiếm vong phối hợp lẫn nhau, ý đồ nhất cử xông phá Thiết Sơn phòng ngự. Nhưng mà, Lâm Phong không chút nào bất loạn, tay trái khống chế lại cự hình đồng tệ, tay phải nắm chặt nắm cự hình đường đao. Chỉ gặp cái kia cự hình đồng tệ tách ra hào quang sáng chói, trong quang mang ẩn ẩn có phù văn cổ xưa lấp lóe lưu chuyển, tản mát ra lực lượng thần bí mà cường đại ba động. Nguồn lực lượng này cùng Thiết Sơn lực lượng hô ứng lẫn nhau, tại Lâm Phong trước người tạo thành một tầng năng lượng kỳ dị hộ thuẫn. Hắc Long Yêu Vương ma khí trụ cùng tinh mới kiếm vong hung hăng đụng vào tấm chắn năng lượng bên trên, phát ra đinh thai nhức óc tiếng oanh minh. Trong lúc nhất thời, cuồng phong gào thét, cắt bay đá chạy, chúng quanh cây cối bị cỗ này lực trùng kích cường đại nổ tận gốc, vang tứ phía. Ma khí trụ điên cuồng đánh thẳng vào hộ thuẫn, ý đồ đem nó xung phá, kiếm khí cũng đang không ngừng cắt chém, phát ra tứ tứ tiếng vang. Nhưng tấm chắn năng lượng cứng cỏi không gì sánh được, tại ma khí trụ cùng kiếm khí song trọng công kích đến, mặc dù có chút rung động, nhưng thủy chung không có vỡ tan. Lâm Phong đứng tại hộ thuẫn đằng sau, thần sắc trấn định, ánh mắt kiên định nhìn chăm chú lên địch nhân phía trước. Lúc này, không trung Bạch Hạc Yêu Vương lần nữa phát động công kích. Nó kêu to một tiếng, hai cánh kịch liệt vỗ, nguyên bản bắn tại Thiết Sơn bên trên Bạch Vũ càng lần nữa xuống lại, nhao nhao thoát ly Thiết Sơn, một lần nữa ngưng tụ thành càng thêm khổng lồ Bạch Vũ dòng lũ, như là một đầu màu trắng cự thú, hướng phía Lâm Phong bổ nhào xuống. Mà phía sau Tinh Lượng nhìn chuẩn thời cơ này, dùng hết lực khí toàn thân, đem trường đao quán chú linh lực, hung hăng hướng phía Lâm Phong hậu tâm đâm tới. Trong ánh mắt của hắn tràn đầy điên cuồng cùng quyết tuyệt, phản phất dưới một đao này đến liền có thể thay đổi chiến cục. Lâm Phong cảm nhận được tiền hậu giáp kích nguy cơ, nhưng không có mảy may bối rối. Hắn thao túng đỉnh đầu Thiết Sơn đột nhiên hướng phía dưới ép đi, đem Lâm Phong đặt ở lòng đất. Sau đó biến thành một cái cự đại thiết cầu đem Lâm Phong bảo vệ. Bạch Hạc Yêu Vương bốn người thấy thế, lập tức bắt đầu đối với thiết cầu tiến hành điên cuồng công kích. Hắc Long Yêu Vương trong miệng ma khí như nước sông quần quận giống như liên miên bất tuyệt phun ra, tráng kiện ma khí trụ tựa như muốn đem toàn bộ thiên địa đều nhuộm thành màu đen. Ma khí kia trụ trùng điệp đánh vào trên thiết cầu, nổ lên mảng lớn sương mù màu đen, thiết cầu trùng quanh thổ địa bị tạc đến mất mô, từng đạo vết rách như mạng nhện hướng bốn phía lan tràn. Chương 641 thích thi thêm nghe long ba chương 641 thích thi thêm nghe long ba Bạch Hạc Yêu Vương quanh quần trên không trung bay múa, mỗi một lần vỗ cánh đều hạ xuống mảng lớn bạch vũ, những này bạch vũ thật giống như bị giao phó linh tính, trên không trung xẹt qua từng đạo đường vòng cung sau, tinh chuẩn hướng lấy thiết cầu vào tới. Bạch vũ đụng vào trên thiết cầu, phát ra liên miên không dứt phanh phanh âm thanh, tóe lên từng vòng ánh kim loại gợn sóng, lại không cách nào đối với kiên cố thiết cầu tạo thành tính thực chất phá hư. Tinh tài trường kiếm trong tay vung vậy đến kín không kẽ hở, từng đạo kiếm khí bén nhọn từ trên lưỡi kiếm bộc phát mà ra, tựa như tia chớp bổ về phía thiết cầu. Kiếm khí cùng thiết cầu tiếp xúc trong nháy mắt, bộc phát ra tia lửa chói mắt, suy suy âm thanh bên tai không dứt. Cứ việc kiếm khí tung hành, có thể thiết cầu vẫn như cũ vững vững vàng vàng, không có chút nào dao động. Tinh Lượng càng không để ý hết thảy, đem toàn thân linh lực đều quán chú đến trong trường đao. Hắn giống giận phóng tới thiết cầu, trường đao giơ lên cao cao, mang theo khí thế một đi không trở lại hung hăng đánh xuống. Khi một tiếng vang thật lớn, trường đao chém vào trên thiết cầu tại bốn người vây công phía dưới rốt cục toàn bộ vỡ ra. Theo bang, một tiếng thiết cầu biến thành khối sắt hoàn toàn tan đi, lộ ra Lâm Phong hình dáng. Chỉ gặp Lâm Phong hiện tại mọc ra nê long bại não, trên người lân phiến màu vàng cũng toàn bộ biến thành đèn nhánh. Ngay tại vừa mới hắn giải trừ cùng Huyền Băng Quy hợp thể, một lần nữa để nê long cùng thích thi cùng mình hợp thể. Hắc Long Yêu Vương bốn người trông thấy Lâm Phong hiện tại bộ dáng có chút kinh nghi bất định. Tinh Tài có chút cẩn thận truyền âm nói: "Bạch Hạc còn có Hắc Long hai người các ngươi viễn chỉnh thử một chút cái này Lâm Phong thủ đoạn, hắn hiện tại bộ dáng này có chút kỳ quái. Hắn đây rốt cuộc là công pháp gì cùng thần thông, ta tu luyện thế nào cái này trên trăm năm một lần đều không có thấy qua." Hắc Long Yêu Vương khẽ gật đầu, thấp giọng truyền âm đáp lại: "Cũng tốt, xem hắn đến cùng lớn bao nhiêu năng lực." Nói đi, nó mở ra miệng to như chậu máu, ma khí nồng nặc lại lần nữa quần quật mà ra, ngưng tụ thành một đầu tráng kiện ma mãng, dương nhanh múa vút hướng phía Lâm Phong đánh tới. Ma mãng chỗ đi qua, không gian phản phất đều bị nhiễm lên một tầng màu mực, tản ra làm cho người buồn nôn khí tức hôi thối. Bạch Hạc Yêu Vương cũng kêu to một tiếng, hai cánh cấp tốc vô số bạch vũ lần nữa như mưa to chút xuống. Lần này, bạch vũ mũi nhọn lóe ra u lanh qua màng, hiển nhiên bị nó rót vào càng mạnh linh lực, mỗi một cây đều ẩn chứa đủ để xuyên thủng hết thể lực lượng. Cùng lúc đó, Tinh Tài cùng Tinh Lượng thì lặng lẽ lùi về phía sau mấy bước, hết sức chăm chú mà nhìn chằm chằm vào Lâm Phong, tùy thời chuẩn bị ứng đối khả năng xuất hiện biến cố. Tinh Tài trường kiếm trong tay run nhẹ nhẹ, thân kiếm hàn mang tỏa ra hắn khẩn trương khuôn mặt. Tinh Lượng cắn chặt môi dưới, trên trán toát ra mồ hôi mịn, nắm trường đao tay bởi vì dùng sức mà đốt ngón tay trắng bệch. Lâm Phong nhìn xem đập vào mặt công kích, không tránh không né, nhếch miệng lên một vòng cười lạnh. Lập tức tế ra đả thần tiên vung vậy ở giữa, quang mang đại thịnh, từng đạo sáng chói lưu quang đan vào một chỗ, trong chớp mắt liền tạo thành một phương tản ra phong cách cổ xưa uy nghiêm khí tức lồng giam. Đem Lâm Phong vững vàng bảo hộ ở trung ương. Ma mãng dẫn đầu đụng vào lồng giam, chỉ nghe tê lại một tiếng, ma mãng thân thể giống như là đụng phải một tầng cứng cỏi không gì sánh được bình chướng, lồng giam mặt ngoài quang mang lấp lóe, phù văn lưu chuyển, ma mãng bị bắn ngược trở về, ở giữa không trung thống khổ rẽ rủa thân thể, phát ra trận trận gào thét. Cái kia làm cho người buồn nôn khí tức hôi thối, cũng bị lồng giam tán phát quang mang xua tán đi không ít. Ngay sau đó, như mưa to bạch vũ bắn tới trên lồng giam. Đinh đinh đang không ngừng bên hai, bạch vũ đụng vào trên lồng giam, tóe lên từng mảnh nhỏ vụn quang mang. nhưng là bởi vì công kích quá dày đặc hay là có không ít lông vũ xuyên thấu phòng ngự trực tiếp đâm vào Lâm Phong trên thân. Tinh tài bốn người gặp Lâm Phong mặc dù đổi một bộ dáng nhưng là đối mặt phía bên mình quần đầu hay là lộ ra tương đối cố hết sức, thế là liền yên lòng. Bốn người thăm dò Lâm Phong hư thực sau lại lần liên thủ công đi lên. Theo chiến đấu tiến hành, Lâm Phong trên thân thỉnh thoảng sẽ thụ thương, cứ việc trên thân bị thương nhưng là Lâm Phong không chút nào không hoảng hốt. Theo Nê Long siêu cường sinh mệnh sử dụng, vết thương trên người hắn khôi phục nhanh chóng, tất cả lông vũ cũng bị bắn ra ngoài. Hắn càng là chân phải nhẹ nhàng điểm một cái mặt đất liền bắt đầu biến thành một khối to lớn vũ bùn. Vũ bùn cấp tốc lan tràn ra, lẫm đặc bùn nhão quay cuồn phun trào, tản mát ra một cô gây mùi đất mùi tanh. Thỉnh thoảng còn có không ít bùn mũi tên từ trong vũng bùn bắn ra, bùn mũi tên như mưa rơi hướng phía Hắc Long yêu vương bốn người bay đi, tốc độ cực nhanh lại uy lực kinh người. Mỗi một chi bùn mũi tên đều ẩn chứa Lâm Phong cường đại linh lực, gào thét lên bạch phá không khí, phát ra bén nhọn tiếng xé gió. Mặc dù bùn mũi tên công kích đều bị bọn hắn tùy tiện ngăn cản, nhưng lại cản trở bọn hắn tiếp tục tiến công bộ pháp. Lâm Phong thừa dịp bốn người bị bùn mũi tên ngăn cản thế công khoảng cách, thi triển bùn độn chi thuật. Chỉ gặp hắn thân hình lóe lên, trong nháy mắt chui vào trong vũng bùn, đậm đặc bùn nhao cấp tốc đem hắn bao phủ, không lưu một tia vết tích. Hắc Long yêu vương bốn người lập tức sững sờ, nhìn chung quanh, ý đồ tìm kiếm Lâm Phong tung tích. Tiểu tử này chạy đi đâu rồi? Tinh Lượng sốt ruột hô, trường đao trong tay vô ý thức lơ, vẽ lên mảng lớn bùn não. Cẩn thận một chút, hắn khẳng định tại phụ cận, không biết lại đang lưu đồ cái gì quỷ kế. Tinh Tài cảnh giác nhắc nhở, ánh mắt tại vũng bùn bên trên liếc nhìn, không buông tha bất kỳ một cái nào nhỏ xíu động tĩnh. Bạch Hạc yêu vương quanh quẩn trên không trung đến thấp hơn, sắc bén con mắt chăm chú nhìn vũng bùn mặt ngoài, hy vọng có thể phát hiện Lâm Phong dấu vết để lại. Nhưng mà vũng bùn bình tĩnh đến như là hoàn toàn tĩnh mịch hải dương màu đen, trừ ngẫu nhiên quay cuồng bùn não, không có bất kỳ dị thường gì. Hắc Long yêu vương hừ lạnh một tiếng. Hừ, coi như hắn sẽ bùn độn thì như thế nào, chẳng lẽ còn có thể một mực trốn tránh phải không? Chúng ta thủ tại chỗ này, chờ hắn vừa lộ đầu, liền cho hắn một kích chí mạng. Đúng lúc này, vũng bùn một bên khác đột nhiên dâng lên một cỗ to lớn bùn nhão trụ. Bùn nhão trụ phóng lên tận trời, như là một đầu nổi giận cự thú, hướng phía bốn người đánh tới. Không tốt! Tinh Tài hô to một tiếng, đội vàng nghiêng người né tránh. Hắc Long yêu vương phản ứng cấp tốc, điều khiển ma mãng hướng phía bùn nhão trụ đánh tới, ý đồ đem nó bắn nát. Ma mãng cùng bùn nhão trụ đụng vào nhau, phát ra tiếng vang nặng nề, bùn nhão vang khắp nơi. Tinh Lượng cùng Bạch Hạc yêu vương cũng riêng phần mình thi triển thủ đoạn chống cự bùn nhão trung kích. Tinh Lượng vung vẩy trường đao, đem ních lại gần mình bùn nhão bổ ra. Bạch Hạc yêu vương thì vỗ hai cánh, nhấc lên một trận gió mạnh, tướng bộ phân bùn nhão thổi ra. Nhưng mà đây chỉ là Lâm Phong đánh nghi binh. Tại bùn nhão trụ hấp dẫn bốn người lực chú ý đồng thời, Lâm Phong lặng yên từ vũng bùn một phương hướng khác chui ra, hướng về Tinh Tài công tới. Cũng may Tinh Tài phản ứng cấp tốc trở lại đem trường kiếm quét ngang, miễn cưỡng ngăn trở Lâm Phong bất thình lình một kích. Lực trùng kích to lớn chấn động đến cánh tay hắn run lên, bước chân cũng không khỏi tự chủ lui về sau mấy bước. Lâm Phong cũng không tham, sau một kích lập tức lần nữa tan vào trong vũng bùn không biết tung tích. Bạch Hạc yêu vương thấy thế trong lòng hơi cảm giác bất an thầm nghĩ. Chương 642 đánh giết tinh mới tinh lượng một chương 642 đánh giết tinh mới tinh lượng một hiện tại giống như có chút lâm vào bị động, dạng này cùng cái này Lâm Phong rông dài cũng không được à, chúng ta nơi này đấu tin tức cũng đã truyền ra ngoài. Hiện tại thế lực khác hẳn là đều đã từ từ nhích lại gần. Không được dạng này, trong khoảng thời gian gần nhất này khuyết trương quá nhanh, thủ đoạn có chút cứng ngạnh, nếu là không nhanh lên cầm xuống cái này, Lâm Phong tiêu hao quá lớn muốn xảy ra vấn đề. Xem ra chỉ có thể dùng chiêu kia, trước đó một mực là công kích từ xa, cũng đã tê dại cái này, Lâm Phong đến lúc đó trực tiếp đem hắn một ngụm nuốt. Nghĩ tới đây Bạch Hạc yêu vật liền đem băn khoăn của mình cùng ý nghĩ nói ra. Hắc Long yêu vương nhíu mày, thấp giọng nói: "Ngươi nói không sai, nếu là thế lực khác chạy đến, nhìn thấy chúng ta bộ dáng này, khó tránh khỏi sẽ tâm sinh ngấp nghé. Nhất định phải tốc chiến tốc thắng." Tinh Lượng nắm chặt trường đao, trong mắt tràn đầy ngoan lệ. Vậy liền liều mạng, bất kể hắn là cái gì thủ đoạn, chúng ta bốn người hợp lực, không tin không thu thập được hắn. Bạch Hạc yêu vương quanh quẩn trên không trung một vòng sau rơi xuống, trầm giọng nói: "Không thể xúc động, cái này Lâm Phong nếu dám cùng chúng ta quẩn nhau đến nay, tất nhiên có chỗ ỷ vào. Chúng ta vẫn là phải tính trước làm sao." Tinh mới khẽ gật đầu, ánh mắt tại vũng bùn chung quanh liếc nhìn. Trước mắt đến xem, hắn bùn độn là ưu thế lớn nhất, chúng ta đến tìm cách hạn chế hắn năng lực này. Hắc Long yêu vương trầm tư một lát, đột nhiên nói: "Ta có một kế." Tinh mới, Tinh Lượng, hai người các ngươi tại vũng bùn xung quanh bố trí cấm chế, hạn chế bùn nhão lưu động, áp xúc hắn bùn độn phạm vi hoạt động. Bạch Hạc, ngươi trên không trung thời khắc lưu ý, một khi phát hiện hắn tung tích, lập tức cảnh báo. Mà ta thì lại lấy ma khí cưỡng ép ô nhiễm vũng bùn, buộc hắn hiện thân. Tinh mới cùng Tinh Lượng liếc nhau, cùng kêu lên đáp. Tốt, ngay sau đó hai người liền bắt đầu hành động, phân biệt từ vũng bùn hai bên tản ra, lấy ra riêng phần mình mang theo pháp bảo, bắt đầu bố trí cấm chế. Bạch Hạc yêu vương dương cánh cao phi, thăng trí cao không, sắc bén hai mắt chăm chú nhìn phía dưới vũng bùn nhất cử nhất động. Hắc Long yêu vương thì mở ra miệng to như chậu máu, ma khí nồng nặc như quần quần khói đen giống như tuôn ra, hướng phía vũng bùn dốc vào. Ma lực khí lưu tại trong vũng bùn tàn phá bừa bãi, nguyên bản bình tĩnh vũng bùn trong nháy mắt sôi trào lên, bùn nhão kịch liệt quay cuồng, phát ra lộc cộc tiếng vang. Theo ma khí không ngừng tràn vào, trong vũng bùn bùn nhão nhan sắc dần dần trở nên đen nhánh, tản ra làm người sợ hãi khí tức tà ác. Hắc Long yêu vương một bên phóng thích ma khí, một bên mật thiết chú ý vũng bùn động tĩnh, chỉ cần Lâm Phong có chút dị động, nó liền có thể trước tiên phát động công kích. Tại vũng bùn chỗ sâu, Lâm Phong cảm nhận được biến hóa của ngoại giới. Bùn nhão dị thường bay cùng cái kia nồng đậm ma khí để hắn ý thức đến địch nhân tại khai thác hành động. Trong lòng của hắn âm thầm cảnh giác, biết đối phương đây là muốn ép mình hiện thân. Hừ, muốn bức ta ra ngoài, không dễ dàng như vậy. Lâm Phong hừ lạnh một tiếng, hai mắt nhìn về phía ngay tại vũng bùn biên giới bố trí cấm chế tinh lượng, thầm nghĩ, ta chính là con heo trơ mắt nhìn các ngươi đem ta vây chết đúng không? Nghĩ tới đây, Lâm Phong liền nhanh chóng hướng về tinh lượng tiến đến. Lâm Phong thân hình tại trong vũng bùn lặng yên du động, nương tựa theo đối với bùn độn tinh diệu không chế, tận lực tránh đi Hắc Long yêu vương ma khí quấy nhiễu. Rất nhanh, hắn liền tới gần đang chuyên tâm bố trí cấm chế tinh lượng. Tinh lượng hết sức chăm chú mà đưa tay trung pháp bảo khảm vào mặt đất, trong miệng nói lẩm bẩm, từng nét phù văn từ trong pháp bảo bay ra, dung nhập chung quanh thổ địa, dần dần hình thành một tầng trong suốt cấm chế qua mạc. Hắn không có chút nào phát giác được nguy hiểm ngay tại lặng yên tới gần. Lâm Phong nhắm ngay thời cơ, đột nhiên từ trong vũng bùn thoát ra, trong tay đả thần tiên lóe ra mãnh liệt lôi quang, mục tiêu trực chỉ tinh lượng phía sau lưng. Trên roi lôi cuốn lấy cường đại linh lực, mang theo một trận bén nhọn gào thét. Coi chừng! Không trung Bạch Hạc yêu vương bén nhạy đã nhận ra một màn này, lập tức phát ra cảnh cáo kêu to. Lập tức cũng cúi người hướng về Lâm Phong lao đến, sắc nhọn mỏ như là một thanh sắc bén trường thương, đâm thẳng hướng Lâm Phong. Cùng lúc đó, tinh lượng nghe được cảnh cáo sau, dốc hết toàn lực hướng về phía trước nhảy lên, tránh qua, tránh né đả thần tiên trực kích phía sau lưng một kích chí mạng, nhưng tiên sao hay là quét đến bờ vai của hắn, một đạo vết máu trong nháy mắt hiện hiện, đau đến hắn kêu lên một tiếng đau đớn. Lâm Phong một kích chưa trúng, cũng không bối rối. Đối mặt đội sông mà đến Bạch Hạc yêu vương, cổ tay hắn lắc một cái, đả thần tiên trên không trung xẹt qua một đường vòng cung, đảo ngược đón lấy Bạch Hạc yêu vương. Đùng! Đả thần tiên cùng Bạch Hạc yêu vương mỏ nhọn đụng vào nhau, phát ra tiếng vang lanh lảnh. Lực trùng kích cường đại khiến cho Bạch Hạc yêu vương thân thể trên không trung một trận, hai cánh cấp tốc vô mới đứng vững thân hình. Lâm Phong nhanh chóng tế ra cự hình đồng tệ tướng tinh sáng vừa mới bố trí cấm chế toàn bộ hủy hoại. Ngay tại hắn còn muốn cùng Bạch Hạc yêu vương đấu một trận, Lâm Phong đột nhiên hồi tưởng lại trước đó nghe nói qua Bạch Hạc yêu vương một ngụm nuốt vào Hắc Long yêu vương đệ đệ. Lập tức nhanh chóng thoát đi, ngay tại hắn thoát đi trong nháy mắt Bạch Hạc yêu vương đột nhiên há to miệng, một đạo kinh khủng hấp lực từ trong miệng bộc phát mà ra. Trung quanh bùn nhão đều bị cố lực hút này kéo theo, tạo thành từng cái vòng xoáy, hướng phía Bạch Hạc yêu vương trong miệng dũng mãnh lao tới. Không tốt. Lâm Phong trong lòng thầm thề, hắn cảm giác thân thể của mình không bị khống chế bị hấp lực kia lôi kéo. Mặc dù hắn toàn lực vận chuyển linh lực chống cự, vẫn như trước khó mà chống lại cái này hấp lực cường đại. Còn muốn chạy, không dễ dàng như vậy. Bạch Hạc yêu vương gầm thét, trong mắt tràn đầy hoảng động. Vừa rồi cái kia một phen giao thủ, liền biết cái này Lâm Phong giữ lại không được chính mình một người, lời nói còn bắt hắn không có cách nào, giờ phút này vô luận như thế nào cũng sẽ không lại để cho Lâm Phong đào thoát. Lâm Phong đành phải lần nữa tế ra chính mình cự hình đường đao, đem nó cắm vào trong vũng bùn, lập tức quá hung hiểm sử dụng bùn trốn chạy đi. Gặp Lâm Phong lần nữa đào tẩu sau, Bạch Hạc yêu vương trong lòng cảm giác nặng nề, có chút bất an thầm nghĩ. Song tiểu tử này hôm nay là khó mà cầm xuống, ta giấu một tay cũng bị hắn nhìn ra. Sau đó liền khó khăn. Trong nháy mắt chiến cuộc tiến nhập rằng co trạng thái. Mà lúc này năm người đấu pháp động tĩnh quá lớn cũng bị mặt khác người hữu tâm phát hiện. Khối địa giới này thế lực lớn nhỏ nhãn tuyến cũng đều bắt đầu lặng lẽ hướng nơi này tới gần. Đương các nhà một cái nhãn tuyến trông thấy Lâm Phong thỉnh thoảng từ trong vũng bùn nhảy ra cùng tinh lượng, tinh mới còn có Hắc Long yêu vương cùng Bạch Hạc yêu vương đấu pháp. Cái này nhãn tuyến mở to hai mắt nhìn, gần như không dám tin tưởng mình nhìn thấy chẳng cảnh. Lâm Phong lấy sức một mình, cùng cái này bốn cái cường đại yêu vật cùng tu sĩ quần nhau lâu như vậy, còn có thể mấy lần biến nguy thành an, thật sự là vượt ra khỏi tưởng tượng của hắn. Thế là hắn có chút kích động lấy ra truyền âm phủ. Các hàng gia chủ, người cha nuôi Lâm Phong hiện tại đang cùng tinh lượng, tinh mới còn có Bạch Hạc yêu vương cùng Hắc Long yêu vương bọn hắn đánh nhau. Các hàng nghe chính mình nhãn tuyến vừa nói như vậy, trong nháy mắt trên mặt liền quét qua trước đó khói mù, có chút hưng phấn thầm nghĩ. Còn phải là cha nuôi à, lần trước đi cầu hắn, Lâm Chân nói hắn không tại, ta còn tưởng rằng chúng ta các nhà lại phải gặp khó khăn, không nghĩ tới nghĩa phụ là thật không tại. Lần này tới thì tới giúp ta ra mặt tới. Nghĩ tới đây các hàng thanh âm đều có chút run rẩy trả lời. Chương 643 đánh giết tinh mới tinh sáng 2 chương 643 đánh giết tinh mới tinh sáng 2 nhanh cho ta nói rõ chi tiết nói tình hình chiến đấu. Bọn hắn hiện tại ai chiếm thượng phong? Lâm Phong nghĩa phụ có bị thương hay không? Các hàng lòng nóng như lửa đốt, trong phòng đi qua đi lại, trong tay nắm thật chặt truyền âm phủ, phản phất thông qua cái này nho nhỏ vật liền có thể nhìn thấy ở ngoài ngàn dặm chiến đấu. Nhãn tuyến vội vàng trả lời. Gia chủ, thế cục trước mắt có chút giằng co. Song phương đều là lẫn nhau, người này cũng không làm gì được người kia. Các hàng nghe chút hoàn toàn yên tâm, có chút an tâm thầm nghĩ. Chỉ cần ngang tay là được. Chúng ta bên này còn có người của thế lực khác có thể giúp tay, bọn này mới tới yêu quái không hiểu quy củ đắc tội quá nhiều người. Hiện tại ta cũng nên mang một số người đi cho nghĩa phụ Trần giữ thể diện, là thời điểm một hơi tướng tinh nhà dựa dẫm vào ta đoạt lấy đi đồ vật đều cho cầm trở về. Các hàng nghĩ tới đây, lập tức phân phó nói. Tốt, ta đã biết ngươi tiếp tục ở nơi đó nhìn xem có cái gì tình huống khẩn cấp liền cùng ta nói một chút. Tốt, gia chủ. Nói xong các hàng liền kết thúc cuộc nói chuyện, cấp tốc lấy ra một cái truyền âm phủ, sửa sang lại một chút cảm xúc lúc này mới đem nó kích hoạt. Lúc này đang ở trong nhà có chút phiền não tinh ra đến, ngay tại cưỡng chiếm nhà mình sản nghiệp Hồ gia gia chủ, nhìn thấy truyền âm phù lấp loé quang mang, trong lòng hơi động, vội vàng cầm lấy kích hoạt. Các hàng cung kính lại vội vàng thanh âm truyền đến. Hồ thúc, ta là các hàng A. Bây giờ có cái cơ hội thật tốt bày ở chúng ta trước mặt. Ngài cũng biết gần nhất tinh gia làm việc phách lối, khắp nơi ức hiếp chúng ta những gia tộc này. Hiện tại nghĩa phụ ta Lâm Phong ngay tại tinh gia cùng tinh gia cấu kết Hắc Long yêu vương, Bạch Hạc yêu vương đánh cho khó phân thắng bại, thế cục giằng co. Mấy yêu quái này không hiểu quy củ, đã sớm trêu đến các phương bất mãn. Ta dự định đái cắt ra con cháu tiến đến trợ trận, thuận tiện đoạt lại bị tinh gia cướp đi hết thảy. Hồ thúc, ngài nhìn có thể hay không cũng mang lên Hồ gia các minh đệ, chúng ta đồng loạt ra tay, cho tinh gia một cái hung hăng giáo huấn, để bọn hắn biết chúng ta cũng không phải dễ chơi. Hồ gia gia chủ nghe xong, trong mắt lóe lên một tia kinh hỉ cùng do dự. Vui mừng chính là rốt cục có cơ hội có thể đánh ép tinh gia khí diễm, rửa sạch nhục nhã. Do dự chính là trận chiến này không biết thắng bại như thế nào, vạn nhất thất bại, Hồ gia sợ rằng sẽ gặp tinh gia trả thù điên cuồng hơn. Nhưng rất nhanh, Hồ gia gia chủ nghĩ đến nhà mình bây giờ đang ở bị khi phụ còn muốn về sau làm gì. Thế là trong con mắt của hắn kiên định thay thế do dự, hắn đối với truyền âm phủ quả quyết nói ra: "Các hàng chất nhi, ngươi nói đúng. Khẩu khí này ta đã sớm nhịn không nổi. Tinh gia như vậy tùy tiện, là nên có người ra mặt sửa trị sửa trị. Ngươi yên tâm, ta cái này triệu tập Hồ gia tinh huệ, chúng ta cùng nhau đi tới tinh gia." Các hàng nghe được Hồ gia gia chủ trả lời chắc chắn, mừng rỡ trong lòng. "Quá tốt rồi, Hồ thúc. Có ngài Hồ gia tương trợ, chúng ta lần này nhất định có thể đại hoạch toàn thắng. Chúng ta tinh gia cửa gặp." Kết thúc cùng Hồ gia gia chủ trò chuyện sau, các hàng lại liên tiếp liên hệ mấy cái ngày bình thường cùng các nhà giao hảo, đồng dạng đối với tinh gia bất mãn gia tộc. Những gia tộc này gia chủ nghe nói việc này, phần lớn đều biểu thị nguyện ý cùng nhau đi tới, mượn nhờ cơ hội lần này hảo hảo giáo huấn tinh gia. Mà bị các hàng thông báo thế lực khác lại bắt đầu lẫn nhau liên hệ. Không bao lâu, các nhà đại trạch trước liền tụ tập số lớn cầm trong tay vũ khí, thần sắc sục sôi gia tộc tử đệ. Các hàng chạm tại chỗ cao, ánh mắt kiên định liếc nhìn đám người, sau đó chậm rãi mở miệng nói: "Các huynh đệ, hôm nay chúng ta cùng nhau tiến đến tinh gia, một là vì ta nghĩa phụ Lâm Phong tiền bối trợ trận, hai là muốn bắt về thuộc về chúng ta đồ vật. Tinh gia trưởng kỳ ước hiếp chúng ta, là thời điểm để bọn hắn trả giá thật lớn. Mọi người có lòng tin hay không?" "Có." Đám người cùng kêu lên hô to, thanh âm rung trời, sĩ khí dâng cao. Rất nhanh tinh gia nơi xa liền xuất hiện nơi đây đông đảo gia tộc liên hợp đội ngũ, bọn hắn tất cả đều đạp không mà đi, tới chỗ này liền phát hiện Lâm Phong bọn hắn đấu pháp ba động. Hồ gia gia chủ thấy thế, lập tức hưng phấn hướng chạy tới một đám thế lực nói ra: "Xem ra tin tức là thật, Lâm Phong tiểu hữu chân đích tại cùng tinh gia bọn hắn những người kia đấu khó phân thắng bại, chúng ta bây giờ liền đi giúp đỡ một chút sức lực." Ngay tại Hồ gia gia chủ nói xong, các hàng liền muốn hưởng ứng hiệu triệu thời điểm, một người trong đó mở miệng nói: "Nếu không chúng ta ổn thỏa một chút, ta còn gọi còn lại một số người, bọn hắn sau một canh giờ liền đến." Các hàng nghe vậy đang muốn phản bác, thế nhưng là lúc này Hồ gia gia chủ cũng sửa lời nói: "Tốt, vậy cứ như thế, vậy thì chờ bọn hắn tới lại hành động. Dù sao nhiều một phần lực lượng nhiều một phần phân thắng, chúng ta cần phải bảo đảm trận chiến này có thể vạn vô nhất thất, triệt để phá tan tinh gia." Các hàng nghe vậy trong lòng mắng thầm: "Một đám đồ hèn nhát, đều lúc này còn muốn lấy nhà ta nghĩa phụ có phải thật vậy hay không có thực lực, sợ đến lúc đó ra một chút ngoài ý muốn các ngươi những người này đến bị làm chết. Đều là một đám kim đan tiền kỳ trung kỳ cao thủ, còn dạng này tham sống sợ chết, khó trách cả một đời đều muốn bị tinh gia loại người này đè một đầu, đều lúc này còn đang suy nghĩ lấy tham sống sợ chết, đánh thuận phong chiến, còn phải là nghĩa phụ ta. Vì ta ra mặt cho tới bây giờ đều không do dự." Mặc dù bất mãn trong lòng, nhưng các hàng cũng minh bạch lúc này không thể đem quan hệ chơi cứng, dù sao còn muốn dựa vào những gia tộc này cộng đồng đối kháng tinh gia. Thế là hắn cưỡng chế lửa giận trong lòng, cố nặn ra vẻ tươi cười đạo: "Hồ thúc cùng các vị thúc bá nói đúng, nhiều chút nhân thủ sát thực nắm chắc càng lớn. Vậy chúng ta liền kiên nhẫn chờ chút." Trong quá trình chờ đợi, bầu không khí hơi có vẻ ngột ngạt kiềm chế, đám người mặt ngoài chấn định tự nhiên, nhưng trong lòng đều tại âm thầm phỏng đoán trận này sắp đến đại chiến kết quả đến tuột cùng như thế nào. Các hàng thì thỉnh thoảng nhìn về phía Lâm Phong chiến đấu phương hướng, trong mắt tràn đầy lo lắng cùng lo lắng, hắn yên lặng cầu nguyện nghĩa phụ tuyệt đối không nên xảy ra chuyện. Một canh giờ rốt cục đi qua, phương xa xuất hiện lần nữa mấy bóng người, chính là được triệu hoán tới thế lực khác. Những người này cũng liền chỉ là chút chút cơ kỳ tu sĩ, đối với tiếp xuống trợ giúp căn bản là không hề có tác dụng. Bất quá Lâm Phong cùng tinh gia bọn hắn đấu pháp ba động còn không có biến mất, Hồ gia gia chủ càng là cảm ứng được Lâm Phong trạng thái hiện tại cùng thể nội linh khí đều không có chút nào hỗn loạn. Thế là lúc này mới an tâm nói ra: "Xem ra Lâm Phong tiền bối cũng không lo ngại, chúng ta lập tức động thủ, không cần thiết thắt thất lương cơ." Các hàng đã sớm không kịp chờ đợi, nếu không phải những người này một lòng liền nghĩ đánh thuận phong chiến mới chờ tới bây giờ, nghe nói lời ấy, lập tức cao giọng hạ lệnh: "Xuất phát!" Để tinh gia vì bọn họ việc gác trả giá đắt. Liên hợp đội ngũ khí thế hung hăng phóng tới chiến trường. Giờ phút này trên chiến trường, tinh mới bọn hắn cũng sớm đã phát hiện những tạm ngư này liên hợp cùng một chỗ, nhưng là bọn hắn chậm chạp không chịu qua đến. Cho là bọn họ là sợ hãi, nhưng là bây giờ phát hiện bọn hắn đều trùng trùng điệp điệp lao đến. Trong đó kết đan kỳ cao thủ càng là nhiều không kể xiết, mặc dù đều là chút miễn cưỡng kết đan mặt hàng, nhưng là thật làm cho bọn hắn thuận lợi gia nhập chiến cuộc, tinh gia hôm nay chỉ sợ giữ nhiều lành ít. Tinh gia gia chủ sắc mặt tái nhợt, cắn răng nói: "Toàn lực nên địch, tuyệt không thể để bọn hắn đạt được." Hắc Long yêu vương cùng Bạch Hạc yêu vương cũng ý thức được tình thế tính nghiêm trọng, không còn bảo lưu thực lực. Hắc Long yêu vương toàn thân ma khí tăng gọn, thân thể khổng lồ xoay quanh lên không, trong miệng không ngừng phun ra ma khí màu đen.